Chương 59. Hoa lệ đặc hiệu, gặp rắc rối chương 59, hoa lệ đặc hiệu, gặp rắc rối Lâm Phong không có đem trời mệnh chi tử đổi thành thiên mệnh trùng phản diện. Bình thường tới nói, nhân vật phản diện chú định sẽ bị nhân vật chính đánh bại, đây là thiên đạo quy luật. Nhân vật chính chỉ cần an ổn trưởng thành, liền có thể thuận lợi đánh bại nhân vật phản diện, mà nhân vật phản diện muốn đánh bại nhân vật chính, lại cần nghịch thiên cải mệnh. Hai bên khí vận cũng không ngang nhau. Dòng cũng giống vậy. Thiên mệnh chi tử chỉ cần lựa chọn về sau, liền có thể thiên mệnh ra thân, tùy thời hưởng thụ nhân vật chính đãi ngộ. Mà thiên mệnh trùng phản diện lại cần thông qua đả kích thiên mệnh chi tử mới có thể thôn phệ khí vận. Nói đùa, có thể làm trắng, ai chơi haka. Lâm Phong đời này cũng sẽ không làm nhân vật phản diện. Hắn Lâm Phong, đại đại tích người tốt. Lần này đổi mới ba cái từ mới đầu, Lâm Phong không kịp chờ đợi muốn đi sân huấn luyện nhìn xem hiệu quả. Nói làm liền làm. Thừa dịp lao sư không chú ý, Lâm Phong xoay người lặng lẽ từ cửa sau chạy đi. Thiên đấu học viện, số 8 sân huấn luyện. Trống trải sân bãi chỉ có Lâm Phong một người. Hỏa Long Vương. Chỉ gặp một đầu toàn thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa cự long hư ảnh sau lưng Lâm Phong chậm rãi hiện hiện. Vảy rồng lóe ra ánh sáng lóa mắt trạch, mỗi một phiến đều phảng phất là từ thuần túy nhất hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Khí tức nóng bỏng đập vào mặt, nhường không khí xung quanh đều vặn vẹo biến hình. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết Hỏa Long Vương võ hồn. Lâm Phong thanh âm rung động phát ra một tiếng kinh hô. Ngọn lửa này, vậy mà so cực hạn chi hỏa còn mạnh hơn. Cực hạn chi hỏa chỉ là hạ giai võ hồn có khả năng đạt tới cực hạn, nói toạc ngày cũng liền cái màu tím ròng. Đây chính là màu vàng kim. Hỏa Long Vương thế nhưng là thần cấp võ hồn, vẫn là thần cấp bên trong thực lực không tệ cựu đại Long Vương một trong, so rất nhiều một cấp thần thực lực đều cường đại. Chỉ ít hắn cho rằng Thiên Nhận Tuyết Thiên Sử Vũ Hồn hẳn là không bằng hắn Hỏa Long Vương võ hồn. Khí thế kia, cái này Long Uy quả nhiên cường đại. Không có chọn sai ngươi a, Hỏa Long Vương. Lâm Phong vô cùng hưng phấn, nhịn không được dựng lên cái tán. Ngay sau đó, hắn nghĩ thử lại lần nữa cái khác dòng. Hoa lệ đặc hiệu, có thể căn cứ động tác của hắn cùng ý nghĩ, bày biện ra khác biệt đặc hiệu. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng lặng yên suy nghĩ, mình là Hỏa Thần, trưởng quản thiên hạ hỏa chi thần minh, toàn thân cao thấp đều từ hỏa diễm tạo thành. Thuận miệng phun một cái chính là một đầu Hỏa Long. Là thật. Lâm Phong có chút há mồm, một đám ngọn lửa lặng yên từ trong miệng hắn phun ra. Theo Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngọn lửa trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đầu to lớn hỏa diễm trường long, hướng lên bầu trời gào thét mà đi. Trong chốc lát, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành hỏa hồng sắc, cuồn cuộn hỏa vân cuồn cuộn, chừng ngàn mét rộng, phảng phất tận thế phủ xuống. Hoa lệ đặc hiệu, so bất luận cái gì một trận ma pháp biểu diễn đều muốn rung động. Ta đi cái này đặc hiệu, nếu không phải biết là giả, ta đều tưởng rằng thật hỏa thần hàng lâm. Ngay sau đó, tại hắn vẻ mặt kinh ngạc bên trong, Lâm Phong hóa thành hỏa diễm, hòa tan vào trên trời hỏa vân. Như cái thần minh giống như nhìn chăm chú lên phía dưới, cô độc, cường đại, cao cao tại thượng, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Bèn, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đống nhiên vang lên, hỏa diễm trưởng lòng trong nháy mắt bạo tạc. Vô số hỏa diễm mảnh vỡ như là như lưu tinh tứ tán bay ra, quang mang chói lóa mắt. Lúc này, học viện trong phòng học, các lao sư chính sinh động như thật địa giảng giải hồn kỹ tri thức. Dưới đài các bạn học cũng đều tại hết sức chăm chú nghe giảng. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ truyền đến, cả tòa lầu dạy học đều run rẩy kịch liệt. Tất cả mọi người bị cái này âm thanh lớn hấp dẫn, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có người xâm lấn học viện? Một vị lao sư cảnh giác đứng dậy, lớn tiếng hỏi. Các lao sư khác nghe vậy, cũng nhao nhao phóng xuất ra mình võ hồn, quanh thân hồn lực phun trào, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các bạn học thì như ong vỡ tổ mà dâng tới cửa sổ, muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Khi bọn hắn nhìn thấy học viện trong sân huấn luyện không tia lửa cháy ngập trời cùng bạo tát lúc, đều cả kinh không ngậm miệng được. Cái này, đây là có chuyện gì? Ai có cường đại như vậy lực lượng? Đám người nghị luận ở Mỹ, châu đầu ghé thai, khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng nghi hoặc, ánh mắt bên trong tràn đầy bất an. Độc Cô Nhạn cũng bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, nàng vô ý thức nhìn về phía Lâm Phong chỗ ngồi, chỉ gặp trên chỗ ngồi rỗng tuyết, nơi nào còn có Lâm Phong cái bóng. Khá lắm, lại cũng học. Độc Cô Nhạn nhịn không được thấp giọng chửi bới nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng oán trách. Thiên đấu học viện sân huấn luyện, Lâm Phong phát giác được chung quanh đột nhiên xuất hiện đông đảo hồn lực ba động, trong nháy mắt ý thức được mình làm ra động tĩnh quá lớn, lòng bàn chân bôi dầu nhanh như chớp nên rời đi trước sân huấn luyện. Rất nhanh, một cái ông lão tóc bạc xung lại, đi theo phía sau hai cái hồn đấu la, chính là Mộng Thần Cơ cùng Bạch Bảo Sơn, Chí Lâm. Thiên đấu học viện tam đại giáo ủy toàn bộ đến sân huấn luyện điện. Cương, vừa rồi loại trình độ kia động tĩnh, chẳng lẽ là phong hào đấu la? Động tĩnh này làm cho như thế lớn, vậy mà một điểm dấu vết hư hại đều không có, nói rõ người này đối hồn lực khống chế cực kỳ cao thâm. Lại là hỏa thuộc tính, sẽ không phải là Lạc Nhật Sâm Lâm lấy đi diễm tinh vị kia ẩn tàng đấu la a? Có khả năng, bất quá hắn đến chúng ta thiên đấu học viện làm gì? Nếu như là vì khối kia vạn năm hồn cốt, cũng hẳn là đi tìm độc đấu la mới đúng a. Ba người nhìn xem còn tại không trung bay xuống hỏa hoa nghị luận ở Mỹ, ngươi một lời ta một câu, ai cũng không nắm được người này đến cùng là ai. Nhưng nâng lên hồn cốt, Chí Lâm liền nhịn không được sắc mặt tái xanh, rất không vui. Lúc này từng đạo bóng người chính tụ tập tới, yên lặng nhìn chăm chú lên sân huấn luyện bên trong ba người. Có học sinh, cũng có lão sư. Ba cái giáo ủy nói chuyện, cũng bị bọn hắn nghe được. Không nghĩ tới trong thiên đấu thành còn ẩn giấu đi loại nhân vật này, đây cũng không phải là bình thường phong hào đấu la a, trải rộng ngàn mét phạm vi công kích, ít nhất là cấp 96 trở lên phong hào đấu la mới có thể làm đến. Cũng không biết người này có thể hay không làm việc cho ta. Trong đám người, Tuyết Thanh Hà chau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Cùng lúc đó, ta ta tháo cái này đặc hiệu làm sao còn hữu thanh âm? Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, còn tốt chạy nhanh. Chậm thêm một giây đoán chừng liền bị phát hiện. Lâm Phong giống làm chuyện xấu giống như chạy về ký túc xá. Trong nháy mắt đó, hắn đều cho là mình là hỏa thần, nhưng là đóng lại đặc hiệu, hắn kỳ thật còn đứng ở trong sân huấn luyện. Vừa mới cũng là từ dưới đất chạy về tới, mệt hắn thở hổn hển mấy cái. Đợi tỉnh táo lại, không biết sân huấn luyện hiện tại thế nào. Hắn tự lẩm bẩm. Lâm Phong trên giường khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, thấp giọng nói, suy nghĩ viển vông. Sau một khắc, thân hồn của hắn lần nữa từ đỉnh đầu của hắn bay ra, thẳng đến sân huấn luyện mà đi. Vừa hay nhìn thấy sân huấn luyện giới nghiêm chẳng cảnh. Lâm Phong tiến lên trước nghe vây xem đám người nói chuyện nội dung, trong lòng cười thầm. Không nghĩ tới hôm nay náo ra động tĩnh, vậy mà nhường cái kia thần bí hỏa thuộc tính phong hào đấu la càng thêm ngồi vững. Chỉ là dạng này cũng tốt, hắn cũng không cần quan tâm chuyện này. Chỉ có thể nói một câu cơ duyên xảo hợp đi. Chương 60. Thích chương diện đường tam, giết cha không thành bị đánh chương 60, thích chương diện đường tam, giết cha không thành bị đánh trong lúc rảnh rỗi. Lâm Phong quyết định lại đi Thánh Hồn thôn nhìn xem đường tam tình huống như thế nào. Hắn tìm tới phương hướng, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, mấy hơi thở liền tới đến Thánh Hồn thôn. Vừa tới, cái này cái gì phá rượu, cũng dám cầm cho lão tử uống, cho lão tử làm chút rượu ngon đến. Hắn liền gặp được Đường Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đột nhiên đem chén rượu trùng điệp ngã tại mặt đất, lớn tiếng mắng. Rượu vang khắp nơi, thanh âm chấn động đến đang tại nấu cơm đường tam lỗ hai ông tác hưởng. Trong nhà đã đói không có tiền ăn cơm, nơi nào còn có tiền dư đi mua rượu. Đường tam cúi thấp đầu xào rau, ánh mắt u ám, bất mãn nói. Lúc này, Lâm Phong ánh mắt vừa lúc nhìn về phía hắn. T, phía trên mặc màu trắng áo vải, nhu thuận tóc chảy đến sau đầu, dùng một cái vòng hoa xem như cái tóc, đội ở trên đầu. Phía dưới, lại là quần đùi. Cái này thích chương diện, hả? Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Thích chương diện, không phải thích đẹp trai a? Thì ra là thế. Lâm Phong nhịn không được cười to. Ha ha ha, tốt một cái xinh đẹp tiểu chính thái, cái này cách ăn mặc ngược lại là độc đáo, tiếp tục bảo trì a. Lâm Phong không khỏi nhãn tình sáng lên, vừa cười vừa nói. Cũng may hắn là cái thần hồn, phát ra thanh âm người khác sẽ không nghe được. Đường Tam một bên hướng bếp nấu bên trong chấm củi, đốt cơm, một bên dương mắt, ánh mắt nhìn về phía Đường Hạo tràn đầy oán giận. Mỗi ngày liền biết uống rượu, cũng mặc kệ trong nhà thời gian làm sao sống, thật sự là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý. Có nghe hay không? Đột nhiên, Đường Hạo say khướt địa lại hướng về phía Đường Tam giống lên một câu. Nghe được. Đường Tam lấy lại tinh thần, bận điệu đáp. Nhìn một cái ngươi bộ dáng này, cùng cái nương môn giống như, nào giống ta loại. Tranh thủ thời gian cho ta lấy rượu đi. Đường Hạo giống như còn không bỏ qua, nhìn từ trên xuống dưới Đường Tam, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ tiếp tục nói. Đường Tam nghe vậy, thân thể lại bỗng nhiên dừng lại một chút, trong lòng một trận bối rối. Dù sao mình là trùng sinh mà đến, bí mật này tuyệt không thể bị phát hiện. Nhưng hắn biết rõ, trên thế giới này, có khả năng nhất phát giác mình dị dạng người, chính là Đường Hạo. Ý nghĩ này lóe lên qua, một cái điên cuồng ý niệm tại trong đầu hắn vang lên. Đường môn quy tắc thứ 23 đầu, bất luận cái gì vật có uy hiếp, đều muốn tìm cơ hội diệt trừ. Thời khắc này Đường Hạo, với hắn mà nói, chính là uy hiếp lớn nhất. Đường Tam cắn răng, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn. Lặng lẽ xuất ra trước đó chuẩn bị xong thuốc bột, thừa dịp Đường Hạo không chú ý, đổ vào trong bầu rượu. Thân là Đường môn đệ tử, tùy thân mang theo độc dược, đồng dạng là Đường môn quy tắc bên trong nội dung. Lâm Phong vừa lúc nhìn thấy một màn này, cả kinh mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ trong lòng. Không phải đâu, ta liền một ngày không đến, này làm sao liền cùng trở trời rồi giống như. Đường Tam cái này đại yếu con, thế mà đối với mình cha ruột hạ thủ. Xảy ra cái gì rồi? Lâm Phong hoàn toàn không rõ ràng. Đường Hạo không có chút nào phát giác, tiếp lên Đường Tam đưa tới bầu rượu, ngửa đầu mạnh rót. Không đầy một lát, hắn cũng cảm giác đầu mê man, bước chân cũng biến thành lảo đảo bắt đầu. Đường Tam thấy thế, mừng rỡ trong lòng, ở trong lòng mặc niệm, ngược lại, nhanh ngược lại. Rốt cục Đường Hạo chống đỡ không nổi, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Đường Tam vội vàng bước nhanh về phía trước, làm bộ một mặt lo lắng bộ dáng lung lay Đường Hạo thân thể, miệng bên trong không ngừng hô, "Cha, ngươi thế nào?" Nhìn như quan tâm, kỳ thực là đang tra nhìn Đường Hạo phải chăng trúng độc. Đợi xác định Đường Hạo khỏe miệng hơi thành, vẫn chưa tỉnh lại về sau, trên mặt hắn vẻ lo lắng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó một trận tùy ý cười to. "Đường Hạo, ngươi ngày bình thường luôn luôn nhục nhã ta, hôm nay cũng làm cho ngươi nếm thử bị tính kế tư vị." Hắn một bên cười, một bên nổi giận mắng. Đây hết thảy đều bị linh hồn thể Lâm Phong thấy rõ ràng. Lâm Phong nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích Đường Hạo, không khỏi nghi hoặc mọc thành bụi, trong lòng âm thầm suy tư. Đường Hạo cái này chết rồi. Hắn nhưng là phong hào đấu la a, Đường Tam độc thật có thể đối với hắn có tác dụng sao? Lúc này, Đường Tam còn đắm chìm trong trả thù trong khoái cảm, nghĩ đến Đường Hạo trước đó đối với hắn ăn mặc đánh giá, lửa giận trong lòng lại bị điểm đốt. "Ngươi nói ta cách ăn mặc nương môn chít chít, không hiểu cũng không cần đánh giá, ngươi biết hay không cái gì gọi là phong tình?" Hắn hướng về phía trên đất Đường Hạo kêu ầm lên. Nói, Đường Tam vẫn cảm giác đến chưa hết giận. Giơ tay lên, ba một tiếng, nặng nề mà quạt Đường Hạo một bàn tay. Ai ngờ, một tát này xuống dưới, Đường Hạo mí mắt vậy mà giật giật, chậm rãi mở mắt. Trong chốc lát, trong phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đường Tam cùng Đường Hạo bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Ngươi vừa mới có phải hay không phiến ta rồi?" Đường Hạo thanh âm mang theo vài phần vừa tỉnh khàn khàn, chất vấn. "Không có. Không có a. Phụ thân, ngài là uống rượu uống hồ đồ rồi a?" Đường Tam trong lòng lộ bộ một chút, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, lắp bắp trả lời. "Thằng danh con, còn dám gạt ta?" Đường Hạo trong nháy mắt trợn mắt tròn xoe, giận dữ hét. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thuận tay cầm lên một bên roi ra, đầu tiên là hướng roi ra bên trên phun ra miệng rượu coi như trừ độc. Sau đó cơ roi ra, lần nữa hướng phía Đường Tam rút đi. Lâm Phong ở một bên nhìn xem cái này hỗn loạn lại kinh bạo chẳng diện, cả kinh không ngậm miệng được, tự lẩm bẩm, cái này đều chuyện gì à, quá kích thích. Ba ba ba. Roi ra tại Đường Hạo trong tay cơ gào thét rơi xuống, quất vào Đường Tam trên lưng. Ai u. A. Đường Tam đau đến toàn thân run lên, kém chút ngã sắp xuống. Lâm Phong lúc này mới chú ý tới thì ra Đường Tam trên người vết thương cũ, cảm tình là Đường Hạo đánh a. Giờ phút này, Đường Tam trong lòng hận ý cuồn cuộn, mỗi chịu một roi, đối Đường Hạo oán hận liền làm sâu sắc một phần. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định nghìn lần vạn lần đòi lại. Đường Tam cắn chặt hàm răng, hai tay gắt gao nắm tay, đốt ngón tay trắng bệnh, ở trong lòng âm thầm thề nói, không biết đánh bao lâu. Đường Hạo thở hồng hộc ném roi, mang theo vào rượu, loạn trà loạn trạng mà trở về phòng đi ngủ đây. Giống như là rượu chưa hề liền không có tỉnh qua. Gặp Đường Hạo rời đi, Đường Tam mạnh mẽ chịu đựng trên lưng kịch liệt đau nhức, lê bước chân nặng nề đi vào viện bên cạnh. Hắn chậm rãi cởi ra áo, lộ ra vết thương chồng chất phía sau lưng. Da chóc thịt bong chỗ vết máu loang lổ, miệng vết thương da thịt xoay tròn, nhìn thấy mà giật mình. Đường Tam tay run run, cầm lấy thảo dược chế thành dược cao, nhẹ nhàng bôi lên tại trên vết thương. Mỗi một cái chạm đến, đều giống như có vô số cây kim đâm thật sâu vào da thịt, đau đến thân thể của hắn có quắc một trận. Nhưng hắn không để ý tới những này, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vì cái gì mình tỉ mỉ chuẩn bị độc dược biết không có tác dụng đâu. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc, lặp đi lặp lại hồi tưởng đến mình chế độc mỗi một chỗ chi tiết. Lúc này, Lâm Phong trở về chỗ vừa mới Đường Tam giết cha không có kết quả chẳng cảnh, nhìn xem Đường Tam liên tục tắt lưới. Tốt một cái đại hiếu con a, thật là làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Bây giờ Lâm Phong đều muốn đem độc dược đưa đến Đường Tam trên tay, nhìn xem hắn có phải thật vậy hay không có thể giết cha. Chỉ tiếc, hắn bây giờ chỉ là một sợi thần hồn, mặc dù có thể thấy rõ thế gian vật, lại không cách nào đụng vào bất luận cái gì thực thể. Ngay cả đơn giản nhất đưa thuốc động tác đều không thể hoàn thành. Chỉ có thể nhịn xuống ý nghĩ trong lòng. Lần trước chỉ cấp Đường Tam thay đổi một cái dòng, lần này hắn liền đem cái khác dòng toàn bộ đổi mới thử nhìn một chút. Hệ thống, đổi mới Đường Tam dòng. Chương 61. Đổi mới Đường Tam dòng, thiên mệnh trùng phản diện chương 61, đổi mới Đường Tam dòng, thiên mệnh trùng phản diện đinh. Đường Tam đường đến chỗ chết dòng đã đổi mới, mời từ phía dưới ba cái dòng bên trong tuyển chọn một cái hoặc giữ lại. Đạo hữu xin dừng bước, Tử Nguyên nói với người khác ra đạo hữu xin dừng bước dừng lại người biết lại càng dễ nhận ngươi mê hoặc. Mời bảo bối xoay người, Tử Nguyên tại công kích lúc hô lên mời bảo bối xoay người có xác suất một kích mất mạng. Hồn lực càng cao, sát suất càng thấp. Người cùng phương Tây hữu duyên, Tử Ngươi nói với người khác ra người cùng phương Tây hữu duyên đối phương gia tăng gấp 10 Phật giáo độ thiện cảm, thấp nhất trở thành Phật giáo cạn tín đồ. Như thế nào là phong thần ba câu danh ngôn a? Lâm Phong nhịn không được trong lòng nhà ránh. Đạo hữu câu này là thân công báo, mỗi lần vừa gọi ở ai, ai liền có chuyện xấu trước mắt. Mời bảo bối xoay người, lại có sát suất một kích mất mạng, coi như sát suất thấp, cũng rất mỹ tiên, đây là màu tím. Sợ không phải màu vàng kim đi. Không phải. Hệ thống, ngươi cái này dòng quá tốt rồi đi. Chẳng lẽ là bởi vì thiên mệnh chi tử nguyên nhân? Lâm Phong nhìn xem có chút đỏ mắt, mình đổi mới màu tím làm sao không phải như vậy? Không được đợi chút nữa, trước tiên cần phải đem hắn thiên mệnh chi tử đổi. Lâm Phong khẽ miệng mỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Về phần phương Tây cái từ này đầu, liền bình thường. Chỉ là khuyên người vào Phật, cái này có cái gì dùng, rác rưởi. Đổi thành phương Tây, nhất định phải đổi. Hệ thống, thay đổi Đường Tam đường đến chỗ chết dòng vì cùng ngươi cùng phương Tây hữu duyên. Lâm Phong nhìn thấy trước mắt cái này bảo bối màu tím mời quay người dòng, ánh mắt một khắc đều không muốn dừng lại. Bởi vì thiên mệnh chi tử thật sao? Vậy ta trước hết đổi lấy ngươi thiên mệnh chi tử. Đinh, Đường Tam thiên mệnh chi tử dòng đã đổi mới, mời từ phía dưới ba cái dòng bên trong tuyển chọn một cái hoặc giữ lại. Dị giới vé vào cửa, đỏ ngươi có thể qua lại đến một cái thế giới khác, không thể trở về tới. Vượt thời không truyền tống môn, đỏ ngươi có thể tại hai cái khác biệt thời gian địa điểm, thành lập một tòa kết nối hai thế giới truyền tống môn. Cùng một thế giới khác biệt thời gian, sẽ tự động tạo ra hai cái thế giới song song. Thiên mệnh trùng phản diện, đỏ ngươi là thiên mệnh chi tử tốc địch, đả kích thiên mệnh chi tử có thể thôn vệ đối phương khí vận. Không hổ là màu đỏ, hoàn toàn như trước đây tốt. Không đúng, đây là hắn dòng. Ta vui vẻ cái gì sức lực. Lâm Phong trong lúc nhất thời đối với mình thói quen tính biểu hiện có chút im lặng. Dị giới vé vào cửa, chẳng phải là đại biểu về sau có thể đi thế giới khác? Chỉ là kia là đại kết cục thời điểm đồ vật, bây giờ nhìn cũng không nhìn. Kế tiếp, vượt thời không truyền tống môn, tạo ra thế giới song song cũng không tệ, nhưng nếu khác thường giới một thiếu, liền có thể kết nối hai thế giới. Dạng này càng tốt hơn. Hệ thống, Đường Tam thiên mệnh chi tử lập tức thay đổi thiên mệnh trùng phản diện. Thiên mệnh lớn phản Lâm Phong hắn biết, hôm qua chính hắn liền đổi mới ra qua. Thế là Lâm Phong không chút do dự cho Đường Tam tuyển xuống cái này. Đinh, thay đổi thành công. Này mới đúng mà. Nghe được hệ thống thành công thanh âm nhắc nhở, Lâm Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Không phải cái này về sau đại lục ở bên trên nếu là có hai cái thiên mệnh chi tử tại, đây coi là bộ dáng gì? Thiên mệnh trùng phản diện, thông qua đả kích khí vận chi tử, đến thôn phệ khí vận. Nếu là hắn muốn đả kích Lâm Phong, vậy liền để hắn đánh, Lâm Phong ngược lại là muốn nhìn ai đả kích ai. Đường Tam đời này ha ha ha. Thay đổi sau khi hoàn thành, Lâm Phong lần nữa nhìn về phía cuối cùng còn lại mấy cái dòng, từng cái lựa chọn giữ lại. Toàn bộ không thay đổi song sinh võ hồn Đường Tam giai đoạn trước không tu luyện tương đương với vô dụng, tương lai thần vương cũng giống như vậy. Đường môn phản đồ, coi như soát rơi, Đường Tam ký ức cũng là sẽ không cải biến, trong đầu tri thức cũng sẽ không thiếu. Nhiều lắm thì không có chế tạo ám khí thiên phú. Giữ lại đi. Thiên phú xuất chúng cũng là không có đổi mới ra thay thế, chỉ có thể giữ lại. Bây giờ, đường tam bảng dòng đã biến thành dòng, thích chương diện, tráng, ngươi cùng phương Tây càng hữu duyên hơn, tử, đường môn phản đồ, tử, thiên phú xuất chúng, tử, cùng ba cái cơ hồ cũng không có không sai biệt lắm song sinh võ hồn, kim, còn nhỏ thần vương, đỏ, thiên mệnh chủ phản diện, đỏ, đổi song sau. Lâm Phong nhìn một chút đường tam còn tại bôi thuốc, quay người bay về phía bầu trời. A, đường tam thống khổ khàn giọng niết miệng. Đột nhiên, trong đầu hắn không biết làm tại sao, hồi tưởng lại Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng chuyện, đối mặt như thế đau đớn, đều nhẹ như mây gió. Nhìn lại mình một chút, điểm ấy cực khổ tính là gì? Nhân sinh cực khổ. Sinh lão bệnh tử, thích biệt ly, oán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được tám khổ ta tất cả đều ăn, còn sợ cái này khu khu roi hay sao? Thế là đường tam cắn chặt răng, cứ thế mà đem đau đớn nhịn xuống. Tường viện sừng, huyết dịch chảy đầy đất. Lâm Phong rời đi về sau, tùy ý nổi lơ lửng thần hồn tại đại lục ở giữa du đãng. Thỉnh thoảng đi hướng hỏa diễm cốc nhìn xem phụ thân cùng hỏa dực bầu trời rồng tình hình gần đây, thỉnh thoảng đi hướng trong thiên đấu thành mấy cái phiên chợ bên trên dạo chơi. Nhưng tại Lâm Phong thần hồn những nơi đi qua, hắn cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể mấy người đàm luận trong thiên đấu thành xuất hiện hỏa hệ phong hào đấu la chuyện. Lâm Phong trong lòng linh cơ khẽ động. Đã cái này hỏa thuộc tính phong hào đấu la chuyện đã truyền ra, mà lại càng phát có bài bản hẳn hoi, không bằng liền đem cái này hư cấu thân phận ngồi vững, về sau liền lấy hỏa thuộc tính phong hào đấu la thần hồn hình tượng bên ngoài đi lại. Cái này nói không chừng đối với che giấu mình, chuyển di sự chú ý của người khác lực không nhỏ hiệu quả. Về phần làm sao đem cái này truyền bá hiệu quả đạt tới lớn nhất, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến một chỗ. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, một tòa chủ thể kiến trúc từ to lớn màu đen nham thạch xây thành màu đen thành lũy xuất hiện tại trước mắt hắn. Kiến trúc cửa chính chỗ, hai phiến nặng nề cửa sắt chừng 10 trượng chi cao, phía trên điêu khắc tinh mỹ võ hồn đồ án. Mà nơi này chính là đứng lặng tại đấu la đại lục trung tâm, Vũ Hồn Điện. Nếu là có thể ở chỗ này dùng hoa lệ đặc hiệu chế tạo ra một điểm động tĩnh, hiệu quả kia chẳng phải là. Lâm Phong chân đạp hư không, trên mặt lộ ra mấy phần chờ mong. Vũ Hồn Điện phòng nghị sự, một tóc hoa râm, hình thể to con lão giả mở cửa lớn ra đi thẳng vào. Tham kiến Quỷ trưởng lão, Cúc trưởng lão. Ngày trước đó an bài cha tìm hỏa thuộc tính phong hào đấu la một chuyện, cũng không có tra được bất cứ tin tức gì, mà lại tất cả hoài nghi đột phá hồn đấu la cũng đều loại bỏ hiểm nghi. Vũ Hồn Điện Mục Lợi Tư giáo chủ chắp tay nói: "A, nói như vậy cũng không có người này. Đến cùng là hắn ẩn tàng tốt, vẫn là có người tại lừa gạt chúng ta Vũ Hồn Điện. Ngươi cảm thấy sẽ là người nào đâu?" Mục Lợi Tư. Trước mặt Nguyệt Quan nhẹ nhàng thổi lên trong tay cánh hoa, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem hắn nói. Trong lúc nhất thời, Mục Lợi Tư giáo chủ sau sống lưng phát lạnh, run rẩy không biết trả lời như thế nào. Chương 62. Bị đông dòng, thích vừa chương 62, bị đông dòng, thích vừa, chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, ha ha. Một tiếng cười khẽ, mang theo vài phần nghiền ngẫm, tại yên tĩnh trong đại sảnh ung dung vang lên. Mục Lợi Tư, ta lại không nói là ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Nguyệt Quan cố ý đem thanh âm kéo dài điệu, giống một đầu vô hình sợi tơ, cuốn quanh lấy Mục Lợi Tư thần kinh. Tin rằng ngươi cũng không có can đảm kia. Vừa dứt lời, Nguyệt Quan quỷ ảnh giống như xuất hiện tại Mục Lợi Tư sau lưng. Băng lanh thanh âm, nhường Mục Lợi Tư nhịn không được dùng mình một cái. Thuộc hạ không dám lừa gạt hai vị trưởng lão. Mục Lợi Tư cưỡng chế lấy nội tâm bối rối, trên mặt vẫn như cũ duy trì cùng kính thần sắc, thanh âm lại hơi có chút run rẩy nói: "Ừm, lão quỷ." Nguyệt Quan đột nhiên thu hồi bộ kia treo chọc thần sắc, nhíu mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Vì sao phòng khách này đột nhiên trở nên khô nóng vô cùng? Hắn vừa nói, một bên chậm rãi chuyển động thân thể, ánh mắt tại bốn phía dao động, ý đồ tìm ra cái này dị thường nhiệt độ nơi phát ra. Không biết, quỷ mị vẫn như cũ trầm mặt nói, chỉ là kia hơi nhíu lên lông mày, cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Mặt trời, Vũ Hồn Điện trước cửa xuất hiện một cái cự đại mặt trời. Phong nghị sự ngoài cửa một tiếng hoảng sợ la lên, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản khẩn trương không khí. Ngày tận thế tới sao? Ngay sau đó, lại là một trận hốt hoảng kêu la. Bất thình lình bạo động, trong nháy mắt hấp dẫn hai người chú ý, Cúc Quỷ hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, liếc nhau về sau, không chút do dự tông cửa xung ra. Chỉ để lại Mục Lợi Tư một người ngây người tại chỗ, hai chân run nhẹ nhẹ, trên mặt viết đầy sợ hãi. Vũ Hồn Điện cửa lớn, trên bầu trời, một cái cự đại màu đỏ hỏa cầu che khuất bầu trời, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cái này ngọn lửa nóng bỏng bao phủ. Hỏa cầu kia đỏ đến chói mắt, đỏ đến để cho người ta sợ hãi, phảng phất tận thế sắp xảy ra. Mà lại, kia màu đỏ hỏa cầu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng về Vũ Hồn Điện tòa này kiến trúc hùng vĩ chậm rãi tới gần. Mỗi tới gần một phần, trên mặt đất nhiệt độ liền lên cao mấy phần. Đây là có chuyện gì? Không biết a. Ngay tại vừa rồi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tình cảnh như vậy chẳng cảnh. Nóng quá a. Ta đều cảm giác hô hấp không tới. Đám người ngửa đầu, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi, mồm năm miệng mười nghị luận, thanh âm bên trong tràn đầy bối rối cùng bất an. Còn đứng ngây đó làm gì? Bị đông thanh âm như là hồng trung, mang theo bẩm sinh uy nghiêm, trong nháy mắt vượt trên đám người tiếng ồn ào. Chuẩn bị ngăn cản. Nàng vừa nói, một bên mang theo mấy vị trưởng lão từ đại điện bên trong phi thân mà ra, động tác gọn gàng mà linh hoạt, hiển thị rõ cường giả phong phạm. Trên bầu trời, Lâm Phong nhìn thấy bị đông thân ảnh một trận kinh hỉ xông lên đầu. Chắc hẳn cái này Vũ Hồn Điện giáo hoàng bị đông dòng cũng sẽ không kém, cái này không được nhìn xem có cái gì có thể phòng chế. Hệ thống, xem xét dòng. Bị đông tuổi tác, 41 tuổi tiên thiên hồn lực, 10 võ hồn, song sinh võ hồn, tử vong chu hoàng, đỉnh cấp, phệ hồn chu hoàng, đỉnh cấp, hồn lực, cấp 96 dòng, thích vừa, trắng, thiên phú xuất chúng, tử, người báo thủ, tử, song sinh võ hồn, kim, nhân vật phản diện bốt, kim, La Sắt Thần người thừa kế, kim, T. 41 tuổi cấp 96, so Đường Hạo Nưu bước nhiều. Trong nguyên tắc, Bị Đông có lẽ là liền trở thành cấp 99 tuyệt thế đấu la, chỉ là bởi vì La Sắt Thần thi hạn chế không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lâm Phong trước đó phỏng đoán qua, Bị Đông rất có thể là tại giết chết Thiên Tầm Tật, hấp thu hắn hồn lực thời điểm, đột phá phong hào đấu la. Không nghĩ tới bây giờ đều cấp 96, chắc không được một năm sau có thể nhẹ nhõm săn giết Tiểu Vũ mụ mụ. Chính là cái này dòng thích vừa, chẳng ngươi chính là thích Ngọc Tiểu Cương, vô luận như thế nào đều thích. Bị Đông quả nhiên là cái yêu đương nào a. Cái này màu trắng tính cách dòng cùng hồn lực dòng, mỗi người có lại chỉ có thể có một cái. Nàng cái này vậy mà không phải tâm ngoan thủ lạc cái gì, mà là thích vừa. Đủ để chứng minh ở trong mắt nàng, Ngọc Tiểu Cương đã là quan trọng đến khó lấy tưởng tượng. Không được không được, yêu đương não người thật là đáng sợ. Hệ thống, đổi mới nàng thích vừa dòng. Lâm Phong ma quyền sát trường đạo, trong lòng yên lặng hy vọng lấy có thể đổi mới ra một chút thú vị đồ vật. Đinh. Đã đổi mới thích vừa dòng, mời từ phía dưới ba cái dòng bên trong tuyển chọn một cái hoặc là giữ lại. Làm theo ý mình, chẳng ngươi làm chuyện gì đều sẽ rất có chủ kiến của mình. Long phản kháng, chẳng ngươi tính cách cương liệt, sẽ không dễ dàng khuất phục. Hận vừa, chẳng ngươi hận Ngọc Tiểu Cương, vô luận như thế nào đều hận. Giống. Lại là hận cương. Trước hai cái đổi mới ra dòng coi như bình thường. Nhưng cái này cái thứ ba, ta là thật thích. Á Lâm Phong buồn cười trong lòng cười nói. Cái này nếu là tuyển xuống, nàng cùng Ngọc Tiểu Cương sẽ là dạng gì tình tiết máu cho a. Hệ thống, hận vừa thay thế thích cương. Đinh. Dòng thay đổi thành công. Lâm Phong hài lòng nhìn xem màu trắng đổi mới sau dòng. Chỉ cảm thấy mình vận khí không ngừng biến tốt về sau, bây giờ liền ngay cả đổi mới dòng cũng càng ngày càng phù hợp tâm ý của mình. Lấy hắn hiện tại cái này thăng cấp xác suất, màu trắng thăng cấp làm màu xanh lá theo đạo lý trên cơ bản một lần liền có thể thành công. Mà bây giờ, đổi mới Đường Hạo, Đường Tam cùng bị Đông ba người bọn hắn màu trắng dòng, vậy mà không có một cái nào thăng cấp thành màu xanh lá. Hệ thống, gần nhất biểu hiện không tệ a. Nghĩ đến, Lâm Phong tình không tự kìm hãm được một cái tay cho hệ thống điểm cái tán. Tiếp lấy nhìn xuống dưới. Người báo thủ, từ ngươi đối thế giới tràn ngập ác ý, muốn báo thủ thế giới. Cái này không cần nhiều lời, khẳng định chính là lúc tuổi còn trẻ cùng Thiên Tầm Tật sự kiện kia trong lòng nàng lưu lại bóng ma. Nhưng không thể không xách đầy miệng, loại này sẽ chỉ thỏa mãn hạ thể nam nhân thật thật không là đồ vật. Nhân vật phản diện buốt, Kim nhất định là thiên mệnh chi tử nhân, miễn dịch thiên mệnh. Miễn dịch thiên mệnh hắn biết, trước đó Độc Cô Nhạn cũng có cái từ này đâu, sẽ không được thiên mệnh chi tử miệng độn ảnh hưởng. Cái này đối với mình mà nói không có gì tác dụng. Cuối cùng, Lâm Phong nhìn xem còn sót lại hai cái màu vàng kim. La Sát Thần truyền thừa hắn không muốn. Liên thế cố mà làm sao chép cái này song sinh võ hồn đi. Đinh. Đã sao chép song sinh võ hồn dòng. Lâm Phong còn chưa nghĩ ra muốn thay đổi cái đó, chỉ có thể trước tồn. Mà thời gian dài như vậy, thân ảnh của hắn cũng rốt cục bị người phát hiện. Không đúng, hỏa cầu phía dưới kia là một bóng người. Cái này lại là do con người chế tạo ra. Chẳng lẽ là kia cúc bị hai người nói hỏa hệ phong hào đấu la. Ánh mắt của mọi người thuận hỏa cầu phía dưới nhìn lại. Đợi thấy rõ bóng người về sau, không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Chỉ gặp nam nhân kia thân mang áo bào đen, thân thể thon dài, phối hợp với ấm áp nụ cười xinh đẹp gương mặt, lộ ra khác anh tuấn. Cái này dĩ nhiên không phải hắn. Đây là hắn phỏng theo một cái thế giới khác Tiêu Viêm đến chế tác đặc hiệu. Đây là người nào, dám như thế lớn mật, công nhiên xuất hiện trên bầu trời Vũ Hồn Điện. Xem ra, thực lực của hắn muốn hơn xa chúng ta a. Mấy tên trưởng lão nhìn bầu trời bên trong Lâm Phong huyền hóa ra bóng người, trong lòng âm thầm chấn kinh, trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Bọn hắn biết rõ, có thể chế tạo ra khủng bố như thế chẳng cảnh người, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chương 63. Ngươi là thật muốn cùng ta Tiêu Viêm liều mạng. Chương 63. Ngươi là thật muốn cùng ta Tiêu Viêm liều mạng. Theo hỏa cầu càng ép càng gần, trong không khí nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Bị Đông rốt cục kìm nén không được khô nóng tâm tình, lúc này hạ lệnh. Vũ Hồn Điện hồn sư nghe lệnh, toàn lực công kích, nhất định không thể để cho hỏa cầu này rơi xuống. Theo nàng lời nói rơi xuống, mấy tên trưởng lao dẫn đầu sử xuất Vũ Hồn chân thân. Từng đạo cường đại hồn lực ba động hướng lên bầu trời bên trong hỏa cầu mãnh liệt mà đi. Bọn hắn công kích mang theo thanh âm xé gió, uy lực kinh người. Nhưng mà, làm những công kích này đánh vào hỏa cầu bên trong lúc, lại chỉ nghe được rầm 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 vài tiếng vang, ngay sau đó chính là một trận tĩnh mịch. Công kích của chúng ta vậy mà vô hiệu. Người này hồn lực trình độ vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này, chỉ sợ không phải phong hào, là tuyệt thế đấu la trình độ. Tuyệt thế đấu la? Chưa nghe nói qua đại lục ở bên trên có mới tuyệt thế đấu la a. Mấy người một mặt khiếp sợ nhìn xem Lâm Phong, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn công kích như là đá chìm đáy biển, vẹn vẹn chỉ là tại hỏa cầu kia phía trên khơi dậy tầng tầng gợn sóng, căn bản là không có cách đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Không tốt, người này là điên rồi sao? Hỏa cầu vẫn tại Lâm Phong điều khiển xuống dưới vững bước tung tích, trên mặt đất đám người chỉ cảm thấy càng thêm khắc khô, hô hấp cũng biến thành càng thêm khó khăn. Nguyệt Quan miệng lớn thở hổn hển chửi bới nói: "Vẹn vẹn tại thiên không, liền nóng đến để cho người ta khó mà chịu đựng, như hỏa cầu này thật nện xuống đến, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi." Bị Đông nghe nói mấy người nói chuyện, trong lòng cũng là run lên. Có tuyệt thế đấu la tìm tới Vũ Hồn Điện rồi. Vậy thì tốt quá. Dạng này liền có thể đem kia lão gia hỏa bức đi ra đi. Nàng phi thường tò mò, cái kia lão gia hỏa thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bị Đông nhịn không được nhìn về phía cung phụng điện phương hướng, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng nàng thất vọng là, dù là đợi lâu như vậy, đối phương vẫn không có muốn xuất thủ ý tứ. Trên bầu trời, chính Lâm Phong cũng không nghĩ tới cái này đặc hiệu giống như thật như thế, không chỉ có thanh âm, vẫn còn ấm độ biến hóa. Bất quá, trong lòng của hắn rõ ràng, những này hiệu quả đều chỉ là điểm đến là dừng, vẹn vẹn có thể làm đặc hiệu biểu hiện ra. Phía dưới đám người có khả năng cảm nhận được, loại kia có thể khiến người ta khát nước nhiệt độ, cũng đã là hắn đặc hiệu mức cực hạn. Xuống chút nữa rơi dù cho một chút, liền sẽ lộ tẩy. Thanh âm cũng giống vậy, chỉ có thể phát ra tiếng oanh minh, tiếng kiếm reo, phật âm, ma âm vân vân. Nếu là muốn dùng sóng siêu âm công kích địch nhân, liền không làm được. Vị tiền bối này, không biết chúng ta Vũ Hồn Điện chỗ nào đắc tội ngài. Cúc Đấu La gặp cường công vô hiệu, liền nếm thử cùng bầu trời bên trong Lâm Phong đàm phán. Thanh âm của hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, Vũ Hồn Điện cường hoành thực lực mang cho hắn không có gì sánh kịp an tâm. Tuyệt thế Đấu La, Vũ Hồn Điện cũng không phải không có. Lâm Phong huyền hóa thân ảnh lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, mình muốn kết quả đạt đến. Một đường chống trải âm thanh vang dội, thình lình từ bóng người chỗ khuyết tán ra tới. Ta chính là Tiêu Viêm, nghe nói các ngươi tìm ta, muốn theo ta Tiêu Viêm liều mạng. Ha ha, các ngươi có thực lực này sao? Như lại có điều tra hỏa hệ phong hào Đấu La người, giết không tha. Lâm Phong lời nói ở giữa cường tráng mạnh mẽ, phảng phất mang theo vô tận uy nghiêm, để cho người ta không rét mà run. Trên mặt đất đám người nghe thanh âm này ở bên tai mình quanh quẩn, vạn phần hoảng sợ. Đạo thanh âm này giống như tử thần liêm đao lên đỉnh đầu đúng vậy. Nhưng cùng lúc, mọi người trong lòng cũng dâng lên còn sống hy vọng, bởi vì cái này vẹn vẹn cái cảnh cáo. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vũ Hồn Thành bên trong người chờ lấy Vũ Hồn Điện làm ra phản ứng, Vũ Hồn Điện đám người cùng nhau nhìn về phía giáo hoàng. Bị Đông trầm mặc như trước không nói gì. Đợi một lúc sau, "Tốt, ta đáp ứng." Bị Đông lúc này đáp ứng Lâm Phong tình cầu. Sắc mặt nàng mặt không biểu tình, thậm chí khá là đáng tiếc, không thể nhìn thấy lao ra hỏa ra tay. Không trung, Lâm Phong huyễn hóa hỏa cầu đột nhiên tiêu tán, mà bản nhân cũng tại hỏa cầu tiêu tán trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đợi Lâm Phong rời đi, hắn đến tột cùng là ai, vì sao có được cường đại như thế lực lượng? Không nghĩ tới cũng bởi vì chút chuyện như vậy, liền dám đến Vũ Hồn Điện khiêu khích, thật sự là quá phách lối. Người này thực lực mạnh mẽ, tuyệt không phải dễ tới bối. Mấy đại trưởng lão lòng tràn đầy sầu lo nhìn xem hỏa cầu tiêu tán địa phương, bắt đầu nhao nhao suy đoán Lâm Phong thân phận. Trên mặt đất, sống sót sau hai nạn hồn sư cũng nhao nhao nhảy cẫng hoan hô, may mắn lấy mình bảo vệ tính mệnh. Hai người các ngươi truyền lệnh xuống, Vũ Hồn Điện không cho phép lại dò xét tin tức về người nọ. Bị Đông lạnh lùng phân phó nói sau đó, Bị Đông quay người hướng về đại điện bên trong bay đi, thuận miệng đối Cúc Bỉ hai người phân phó nói. Phản phất sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra đồng dạng. Đã thiên đạo lưu tên kia đều không thèm để ý, nàng để ý cái gì? Dù sao làm nhục chính là Vũ Hồn Điện mặt mũi, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Nói đến đây, Bị Đông ánh mắt băng lãnh, thiên gia, ha ha. Cung phụ điện. Hừ. Cái này giáo hoàng làm sao biểu hiện như thế mềm yếu? Cái này về sau người bên ngoài còn thế nào xem chúng ta Vũ Hồn Điện? Kim Ngạc Đấu La một mặt không cam lòng hướng về phía Thiên Đạo Lưu phát ra bực tức. Thiên Đạo Lưu không nói gì, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng liếc qua hắn. Kim Ngạc Đấu La lập tức tâm linh thần hội ngậm miệng lại. Một chút chuyện nhỏ, theo nàng đi thôi. Bây giờ, Thiên Đạo Lưu trong lòng chỉ để ý cháu gái của mình, chỉ muốn nhường Thiên Nhận Tuyết kế thừa thần vị, trở thành bọn hắn Vũ Hồn Điện vĩnh viễn tín ngưỡng, thiên sử thần. Về phần cái kia hỏa hệ tuyệt thế Đấu La, hắn cảm thấy nhiều nhất là cái cấp 98. Chỉ là che khuất bầu trời công kích, Kim Ngạc cũng có thể làm được điểm này. Cấp 98 cùng cấp 99 hồn câu, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Thiên Đạo Lưu thở dài, quay người rời đi nơi này. Giờ phút này, Thiên Đấu Học Viện, Lâm Phong từ Vũ Hồn Điện rời đi về sau, hoa mấy giây trở lại ký túc xá. Thân hồn của hắn vừa mới trở lại trên thân, chỉ nghe thấy ngoài cửa thùng thùng tiếng đập cửa. "Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi ở đâu?" Độc Cô Nhạn thanh âm đội vàng từ ngoài cửa truyền đến. "Thế nào?" Lâm Phong đội vàng xuống giường mở cửa. "Ừm, Linh Linh cũng tại. Ngươi làm sao mang Linh Linh đến chúng ta Nam Sinh túc xá?" Bị Lâm Phong hỏi lên như vậy, thành thói quen Độc Cô Nhạn ngược lại không cảm thấy có cái gì, trực tiếp hướng Lâm Phong gian phòng đi vào. Ngoài cửa Diệp Linh Linh thì là một mặt thẹn thùng nhìn xem Lâm Phong, nàng còn là lần đầu tiên đến đâu. Thất thần làm gì, tiến đến a. Lâm Phong nắm Diệp Linh Linh tay đem nàng kéo tiến đến. Còn có thể làm gì? Vừa mới chính lên lớp, ta chỉ thấy ngươi không có bóng người. Lo lắng ngươi còn không được a. Độc Cô Nhạn xoay người, một mặt hoạt bát bộ dáng. Lo lắng ta? Lâm Phong chỉ cái mũi của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng a. Vừa rồi sân huấn luyện động tĩnh lớn như vậy ngươi không thấy được sao? Đơn giản cùng ngày tận thế tới pháo hoa tú giống như, mà lại tất cả mọi người đang đàm luận nói là trước kia Lạc Nhật Sâm Lâm lấy đi cái kia Diễm Tinh Hỏa Hệ Phong Hào Đấu La làm. Thế nhưng là cái này Diễm Tinh không phải trên tay chúng ta sao? Chẳng lẽ đại lục ở bên trên thật sự có hỏa thuộc tính Phong Hào Đấu La? Độc Cô Nhạn nhìn xem Lâm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thần sắc, hưng phấn cùng hắn nói về hôm nay chứng kiến hết thảy. "Mẹ, ta mới vừa ở tu luyện, không có chú ý. Cái này Hỏa Hệ Phong Hào Đấu La chuyện, ta cũng không rõ ràng a. Có thể thật sự có loại kia ẩn cư cường giả, vừa vặn cũng là hỏa thuộc tính a." Lâm Phong sờ lên cái mũi, ánh mắt không dám đối đầu Độc Cô Nhạn con mắt, trong miệng tùy ý qua loa tắt trách lấy nàng nói. Bây giờ nói không có hỏa hệ phong hào đấu la cũng sẽ không có người tin, bởi vì trong miệng nàng đoán người kia, thế nhưng là vừa mới tại Vũ Hồn Điện náo loạn một trận. Cũng đúng, chỉ có thể là dạng này. Độc Cô Nhạn nghe giải thích, một phen suy tư về sau thần sắc tự nhiên lần nữa nhìn về phía Lâm Phong. Đã hiện tại cũng không có chuyện gì, Linh Nhi muội muội, ngươi đem Lâm Phong hôm nay đưa cho ngươi tiên thảo phục dụng đi. Sau đó, Độc Cô Nhạn quay người một mặt vui vẻ lôi kéo Diệp Linh Linh tay nói. Chương 64. Phục dụng tiên thảo, Cửu Tâm Thánh Hải Đường chương 64, phục dụng tiên thảo, Cửu Tâm Thánh Hải Đường tốt, Nhạn Nhi tỷ. Diệp Linh Linh lông mày bên trong mang vừa cười vừa nói. Nàng chậm rãi từ trong ngực đem Khỉ La Úc Kim Hương xuất ra, đặt ở trước người mình. Khỉ La Úc Kim Hương mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Thân rễ của nó lá chỗ, đang la mạn trướng, cho người ta một loại tráng lệ cảm giác. Theo Lâm Phong một bên chỉ đạo, Diệp Linh Linh chậm chạp rút ra ra trong nhụy hoa tinh ổn nở nhập thể nội. Một cỗ thấm vào tim gan dược lực bắt đầu rời rạc tại Diệp Linh Linh toàn thân. Cựu Tâm Hải Đường võ hồn hiện hiện, lóe ra hào quang óng ánh phiêu phù ở Diệp Linh Linh xung quanh. Dần dần, tính cả Cựu Tâm Hải Đường cùng Diệp Linh Linh thân thể đều bị vầng sáng màu vàng bao phủ. Trong không khí tràn ngập trời tinh hoa cũng chậm rãi hóa thành điểm sáng ngưng tụ trên người Diệp Linh Linh. Nhạn Nhi, ngươi đi cổng giúp ta cùng Linh Linh thủ một chút. Ta cũng thừa này cô đọng một chút ta hồn lực. Lâm Phong ngữ khí ôn nhu nói. Độc Cô Nhạn Liên thanh ứng hảo. Nói là như thế, Lâm Phong nghĩ đến nhờ vào đó đem vừa mới phòng chế song sinh võ hồn cho thay thế đi. Trải qua nhiều ngày như vậy, hắn đã sớm diễm tinh tại thể nội vận hành pháp tắc giải không sai biệt lắm. Đợi Độc Cô Nhạn đi tới cửa vị trí về sau, Lâm Phong khoanh chân tại Diệp Linh Linh ngồi xuống bên người. Là thời điểm đem diễm tinh triệt để cô đọng thành mình hồn hạch. Theo Lâm Phong vận chuyển hồn lực, hắn cảm thụ được trong cơ thể tản ra hồng quang diễm tinh cũng tại hồn lực tác dụng dưới chấn động không thôi. Thông qua trước đó lĩnh ngộ hồn hạch chi đạo, Lâm Phong lúc này rót vào hồn lực tiến vào trong cơ thể diễm tinh. Bành một tiếng, diễm tinh tại Lâm Phong trong cơ thể đống nhiên vỡ vụn, tích chứa năng lượng đột nhiên bộc phát ra. Thuận Lâm Phong kinh mạch bắt đầu hướng tứ chi khuếch tán. Lâm Phong chỉ cảm thấy quanh thân mạch máu lần nữa bắt đầu sưng, bất cứ lúc nào cũng sẽ có vỡ tan dấu hiệu. Không đợi suy nghĩ nhiều, Lâm Phong lần nữa cấp tốc vận chuyển quanh thân hồn lực, đem trong cơ thể tán phát năng lượng lần nữa hướng về vùng đan điền tụ tập. Hỏa Long Vương võ hồn lập tức mở ra, một đường toàn thân thiêu đốt cái này liệt hỏa cự long hư ảnh lần nữa sau lưng Lâm Phong hiện hiện. Cực hạn hỏa diễm tăng thêm cường đại long hồn chi lực, bốn phía kinh lạc hội tụ năng lượng như là nhận áp chế. Không tự chủ bắt đầu đi theo Lâm Phong hồn lực chỉ dẫn hướng chạy đan điền. Độc Cô Nhạn nhìn xem Lâm Phong quanh thân lóe ra lúc sáng lúc tối hỏa diễm, cũng là một mặt lo lắng. Con mắt chăm chú dừng lại tại Lâm Phong kia, cũng mất tâm tư khác nhìn về phía nơi khác. Nửa ngày thời gian trôi qua, Lâm Phong hồn hạch cô động thành hình cùng Diệp Linh Linh hấp thu tiên thảo lần lượt kết thúc. Chờ hai người vừa mở mắt ra. "Lâm Phong, ngươi vừa rồi cô động hồn lực xảy ra vấn đề sao? Làm sao lúc này khí tức của ngươi còn như thế loạn?" Độc Cô Nhạn dường như phát hiện Lâm Phong trong thân thể khí tức lần nữa chợt cao chợt thấp, không khỏi lo lắng hỏi. "Không có việc gì, có thể là bởi vì vừa mới ngưng tụ hồn hạch nguyên nhân, lúc này thân thể còn tại thích ứng thôi." "Đúng rồi, Linh Linh, ngươi hấp thu xong khỉ La Úc Kim Hương về sau cảm giác thế nào?" Lâm Phong một cái tay méo méo Độc Cô Nhạn khuôn mặt, quay người đối Diệp Linh Linh hỏi. Lâm Phong ngưng tụ hồn hạch về sau, mặc dù còn có thể bộc phát ra cấp 89 hồn đấu la một kích toàn lực, chỉ là lại đã mất đi thực thể diễm tinh loại kia kiên cố phòng ngự cùng hỏa thuộc tính, tự thân thể chất cũng thoáng có chỗ hạ xuống. Lúc này mới sẽ xuất hiện khí tức bất ổn hiện tượng. Lâm Phong vì không cho Độc Cô Nhạn lo lắng mới lựa chọn không nói. "Cảm ơn ngươi a, Lâm Phong. Ta hấp thu xong về sau võ hồn tiến hóa thành Cựu Tâm Thánh Hải Đường. Hiện tại các hạng hồn kỹ thuộc tính tăng thêm đều tăng lên không ít. Hồn lực cũng đột phá cấp 30, chỉ có điều còn không có hấp thu hoàn toàn, cụ thể tăng lên nhiều ít còn không biết." Diệp Linh Linh một mặt vui vẻ cùng hai người chia sẻ lấy vui sướng, dương nhẹ lông mày phía dưới vẫn có thể thấy được nàng thẹn thùng bộ dáng. "Tốt, Linh Nhi muội muội, dạng này ngươi cũng có thể tiến chúng ta tiên đấu ban." Độc Cô Nhạn hưng phấn đi qua lôi kéo tay của nàng nói. Chương 65, thay đổi dòng, song sinh võ hồn chương 65, thay đổi dòng, song sinh võ hồn đúng rồi, Lâm Phong, ngươi vừa mới nói ngưng tụ hồn hạch, là có ý gì? Độc Cô Nhạn dường như mới nhớ tới Lâm Phong vừa rồi nói nghi ngờ hỏi. "Hồn hạch à?" "Hồn hạch chính là hồn lực từ thể lòng áp xúc thành trạng thái cố định, biết đắm chìm trong hồn sư trong đan điền. Hồn hạch đang không ngừng xoay tròn bên trong, sẽ thông qua hồn sư hấp thu ngoại giới hồn lực, cung cấp hồn sư sử dụng. Vô luận là sức chiến đấu vẫn là năng lực khôi phục, đều muốn so trước kia cường đại hơn rất nhiều." Lâm Phong cố gắng từ trong đầu vơ vét lấy tri thức trả lời. "Hoa, thật là lợi hại, ta có thể ngưng tụ sao?" Độc Cô Nhạn một mặt sùng bái nhìn về phía Lâm Phong. Mình nam nhân lại phát minh mới đồ vật. Liền ngay cả luôn luôn thẹn thùng bộ dáng Diệp Linh Linh giờ phút này phảng phất cũng đổi diện mạo, ánh mắt có thần nhìn xem Lâm Phong. Cái này bình thường là phong hào đấu la mới có thể. Tốt a." Độc Cô Nhạn nghe được Lâm Phong trả lời trong nháy mắt xì hơi. Nếu như là dạng này, mình cùng Lâm Phong chênh lệch lại bị lớn. Bất quá, không sao, có thể đem phương pháp này cho Độc gia gia." Lâm Phong nhìn xem Độc Cô Nhạn buông thõng đầu, đội vàng đi lên dụ dỗ nói. "Tốt đại, cảm ơn ngươi, Lâm Phong. Kia không có việc gì, các ngươi liền đi về trước lên lớp đi. Ta lại cô đọng một chút hồn hạch đợi lát nữa đi qua tìm các ngươi." Lâm Phong nghĩ đến mau để cho các nàng đi trước, đội vàng thúc giục nói. Mình bây giờ thu hoạch được song sinh võ hồn chuyện, hắn tạm thời còn không muốn hai người biết. Đợi các nàng hai cái sau khi đi trước tiên đem dòng cho đổi lại nói. "Được." Hai người trăm miệng một lời đáp. Đợi Độc Cô Nhạn, Lá Linh Linh hai người rời đi. "Hệ thống, song sinh võ hồn thay đổi trời sinh diễm tinh." "Đinh. Thay đổi thành công." Theo hệ thống thanh âm vang lên, Lâm Phong trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ quen thuộc hồn lực xông lên đầu. Thứ hai võ hồn phụ thể, Viêm Dương Tam Đầu Xà. Một đầu xích hồng tản ra ánh lửa rắn ba đầu lần nữa sau lưng Lâm Phong hiện hiện. Bất quá lần này so sánh mình 5 tuổi vừa mới thức tỉnh mới bắt đầu, nhiều tự thân hồn vương hồn lực gia trì. Hỏa diễm càng hơn, mà lại hư ảnh nhắc nhở càng lớn, cũng càng thêm ngưng thực. Nhìn xem quen thuộc thân hình, Lâm Phong khẽ miệng cười khẽ, không khỏi cảm khái nói: "Bây giờ mình cũng là đại lục ở bên trên cái thứ ba có được song sinh võ hồn người." Lâm Phong thử nghiệm vừa đi vừa về hoán đổi Viêm Dương Tam Đầu Xà cùng Hỏa Long Vương võ hồn. Võ hồn cụ thể: Hỏa Long Vương, Theo Lâm Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đầu Hỏa Long Vương trong nháy mắt bám vào trên người Lâm Phong, Hỏa Long Vương sừng rồng càng là thẳng tắp thọt tới trần nhà cao như vậy. Lâm Phong giang hai cánh tay, hai đầu đuốt rồng tại Lâm Phong trong bàn tay hiện hiện. Võ hồn phụ thể, Viêm Dương Tam Đầu Xà. Tiếng nói vừa ra, Lâm Phong trong nháy mắt biến hóa, trở thành ba cái đầu rắn tăng thêm cái đuôi to dài, nhìn có cao hơn 2 mét Viêm Dương Tam Đầu Xà. Xà thân đi theo Lâm Phong trong bàn tay hồn lực tác dụng tại vừa đi vừa về đông đưa. Cứ như vậy, một long nhất rắn tại Lâm Phong điều khiển xuống dưới cơ hồ làm được không có khe hở hoán đổi. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Song sinh võ hồn không chỉ có phục chế bị đông đồng thời có được hai cái võ hồn năng lực, mà lại liền ngay cả võ hồn ở giữa không có khe hở hoán đổi cùng hai cái võ hồn ở giữa cực cao độ dung hợp cũng phục chế tới. Nếu như trước đó phòng chế là Đường Tam thì biết không có cái hiệu quả này. Đường Tam song sinh võ hồn chỉ có thể trước đem một cái võ hồn thu hồi về sau, mới có thể phóng thích một cái khác võ hồn. Mà lại hắn giai đoạn trước là dựa vào lấy hồn cốt, cuối cùng thông qua hải thần chi quang, mới giải quyết hai cái võ hồn hồn lực ở giữa lẫn nhau bài xích phong hiểm. Nghĩ đến cái này, Lâm Phong hài lòng nhẹ gật đầu, thu hồi võ hồn ngồi ở trên giường, nín thở ngưng thần lần nữa ổn định vừa mới hình thành hồn hạch. Một bên khác, Vũ Hồn Điện xảy ra hỏa hệ phong hào đấu la chuyện rất nhanh truyền khắp đại lục. Thất Bảo Lưu Ly Tông phòng nghị sự, kiếm thúc, hôm nay hạ nhân đến báo, Vũ Hồn Điện kinh hiện hỏa hệ phong hào đấu la. Hắn trên bầu trời Vũ Hồn Điện ngưng tụ hỏa cầu, nghe nói che khuất bầu trời, như ngày tận thế tới giống như uy áp. Kiếm thúc, loại năng lực này ngươi có thể làm được sao? Linh Phong Chí nhíu mày, đối với hôm nay nghe nói bùi ngùi mãi thôi. Không thể. Tông chủ cũng không cần quá lo lắng. Giống bọn hắn loại thực lực này, phong hào đấu la đoán chừng đã đạt đến tiên đạo lưu tuyệt thế đấu la tiêu chuẩn. Nếu như không có cái gì tình huống đặc biệt xuất hiện, bình thường sẽ không nhúng tay trong đại lục chuyện. Kiếm đấu la lông mày cũng nhăn lại đến, nhưng vẫn là ra hiệu căng thẳng thần kinh Linh Phong Chí, thoải mái tinh thần. Kiếm thúc, bây giờ Vũ Hồn Điện đã hạ lệnh hắn xuống dưới thế lực cùng từng cái phân điện cấm chỉ truy tra này phong hào đấu la tin tức. Trong lúc này sẽ có hay không có cái gì ẩn tình, Vũ Hồn Điện người nghĩ nhân cơ hội này chiếu sao tên này hỏa hệ phong hào đấu la. Ngươi nói chúng ta có cơ hội hay không âm thầm điều tra một chút việc này, tiên hạ thủ vi cường. Linh Phong Chí ánh mắt sáng rực nói, ngay tại hai người còn tại chuyện phiếm thời điểm, Kiếm Gia Gia, một người dáng dấp thanh thuần đáng yêu huyền chuyển nữ hài đi đến. Kiếm Gia Gia, ngươi có thể theo giúp ta đi chơi như sao? Ta tìm ngươi thật lâu rồi. Nha, nguyên lai là ta tiểu công chúa Vinh Vinh a. Đương nhiên là có thể. Kiếm Đấu La một tay lấy Linh Vinh Vinh ôm trong ngực chính mình, mắt mang ý cười nhìn xem nàng, liền muốn hướng trốn đi. Chương 66. Kiếm Đấu La, ta không bằng hắn. Chương 66. Kiếm Đấu La, ta không bằng hắn. Phong Chí, việc này không được nhắc lại. Hôm nay người kia đã trên bầu trời Vũ Hồn Điện cho thấy ý đồ đến, liền chứng minh hắn không muốn tham dự đến thế tục ở giữa trong tranh đấu. Không được bởi vậy biến khéo thành vụ. Làm Kiếm Đấu La đi tới cửa trước thời điểm, đột nhiên quay đầu nghiêm túc và chân thành đối Linh Phong Chí nói: "Bây giờ tông chủ vẫn là chuyện gì có chút nóng đội á, ta đã biết, kiếm thúc." Sau lưng Linh Phong Chí thở dài, cũng kịp phản ứng mình vừa mới nghĩ không có nhiều thiết thực, gật đầu nói: "Lâm Phong phát hiện bảo địa, hỏa diễm cốc. Nơi đây nhiều năm từ dưới đất toát ra bất diệt địa hỏa, hỏa nguyên tố khí tức nồng đậm, phi thường thích hợp hỏa thuộc tính hồn sư tu luyện. Căn cứ bắt chước ngụy trang tu luyện hoàn cảnh lý luận, ở chỗ này tu luyện hỏa hệ hồn sư, tốc độ tu luyện ít nhất phải nhanh lên 1-2 thành." Lúc này đã trở thành Lâm gia trụ sở bí mật. "Báo, gia chủ, hôm nay Vũ Hồn Điện xuất hiện hỏa hệ phong hào đấu la, hiện chuyện này đã trên đại lục truyền khắp." Một dưới tay vội vã chạy đến hướng về Lâm Diệp báo cáo đại lục ở bên trên tin tức mới nhất. "Ừm, đại lục này bên trên thật có hỏa hệ phong hào đấu la. Ngươi xác định tin tức này là thật?" "Bẩm gia chủ, việc này chính xác 100%." Lâm Diệp mặt mày trầm thấp, trong lòng nhịn không được dùng mình một cái. Không phải là lần trước Lạc Nhật xâm lâm một chuyện bị phát hiện đi. Lần trước mình cùng Tiểu Phong hai người hợp lực gỡ xuống Diễm Tình, Vũ Hồn Điện người tưởng lầm là hỏa hệ phong hào làm ra. Hiện tại chuyện này truyền đến chân chính hỏa hệ phong hào trong thai, nếu là người này thật muốn điều tra việc này, không tốt, Tiểu Phong gặp nguy hiểm. "Ngươi lập tức đi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đem việc này nói cho thiếu gia cùng Độc Cô Nhạn." Lâm Diệp luôn từ sắc bén, vội vàng nói: "Vâng, gia chủ." Dưới tay nhận được mệnh lệnh về sau quay người rời đi. "Không được, để phòng vạn nhất, vẫn là trước đem lúc này cáo chi Độc Cô tiền bối, sớm làm chuẩn bị, cho dù tốt thương nghị cách đối phó." Sau đó, Lâm Diệp toàn lực phóng thích hồn lực, hướng phía Độc Cô Bác Trô ở tiền đến. "Xí Hỏa học viện. Ha ha ha. Nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta tại Lạc Nhật Sâm Lâm thua cũng không an." Vừa mới khôi phục thương thế Hỏa Long khi nghe đến việc này, tâm tình thật tốt. Giáo hoàng tự mình hạ lệnh, không cho phép trêu chọc, nói do cái này ẩn tàng hỏa hệ phong hào đấu la thực lực cực kỳ cường đại. Bị dạng này người lấy đi Diễm Thú Vương Diễm Tinh, hắn nhận thông thông quái quái. Chỉ tiếc không thể làm gặp mặt đến tiền bối, nếu có thể thỉnh giáo một ít, ta thẻ này 10 năm đẳng cấp có lẽ liền có thể đột phá. Hỏa Long một mặt tiếc hận, vẻ tiếc nuối. Bất quá, hắn lần này cũng không phải không có một chút thu hoạch. Mặc dù không có thể thu được đến Diễm Tinh cùng một cốt, nhưng cái này Tiên Đấu học viện thay mặt ngay từ đầu đáp ứng 100 vạn kim một đệ, nói ít cũng phải cho cái 20-30 vạn đi. "Người tới, đi thúc thúc Tiên Đấu học viện." "Cái này đến lúc nào rồi?" "Lúc trước đáp ứng 100 vạn kim hồn tệ hỏi bọn họ một chút lúc nào đưa tới." "Hỏa Báo Tông." Thương thế nghiêm trọng Hỏa Diễm Báo nằm ở trên giường, đang nghe Vũ Hồn Điện xuất hiện phong hào đấu la chuyện về sau, tức giận không thôi. Lần này Lạc Nhật Sâm Lâm không chỉ có cái gì đều không được đến, còn tổn thất mấy tên hồn thánh. Xem ra ta Hỏa Báo Tông cần nghỉ cả một đoạn thời gian, bổ sung một chút máu mới. "Người tới, phân phó xuống dưới." Hỏa Báo Tông bắt đầu từ hôm nay đóng cửa từ chối tiếp khách, tất cả nội môn đệ tử không được ra ngoài. Đúng lúc này, báo tông chủ, Vũ Hồn Điện Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La tới.
Ừm.
Vũ Hồn Điện tìm chúng ta làm gì? Tông chủ nghi hoặc, có người tự sẽ cho hắn giải đáp. Chỉ là từ hôm nay về sau, cái này Hỏa Báo Tông liền nhiều chút Vũ Hồn Điện nhân viên ra ra vào vào.
Chương 67. Diệp Lãnh Lạnh về chỗ, cấp 35 hồn tôn. Chương 67. Diệp Lãnh Lạnh về chỗ, cấp 35 hồn tôn. Xin lỗi thiếp, hôm qua chương tiết đã đổi mới đổi xóa bỏ, chương tiết mới không ảnh hưởng đọc tiếp. Thiên Đấu Học Viện. Ánh nắng vượt qua pha tạp lá cây, vẩy vào phòng học trên bàn sách. Lâm Phong, Độc Cô Nhạn, các ngươi ra ra tới. Thần Minh thanh âm phá vỡ phòng học yên tĩnh. Hắn đứng tại cổng, đối đang trong lớp hai người hô. Sau lưng hắn, mái tóc màu đen Độc Cô Bác, chính đối Độc Cô Nhạn cùng Lâm Phong lộ ra nụ cười. Ra ra, sao ngươi lại tới đây? Độc Cô Nhạn vừa thấy được Độc Cô Bác thân ảnh, đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, vui sướng xông lên trước, chăm chú địa ôm ở trên người hắn. Lâm Phong thì lặng lặng tại chỗ theo ở phía sau, trên mặt mang một vòng ôn hòa mỉm cười. Nhìn xem cái này hai ông cháu thân mật bộ dáng, trong lòng cũng dâng lên một tia ấm áp. Ha 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 ha. Độc Cô Bác cởi mở địa cười ha ha, đưa tay từ ái sờ lên Độc Cô Nhạn cái chán, nói ra, ra ra, nhớ ngươi, liền đến nhìn xem ngươi đi. Tần lão sư, ta cùng Tiểu Phong cùng Nhạn Nhi trò chuyện một số chuyện. Được rồi, ngài xin cứ tự nhiên. Độc Cô Bác cùng hai người đi đến một bên, thân sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên. Tiểu Phong, Nhạn Nhi, các ngươi nghe nói Vũ Hồn Điện xuất hiện hỏa hệ phong hào đấu là chuyện sao? Hắn nhìn về phía Lâm Phong cùng Độc Cô Nhạn, chậm rãi nói, Vũ Hồn Điện? Không có. Hai người gần như đồng thời lắc đầu, Lâm Phong ánh mắt lấp loé xuống. Độc Cô Nhạn nháy mắt, tràn đầy phấn khởi điệu nói ra, bất quá, ra ra, hai ngày này học viện chúng ta cũng xuất hiện hỏa hệ phong hào đấu la đâu. Đó lấy, nàng liền sinh động như thật hướng Độc Cô Bác miêu tả lên ngày đó tại sân huấn luyện nhìn thấy chẳng cảnh. Cái gì? Nhạn Nhi, Tiểu Phong, hai người các ngươi không có sao chứ? Độc Cô Bác nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, thân thể run lên bần bật, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng lo lắng. Ai? Ra ra, hai chúng ta có thể có chuyện gì? Ngày đó cái kia hỏa hệ đấu la chính là ở trên bầu trời thả trận pháo hoa tú liền đi. Ta cùng Lâm Phong hai người chúng ta đều tại hắn ký túc xá đâu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Độc Cô Bác nhíu chặt lông mày lúc này mới có chút giãn ra, thở dài nhẹ nhõm. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, như đúng như Lâm gia lời nói, tên kia tuyệt thế đấu la đang điều tra Lạc Nhật Sâm Lâm Diễm Tinh một chuyện. Lấy thực lực của mình, chỉ sợ liều mạng cũng không bảo vệ nổi Nhạn Nhi mấy người. Bây giờ cái này hỏa hệ đấu la vẹn vẹn tại Thiên Đấu Học Viện hiện thân, chắc hẳn còn không rõ ràng lắm là ai lấy được Diễm Tinh. Độc gia gia, ngươi đang suy nghĩ gì chuyện đâu? Một bên Lâm Phong nhìn xem Độc Cô Bác vẻ mặt nghiêm túc, nghi ngờ hỏi. A, không có gì. Độc Cô Bác lấy lại tinh thần. Tiểu Phong, Nhạn Nhi, hai người các ngươi nghe ta nói, từ hôm nay trở đi, liền đem Lạc Nhật Sâm Lâm các ngươi cầm tới Diễm Tinh chuyện nuốt đến trong bụng. Ai cũng không thể nói, đã nghe chưa? Ta hoài nghi lần này tên này gọi Tiêu Viêm hỏa hệ phong hào đấu la tại các ngươi học viện cùng Vũ Hồn Điện nhân thân, là cùng cái này Diễm Tinh chuyện có quan hệ. Độc Cô Bác sắc mặt tái xanh, trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ nghiêm túc, hướng hai người nhấn mạnh việc này tầm quan trọng. A, tốt, ra ra, chúng ta ai cũng không nói. Độc Cô Nhạn nghiêm túc hồi đáp, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định. Ừm, cháu gái ngoan. Độc Cô Bác nhìn xem hiểu chuyện Nhạn Nhi, lo âu trong lòng thoáng giảm bớt mấy phần. Mà lúc này Lâm Phong, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Hắn âm thầm nghĩ đến, cái này tại Vũ Hồn Điện náo trận này, phong hào đấu la Tiêu Viêm chuyện chuyển đi nhanh như vậy sao? Vậy sau này mình đánh lấy phong hào tiết tuổi, chẳng lẽ có thể làm không ít chuyện? Nghĩ được như vậy, khoe miệng của hắn không tự giác lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Lâm Phong, ngươi nghe thấy được không? Gia Gia nói chuyện với chúng ta đâu? Độc Cô Nhạn nhìn xem chậm chạp không nói lời nào Lâm Phong, nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe thấy được, yên tâm đi, Gia Gia. Lâm Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu rõ ràng. Đúng lúc này, Lâm Phong đột nhiên chính từ trong hồn đạo khí lấy ra một quyển sách. Phía trên tình lình viết hồn hạnh phương pháp tu luyện vài cái chữ to. Gia Gia, đây là ta tại ngưng luyện Diễm Tinh thời điểm lĩnh ngộ hồn hạnh phương pháp tu luyện. Ta đem hồn hạnh phương pháp tu luyện đều ghi lại ở phía trên này. Ngài nhìn xem hẳn là đối với ngài thực lực tăng lên có chỗ trợ giúp. Độc Cô Bác tiếp nhận Lâm Phong đưa tới sổ, vẹn vẹn lật nhìn vài trang, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng liền ức không ra, trong nháy mắt nở rộ ra. Cái này, Thiên Mã Hành không ý nghĩ. Ha 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 ha, hảo tiểu tử, ngươi thật là một cái thiên tài a. Loại vật này đều để ngươi cho lĩnh ngộ ra tới. Gia Gia ta cảm ơn trước ngươi. Về sau cần gì cái kia cỏ a thuốc, đi trong nhà của ta. Trong nhà của ta còn có thật nhiều, chính ta cũng chia không rõ ràng, đến lúc đó ngươi chọn chúng cái gì liền lấy cái gì, tuyệt đối đừng cùng Gia Gia khách khí. Độc Cô Bác cúi đầu nhìn xem sổ bên trên nội dung cười to không ngừng, lúc này đối Lâm Phong hứa hẹn nói, cái này nếu như mình tu luyện phương pháp này, thực lực chiến đấu chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Nói không chừng về sau gặp lại Cúc Quỷ hai người hợp thể, cũng có sức đánh một trận. Ừm. Lâm Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Cái này lão đăng, lại còn trong nhà cất giấu hàng lậu, lần sau tìm một cơ hội nhất định phải mới hảo hảo vơ vét hắn một phen mới được. Lâm Phong trong lòng âm thầm cô. Độc Gia Gia, liền thế làm phiền ngươi lại đem cái này sổ mang ta phụ thân cũng xem một chút đi. Chuyện này với hắn hẳn là cũng sẽ có trợ giúp. Lâm Phong tiếp tục nói. Bây giờ Lâm Diệp hắn mặc dù không phải phong hào đấu la, nhưng là dùng qua tiên thảo, tố chất thân thể không yếu, hẳn là trước tiên có thể ngưng tụ cái hồn hạch hình thức ban đầu. Được. Độc Cô Bác miệng đầy đáp ứng. Chờ Độc Cô Bác rời đi về sau. Lâm Phong, nếu là cái này phong hào đấu la thật điều tra ra là chúng ta cầm Diễm Tinh làm sao bây giờ? Chờ Độc Cô Bác rời đi về sau. Độc Cô Nhạn một mặt lo âu nhìn xem Lâm Phong hỏi. Yên tâm đi, Nhạn Nhi,
không có chuyện gì. Không cần lo lắng cái kia hỏa hệ phong hào đấu la, ai cũng không có phát hiện chúng ta, tin tưởng ta.
Lâm Phong một thanh độc cô nhạn kéo vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, ánh mắt bên trong lộ ra tự tin cùng kiên định.
Ừm, ta nghe ngươi Lâm Phong.
Độc cô nhạn tựa ở bờ vai của hắn, thanh âm dịu dàng.
Vài ngày sau,
thiên đấu đội dự bị số 8 sân huấn luyện. Mọi người huấn luyện trước ngừng một chút, hôm nay cho mọi người giới thiệu một vị đội viên mới. Tần Minh nhìn xem đang huấn luyện đám người phân phó nói, đi theo phía sau chính là săn hồn trở về Diệp Linh Linh.
Linh Nhi, ngươi săn bắt hồn thú trở về á?
Độc cô nhạn vui vẻ tiến lên cùng với nàng chào hỏi. Sau lưng Lâm Phong cũng là hướng về phía nàng lộ ra một mặt mỉm cười.
Từ đâu, lần này may mắn mà có Lâm Phong tiên thảo.
Chẳng những hấp thu hồn hoàn rất thuận lợi, mà lại hồn lực còn tăng lên không ít đâu.
Diệp Linh Linh nhìn hướng phía sau Lâm Phong không tự chủ thẹn thùng bắt đầu.
Cái này nam nhân cuối cùng sẽ tại nhỏ bé địa phương quan tâm đến nàng.
Ừm.
Đây không phải cái kia Cửu Tâm Hải Đường võ hồn Diệp Linh Linh sao?
Đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò, trên người Diệp Linh Linh vừa đi vừa về dò xét.
Khụ khụ.
Mọi người, đây là chúng ta mới tới đội viên Diệp Linh Linh, võ hồn Cửu Tâm Thánh Hải Đường, cấp 35 trị liệu hệ hồn tôn.
Thần Minh háng giọng một cái, tự hào giới thiệu nói,
ở đây đối các vị độc giả ông ngoại nhóm nói tiếng thật có lỗi.
Phía trước hai chương bởi vì kịch bản thiết kế không hợp lý nguyên nhân, cho mọi người mang đến không tốt đọc cảm thụ, hiện đã đối trước hai chương nội dung làm ra sửa đổi. Mọi người nếu như cảm thấy hứng thú có thể lần nữa trở lại chương 64, bắt đầu đọc, đương nhiên rồi, phía trước sửa đổi sau kịch bản mọi người không muốn quay đầu nhìn nói cũng sẽ không ảnh hưởng đọc tiếp.
Lần nữa cảm tạ các vị độc giả ông ngoại nhóm đối với sách ủng hộ, phê bình cùng chỉ ra chỗ sai.
Cảm tạ Cửu Tiểu Chín, Phạm Chí Tóc, Thương, Vô Cùng, Không Bị Trói Buộc, 8564, chớp mắt 3 năm, Vĩnh Hằng Chi Trụ đưa tới 10 phiếu.
Chương 68.
Độc Cô Bác, Lâm Diệp, song song ngưng tụ hồn hạch chương 68, Độc Cô Bác, Lâm Diệp, song song ngưng tụ hồn hạch cấp 35.
Làm sao có thể?
Lại một cái 12 tuổi hồn tôn, nghe nói nàng cùng Lâm Phong, Độc Cô Nhạn quan hệ rất gần đâu.
Nàng võ hồn không phải Cửu Tâm Hải Đường sao?
Làm sao hiện tại là Cửu Tâm Thánh Hải Đường rồi?
Đám người nghe nói đều là một mặt vẻ kinh ngạc.
Có người mặc dù sớm đã nghe nói qua, nhưng tận mắt nhìn đến vị này có được danh xưng mạnh nhất trị liệu hệ võ hồn tiểu nữ, vẫn là không nhịn được lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc.
Lại là một cái uống thuốc sao?
Tuyết Thanh Hà thầm nghĩ đến, tò mò nhìn Diệp Linh Linh vài lần.
Chờ một chút, cái này Tần Minh lão sư nói đội ngũ muốn mới tăng một người.
Đây chẳng phải là trong chúng ta có người muốn đào thải?
Tiếng nghị luận vừa dứt, rất nhanh liền có người ý thức được sự tình không thích hợp.
Cái này rõ ràng là cứ điểm người tiến đội ngũ a.
Vậy cái này còn cần nghĩ, ba người chúng ta ở trong khẳng định có một cái muốn bị loại.
Yến Thanh, Ba Lỗ, Diệp Sâm ba cái diễn viên quần chúng sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu trở nên khó coi, nhỏ giọng thầm thì nói.
Trong lòng bọn họ rõ ràng, ba người bọn họ thiên phú trong chúng nhân là kém nhất.
Ta biết quyết định này rất tàn khốc,
nhưng là mọi người cũng rõ ràng, Diệp Linh Linh đồng học trị liệu năng lực tại đội ngũ chúng ta ở trong thật sự là quá trọng yếu.
Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đào thải một người.
Diệp Sâm, ngươi bị đào thải.
Tần Minh ánh mắt băng lãnh nói, đối với lần này an bài hắn là trải qua nghị sâu tính kỹ.
Bây giờ trong đội ngũ đã có Lâm Phong cùng Ngọc Thiên Hằng hai cái này cường công hệ hồn sư tại.
Quyền hành phía dưới, chỉ có thể đem cùng là cường công hệ nhưng thực lực hơi yếu Diệp Sâm đào thải.
Dựa vào cái gì?
Ta đều bao lớn rồi.
Nàng Diệp Linh Linh một cái 12 tuổi tiểu nữ hài đi tham gia hạ giới tranh tài không được sao?
Diệp Sâm chỉ cảm thấy mình mặt mũi mất hết, mặt đỏ lên hỏi.
Vì cái gì?
Đương nhiên là bởi vì ngươi quá rất rưỡi, để ngươi tham gia xuống dưới giới chỉ làm cho thiên đấu mất mặt.
Lời tuy không giả, nhưng một bên Ngọc Thiên Hằng lại kinh thường rêu cợt nói.
Hắn trào phúng như là một thanh lưới dao, thẳng tắp đâm về Diệp Sâm trong lòng.
Diệp Sâm lập tức lên cơn giận dữ, mà Ngọc Thiên Hằng lại chẳng hề để ý Ngọc Thiên Hằng, nói ý điểm.
Thần Minh vội vàng chặn lại nói.
Sau đó, hắn quay người nghiêm túc đối Diệp Sâm nói, ngươi nếu là không nguyện ý, chỉ cần có thể đánh bại trừ Diệp Linh Linh bên ngoài ở đây bất kỳ người nào, liền có thể lưu lại.
Diệp Sâm cắn răng thầm hận,
nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể tìm người khiêu chiến.
Hắn ngắm nhìn bốn phía, thái tử tất nhiên là không thể khiêu chiến.
Mà Ngọc Thiên Hằng có được Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, thực lực mạnh mẽ, cũng không tốt đối phó.
Về phần Lâm Phong cùng Độc Cô Nhạn càng là mạnh ngoại hạng.
Càng nghĩ, ánh mắt của hắn chỉ có thể rơi vào Ba Lỗ trên thân.
Diệp Sâm, ngươi muốn cùng ta đoạt vị trí?
Ba Lỗ thấy thế, đối đầu Diệp Sâm ánh mắt lập tức tức giận không thôi.
Xin lỗi, Ba Lỗ.
Diệp Sâm bất đắc dĩ gật gật đầu.
Trong lòng của hắn hiểu rõ, giới này thiên tài đông đảo, nếu là có thể tham gia trận đấu, thật sự có đoạt giải quán quân hy vọng.
Nếu là có thể lấy quán quân thân phận tốt nghiệp, với hắn mà nói, là cái không cách nào kháng cự to lớn dụ hoặc.
Đã dạng này, Diệp Sâm, Ba Lỗ, hai người các ngươi đi với ta số 7 sân huấn luyện đi.
Tần Minh nhìn xem hai người không khí khẩn trương phân phó nói.
Ngọc Tiên Hằng cùng Yến Thanh Tại nhìn thấy có trò hay nhìn về sau, nhao nhao cùng sau lưng Tần Minh.
Nhưng mà Lâm Phong, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ba người thì là đối với cái này không có chút nào hứng thú, đi đến một bên tiếp tục rèn luyện.
Lâm Phong khoanh chân ngồi xuống, làm ra một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng.
Lâm Phong hắn không tu luyện hồn lực của mình sao?
Diệp Linh Linh nhìn xem Lâm Phong dáng vẻ, trong mắt tràn đầy nghi ngờ hỏi.
Ai, Linh Nhi muội muội, cái này Lâm Phong gần nhất đều là dạng này tu luyện, chúng ta không cần phải để ý đến hắn, chúng ta luyện chính chúng ta.
Độc Cô Nhạn vội vàng đem Diệp Linh Linh từ Lâm Phong bên người lôi đi giải thích nói.
Trên thực tế, Độc Cô Nhạn mặc dù không hiểu Lâm Phong phương thức tu luyện, nhưng là biết mình không thể để cho người quấy rầy đến hắn.
Suy nghĩ viển vông,
mà lúc này Lâm Phong đã sớm phóng thích thần hồn, rời rạc tại ở ngoài ngàn dặm.
Cơ hồ mỗi ngày,
hắn đều muốn đi đại lục các nơi dạo chơi. Mặc dù tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng phạm vi tầm mắt cuối cùng có hạn, những ngày này cũng không có đi dạo nhiều ít địa phương. Về sau, hắn lại đi một lần Vũ Hồn Điện, phát hiện cung phụng điện bốn phía tràn ngập một cỗ lực lượng kỳ lạ. Trực giác nói cho hắn biết, cỗ lực lượng này có thể sẽ phát hiện chính mình. Hắn suy đoán khả năng này cùng thần lực có quan hệ. Mình là thần hồn, mặc dù sẽ không nhận công kích, nhưng có chút thủ đoạn đặc thù vẫn là biết phát giác được hắn tồn tại. Không biết Độc Cô Bác cùng phụ thân ngưng tụ hồn hay không. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, liền quyết định đi xem một chút. Sau đó, hắn trước khống chế thần hồn quay đầu, hướng phía Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn phương hướng bỏ chạy. Vừa mới suy nghĩ cái này mấy giây, Lâm Phong đã bay qua Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mấy ngàn dặm. Chỉ là trước mắt, Lâm Phong thắng gấp, đứng tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, một tòa nhà tranh phía trên. Tiến vào trong phòng, Lâm Phong nhìn thấy Độc Cô Bác quanh chân tại giường ở giữa ngồi xuống, đang tại ngưng tụ hồn hạch. Bên người ba động một lực, cương đại mà ổn định, nói do hắn ngưng tụ quá trình phi thường thuận lợi. Độc gia gia làm không tệ a, không cần ta quan tâm. Tiếp xuống hẳn là thành công ngưng tụ hồn hạch. Lâm Phong thỏa mãn gật gật đầu, cùng hắn đoán đồng dạng. Chỉ là một lát sau, Độc Cô Bác hai mắt nổ bắn ra tự tin thần quang, hét lớn một tiếng, ngưng. Trong cơ thể tất cả hồn lực hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành lớn chừng ngón cái hồn hạch. Ha ha ha, hồn hạch rốt cục ngưng tụ thành công. Từ đó về sau, ta Độc Cô Bác cũng có tuyệt thế chi tư. Độc Cô Bác ngửa mặt lên trời cười to. May mắn mà có Phong Nhi a, đem Nhạn Nhi gả cho hắn quả thực là kiếm lợi lớn. Hắn hưng phấn nói, không nghĩ tới cái này lão đăng còn có như thế trung nhị một mặt, tuyệt thế đấu la, ngài cũng là thực có can đảm nghĩ a. Lâm Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Coi như phục dụng tiên thảo cải biến tư chất, nhưng cấp 99 vẫn như cũng là một cái cự đại đường ranh giới. Độc Cô Bác có thể thành hay không thật đúng là không nhất định. Chỉ là đã Độc Cô Bác đã thành công ngưng tụ hồn hạch, về sau đột phá cấp 98 hẳn là không có vấn đề. Lâm Phong thổi tiểu khúc, phi thân rời đi. Lâm Phong đi vào Hỏa Diễm Cốc, nhìn thấy Lâm phụ cũng tại nếm thử ngưng tụ hồn hạch, nhưng quá trình lộ ra cực kỳ miễn cưỡng. Hỏa Diễm Cốc, hôm nay là cái đặc biệt thời gian, trong cốc lớn nhất núi lửa đột nhiên phun trào, cường đại hồn lực triều tịch quét sạch toàn bộ Hỏa Diễm Cốc. Lâm gia đám người gặp này đều hưng phấn không thôi. Đây chính là tu luyện thời cơ tốt. Lúc này, Lâm Diệp xuất hiện tại Hỏa Diễm Cốc không trung, cau mày nhìn xem phương chẳng cảnh. Hồn lực triều tịch tới, lần này ta cần phải nắm chặt thời gian tu luyện. Gia chủ đang lúc bế quan, nhanh bảo vệ tốt gia chủ gian phòng. Lâm Diệp gian phòng trước mặt, một đám người vây tại một chỗ. Hồn lực triều tịch tuy tốt, nhưng mà đối Lâm Diệp tới nói, quá nồng đậm hồn lực ngược lại nhường hắn ngưng tụ hồn hạch trở nên càng thêm khó khăn, trong cơ thể cân bằng cũng bị đánh vỡ. Phụ thân vậy mà tại ngưng tụ hồn hạch, lần này phiền toái. Lâm Phong lập tức tiến vào phía dưới gian phòng, nhìn thấy Lâm Diệp chính ngâm mình ở trong ôn tuyển, bất diệt kim sắc hỏa diễm phiêu phù ở suối nước nóng mặt ngoài. Cái này suối nước nóng cấu kết chạm đất dưới núi lửa địa mạch, đến từ dưới mặt đất hỏa thuộc tính hồn lực không ngừng thông qua suối nước nóng xuống tới, là thích hợp nhất hỏa thuộc tính hồn sư tu luyện bảo địa. Chương 69. Đường Tam, thí chủ buông xuống roi, lập địa thành Phật a. Chương 69, Đường Tam, thí chủ buông xuống roi, lập địa thành Phật a. Mà bây giờ, theo núi lửa phun trào, suối nước nóng cũng bắt đầu trở nên chấn động, không ngừng vẽ lên bọt nước, hồn lực trở nên táo bạo. Lâm Diệp trong mày cố gắng duy trì thân thể cân bằng, nhưng cái chán mồ hôi dịn chứng minh hắn làm như vậy cũng không dễ dàng. Lâm Phong thấy cảnh này có chút vội vàng, nếu như không giúp hắn, kia Lâm Diệp lần này ngưng tụ hồn hạch nhất định thất bại, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất đi tính mệnh. Hắn không quản được nhiều như vậy. Lâm gia chủ, thu liễm hồn lực, chớ có cưỡng ép thu nạp. Lâm Phong vận dụng hoa lệ đặc hiệu lần nữa ở trên bầu trời hiện ra Tiêu Viêm thân hình, lập tức mở miệng nhắc nhở. Lâm Phụ nghe được thanh âm, trong lòng giật mình, nhưng vẫn là nghe theo cái này không hiểu chỉ thị, điều chỉnh tự thân trạng thái, yên lặng ngưng tụ hồn hạch. Trước tiên đem hồn lực ngưng tụ đến trùng dương huyệt, lại từ trung tâm, chí dương, linh đài xuyên qua, vờn quanh toàn thân du tẩu. Không cần nhiều hấp thu hồn lực, phun ra một điểm, ngăn cách bên ngoài cơ thể, bảo trì trong cơ thể hồn lực tuần hoàn. Lâm Diệp nghe thanh âm vận chuyển trong cơ thể hồn lực, khi thì mãnh liệt, khi thì dịu dàng ngoan ngoãn kéo dài, tại trải qua mấy chục cái chủ nhật về sau, tất cả hồn lực bị hội tụ đến cùng một chỗ. Đến rồi, Lâm Diệp dùng sức vừa thu lại, ngưng tụ, thành công ngưng tụ ra ngón út lớn nhỏ hồn hạch. Thành công ngưng tụ hồn hạch. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Lâm Diệp từ từ mở mắt, nhìn bầu trời bên trong toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh thân ảnh, rất là rung động. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn không kịp vui sướng, đối phương hướng âm thanh chuyển tới chắp tay nói tạ, thanh âm tràn ngập chân thành. Nếu như không phải đối phương, mình nhẹ thì trọng thương, nặng thì coi như một mệnh ố hô. Tiền bối chẳng lẽ chính là đại náo Vũ Hồn Điện bị kia hỏa hệ phong hào đấu la? Hắn không khỏi suy đoán nói. Trên bầu trời, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Tiền bối tại sao lại ở chỗ này, vì sao còn chỉ điểm ta? Lâm Diệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Trong ký ức của hắn nhưng không có nhận biết qua cái gì có phong hào chi tư nhân vật. Lâm Phong bị hỏi không biết trả lời như thế nào. Đột nhiên, trong đầu hắn linh cơ khẽ động, quay đầu nói ra, ta chính là con của ngươi Lâm Phong chi sư, nơi này vốn là ta nơi bế quan. Chắc không được đâu, thì ra ngài là Tiểu Phong sư phó a. Lâm Diệp bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc kích động nói, vậy dạng này tất cả đều nói thông được. Lạc Nhật Sâm Lâm, ta cùng Tiểu Phong, Nhạn Nhi có thể thành công cướp đoạt Diễm Tinh. Đằng sau Vũ Hồn Điện kinh hiện hỏa hệ phong hào đấu la không cho bọn hắn điều tra việc này. Đúng, hoàn toàn đúng lên. Cảm tạ tiền bối đối Phong Nhi dạy bảo tri ân. Phần ân tình này, ta Lâm gia suốt đời khó quên. Lâm Diệp đứng người lên, cung kính hướng phía trên bầu trời Tiêu Viêm bái. Chuyện hôm nay, không cần thiết đối người khác nhắc lên. Đợi Lâm Phong trước khi đi, lần nữa căn dặn Lâm Diệp một câu. Tiền bối yên tâm, Lâm Diệp biết được, tuyệt không đối ngoại lộ ra tiền bối tin tức. Lâm Diệp thanh âm bên trong mang theo kích động. Tiểu Phong có thể bị cường đại như vậy Phong Hào Đấu La thu làm đồ đệ, hắn Lâm gia muốn phát đạt à? Về sau, Lâm Phong nghĩ đến lại đi nhìn xem Đường Tam. Vừa tới địa phương, liền thấy Đường Tam bị mấy cây vải đầy thô dây từng trói thành một đoạn, dán tại trên xà nhà, phần lưng ra chóc thịt bong. Gói phương thức nhường hắn nghĩ tới mai rùa trói. Đường Hạo giơ lên roi chính là một cái quật. Ngươi vậy mà cho ta hạ độc. Ngươi tử. Đường Hạo tức giật quát. Lâm Phong không khỏi giật mình, nghĩ thầm, vừa tiến đến liền đụng tới như thế cảnh tượng hoành tráng. A còn xin thí chủ. A. Vung xuống roi, a. Quay đầu là bờ a. Ta chỉ là. A. Nghĩ giúp ngươi vinh đăng phương Tây. A. Cực nhạc thế giới, ngươi thế nào liền. A. Không nghe đâu. Đường Tam một bên tê tâm liệt phế hô đau, miệng bên trong nhưng lại một mực nhắc tới không ngừng. Ta cho ngươi đi. Mà nó, nói cái gì kỳ kỳ vai vai, nói chọn người có thể nghe hiểu. Đường Hạo nghe Đường Tam lắp bắp lời nói càng thêm tức giận, roi trong tay một chút lại một chút địa rút trên người Đường Tam. Ha ha ha. Cái này Đường Tam thật đúng là cho là mình là tên hòa thượng a. Chết cười ta. Thân hồn hình thái Lâm Phong nhịn không được nhả ránh Đường Tam biến hóa. Chính là, cái này Đường Tam làm sao giết cha lại phá tan lộ, sẽ không phải hôm nay sẽ chết ở chỗ này đi. Đường Hạo sinh khí. Không biết tiểu tử này từ chỗ nào học những này, bị ai cho dạy hư mất. Cả ngày nói những này để cho người ta nghe không hiểu. Đường Hạo biểu lộ nghi hoặc nhìn Đường Tam, tức giận lấy Đường Tam cái này cả ngày không học tốt dáng vẻ. Một lát sau, có lẽ là Đường Hạo lại đánh mệt mỏi, roi ném, liền về buồng trong nghỉ ngơi đi. Đường Tam chịu đựng đau đớn trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Độc của mình rõ ràng đã thăng cấp, làm sao vẫn là không dùng được. Này làm sao lại để cho Đường Hạo phát hiện đâu? Chương 70. Đường Tam bái sư, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Chương 70. Đường Tam bái sư, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Và càng, cái này Đường Hạo tình trạng cơ thể thật sự là quái dị đến cực điểm. Đường Tam trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn ở cái thế giới này sinh hoạt đã 5 năm lâu, thông qua chứng kiến hết thảy. Bây giờ, hắn càng thêm chắc chắn, thế giới này chỉ sợ cùng mình nhận biết bên trong thế giới khác nhau rất lớn. Đường Tam suy nghĩ không tự chủ được tung bay trở lại trước đó thôn trưởng gia gia nói về thức tỉnh võ hồn. Hẳn là, cái này võ hồn chính là khống chế thế giới này lực lượng mấu chốt. Nhưng hắn lại lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này Đường Hạo bất quá là cái cả ngày cùng lô hỏa, thiết truy làm bạn bình thường thợ rèn thôi. Thô ráp hai tay, lôi thôi khuôn mặt, thấy thế nào đều cùng sự thần bí khó lường này võ hồn lực lượng không liên hệ chút nào. Hồi tưởng lại vừa mới mình cho Đường Hạo hạ độc chuyện, Đường Tam chau mày. Đây chính là mình cơ hồ tìm khắp cả thôn phụ cận, mới điều phối thành kịch độc dược. Vậy mà đối Đường Hạo hoàn toàn vô hiệu. Tương lai đường nên đi như thế nào, Đường Tam không có đầu mối, trong lòng tràn đầy mê mang cùng bất lực. Đáng chết, có hay không người nói cho ta đây rốt cuộc là cái gì thế giới a? Trong lòng của hắn phẫn nộ hô lớn. Cùng lúc đó, thân hồn trạng thái Lâm Phong chơi tâm đại phát, trong đầu đột nhiên hiện ra Tiêu Viêm cùng dược lão cố sự. Một cái thú vị ý niệm tự nhiên sinh ra, mình sao không bắt chước một phen đâu? Đường Tam, người cổ đại, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Ngọc Tiểu Cương chỉ là một cái đại hồn sư, hắn đều tôn kính như vậy. Mặc dù cuối cùng theo không kịp Đường Tam bước chân, tụt lại phía sau. Nhưng là nói thật, Đường Tam vì Ngọc Tiểu Cương làm đủ nhiều. Nếu là mình thu Đường Tam làm đồ đệ, này sẽ là bộ dáng gì? Thôn phía sau dưới thác nước, bốn phía tĩnh mịch tím mắng, chỉ có thác nước tiếng oanh minh ở bên tai quanh quẩn. Thừa dịp Đường Hạo nghỉ ngơi, Đường Tam kéo lấy mỏi mệt lại thụ thương thân thể, tìm một chỗ sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống. Tê, cậu tặc ra tay thật hung ác. Đường Tam nhẹ nhàng đụng đụng vết thương, truyền đến trận trận nhói nhói. Ngay tại hắn muốn nhắm mắt dưỡng thần, ở chỗ này an tâm chữa thương thời điểm, bình tĩnh đầm nước đột nhiên nổi lên tia sáng kỳ dị, quang mang kia càng ngày càng thịnh, đâm vào hắn không thể không mở to mắt. Xảy ra chuyện gì? Đường Tam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vô ý thức đứng dậy, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc mà khí tức thần bí từ đáy hồ mãnh liệt toát ra, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Tiểu Hữu, đêm nay là năm nào a? Đúng lúc này, một cái giàn mua mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại đầm nước này chỗ sâu ung dung vang lên. Ngươi là ai? Chớ nút ẩn nút giấu, có bản lĩnh ra. Đường Tam trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, ánh mắt bên trong để lộ ra chấn kinh chi sắc. Hai tay của hắn không tự chủ nắm chặt, cẩn thận từng ly từng tí đếm thử cùng cái này thanh âm thần bí giao lưu. Ta là ai? Thời gian quá lâu, có chút nhớ không rõ, nhớ kỹ bọn hắn đều gọi ta Dược lão. Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng tiếp tục phát ra vắng vẻ mà thanh âm thần bí. Dược lão, ngươi là ai? Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Đường Tam trong lòng tràn ngập lo nghĩ, cẩn thận mà hỏi thăm. Hắn biết rõ, tại cái này tràn ngập không biết thế giới bên trong, không thể tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Nghe vậy, Lâm Phong trong nháy mắt sử xuất hoa lệ đặc hiệu, bình tĩnh mặt nước lại dâng lên một đường sông thiên thủy trụ. Cột nước phía trên, thình lình đứng đấy một cái tóc trắng xóa, thương nghiêm như kích lão giả. Lão giả ánh mắt thâm thúy như vực sâu, quanh thân tản ra khí tức cường đại, phản phất là một vị từ viễn cổ đi tới cường giả tuyệt thế. Một bên Đường Tam khiếp sợ không thôi, vội vàng trốn tránh đến một bên, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng rung động. Cái này Dược lão nhất định là thế giới này cường giả, có được thực lực sâu không lường được. Liền xem như mình Huyền Thiên công tu luyện tới viên mãn, cũng không có cường đại như vậy khí tức. Ha ha ha. Tiểu Hữu đừng hoang mang, ta bất quá là Trần Phong tại đầm nước này phía dưới linh hồn, hôm nay ngẫu nhiên thức tỉnh chút canh giờ. Nhìn ngươi cùng ta có duyên, lúc này mới nói chuyện cùng ngươi. Lâm Phong đóng vai thành Dược lão tử ái bộ dáng, nói: "Không thể không nói, Dược lão ngoại hình trời sinh cũng làm người ta thân cận." Hai người lần nữa một phen trò chuyện qua đi.
Đường Tam lúc này mới tin tưởng đối phương là trước đây thật lâu cường giả, mà lại bị phong ấn ở nơi đây đã có vài vạn năm. Tiền bối ngài thế mà mạnh như vậy. Đường Tam mừng rỡ trong lòng, hắn biết do có thể cùng dạng này cường giả đối thoại là bực nào cơ duyên. Sống vài vạn năm cường giả a cái này đều thành tiên đi. Đồng thời hắn cũng khắc sâu cảm nhận được thế giới này lực lượng, viễn siêu mình tưởng tượng. Nếu có thể từ hắn trên thân học được điểm bản lĩnh, sống mấy vạn năm, kia cùng trường sinh bất lão khác nhau ở chỗ nào? Trường sinh bất lão, đây chính là tất cả người Hoa Trung cực mộng tưởng a. Đường Tam trong lòng kích động bành trướng. Dược lao tiền bối ngài ngay từ đầu hỏi chiều nay là thời gian nào, ta cũng không rõ ràng cách ngài lúc kia đi qua bao lâu. Bất quá, tiền bối nhưng biết Thiên Đấu Đế Quốc. Đường Tam đột nhiên lời nói xoay chuyển, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Lại là Thiên Đấu Đế Quốc, cái kia tiểu thiên Nga thành lập quốc gia, thế mà vẫn tồn tại a. Lâm Phong nao nao, lập tức chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt cảm khái. Đường Tam nghe Lâm Phong kia chẳng hề để ý khẩu khí, trong lòng không khỏi run lên, càng phát giác thực lực đối phương thâm bất khả trắc, để cho người ta nhìn không thấu. Lúc này liền bịch một tiếng quỳ xuống đất, thành khẩn nói ra, tiền bối, Đường Tam nguyện bái ngài làm thầy, mong rằng ngài có thể thu lưu ta. Thanh âm của hắn kiên định mà thành khẩn, tràn đầy khát vọng đối với lực lượng cùng đối tương lai ước mơ. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ta bị nhốt ở đây, không cách nào ra ngoài, ngày bình thường cũng chỉ có thể giải bờn, qua không được bao lâu còn muốn tiếp tục ngủ say. Dù vậy, Đường Tam cũng nguyện bái sư, mong rằng tiền bối thành toàn. Đường Tam tuy có chút thất vọng, nhưng ánh mắt bên trong vẫn như cũ lộ ra kiên định, hắn lần nữa liên tục dập đầu, biểu đạt quyết tâm của mình nói, tốt ta, nhìn ngươi như thế thành khẩn, ta đáp ứng thu ngươi làm đệ tử. Chỉ là ngươi cần đáp ứng ta một sự kiện, chờ ngươi ngày sau có năng lực, nhất định phải đem ta phong xuất. Lâm Phong gặp hắn tâm ý đã quyết, liền gật đầu nói, đa tạ sư phụ. Đường Tam lòng tràn đầy kích động, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Đường Tam ở đây lập thệ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta Đường Tam coi như liều tính mạng, cũng chắc chắn cứu ra sư phụ. Lâm Phong khoát tay áo, lơ đến nói, ta đều nhớ không rõ thu qua bao nhiêu đồ đệ, ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng, coi như là theo giúp ta đuổi giết thời gian đi. Đường Tam trong lòng tuy có chút thất lạc, nhưng cũng không để ý hắn tiếp lấy tò mò hỏi, sư phụ, ngài là như thế nào bị phong ấn ở này đây này? Lâm Phong ánh mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ cùng phẫn nộ, chậm rãi nói ra, lúc trước viễn cổ tám trong tộc chiến, ta bị hồn thiên đế đánh lén, rơi vào đường cùng mới bị phong ấn tại đây. Đường Tam nghe đến mê mẩn, trong đầu không khỏi hiện ra kia hùng vĩ mà thảm liệt chiến đấu tràn diện, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng hướng tới. Đúng rồi, trên người ngươi thương thế kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lời nói xoay chuyển, ân cần hỏi han. Sắc mặt Đường Tam trong nháy mắt trở nên âm trầm, trong mắt lóe lên một chút tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, sư phụ, đây là bị phụ thân ta đánh. Chương 71. Huyền Thiên Công tới tay, Đồ Nhi hiếu kính sư phụ. Chương 71. Huyền Thiên Công tới tay, Đồ Nhi hiếu kính sư phụ. Hắn cũng bởi vì ta thích chứng diện, liền đối với ta ra tay đánh nhau. Sư phụ gặp ta bộ dáng này sẽ không cũng không thích a. Nói xong, Đường Tam lo lắng bất an nhìn về phía nước hồ, sợ Dược lão cũng biết bởi vậy ghét bỏ chính mình. Người ta gặp qua có nhiều lắm, đừng nói là thích chứng diện, coi như thích nam nhân cũng không phải số ít, người đều có chỗ thích nhà, không có gì lớn. Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức cố giả bộ chấn định nói. Kỳ thật chính hắn đều cảm thấy lời này có chút gượng ép, cũng may Đường Tam cũng không phát giác hắn lung túng dị dạng. Không hổ là sư phụ ta, quả nhiên lòng có linh tê. Sư phụ, còn xin ngài giúp ta một chút. Đường Tam đại vui quá đỗi, lúc này nói. Lâm Phong lắc đầu bất đắc dĩ nói, ta hiện tại không động được tay, không giúp được ngươi. Đường Tam lúc này mới lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc. Bất quá, ta có thể giúp ngươi xem một chút. Lâm Phong nói, màu xám bạc hỏa diễm từ trên thân bắn ra. Đồng thời, từng vòng thanh sắc quang mang từ lòng bàn chân của hắn hướng về bốn phía tán đi. Mà vầng sáng này bên trong tựa hồ ẩn chứa khổng lồ tinh thần lực, giống như thủy triều hướng dưới núi dũng mãnh lao tới. Đường Tam chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ từ trên người chính mình đảo qua, lực lượng kia cường đại mà thần bí, làm hắn rung động trong lòng và phần. Phụ thân của ngươi là thợ rèn kia một nhà sao? Lâm Phong thanh âm lần nữa tại trước mặt Đường Tam vang lên. Là. Đúng thế. Đường Tam kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, trong lòng sợ hai thán phục sư phụ thế mà có thể thấy như thế xa, thực lực thế này đơn giản vượt quá tưởng tượng. Lúc này, hắn đã hoàn toàn tin tưởng trước mắt sư phụ Dược lão nói tới mỗi một câu nói. Hắn không phải người bình thường, là Phong Hào Đấu La. Lâm Phong sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, "Phong Hào Đấu La?" Đường Tam trong lúc kinh ngạc lại dẫn mấy phần trong dự liệu cảm giác. Ngay sau đó, hắn liền ngay cả bận bịu hỏi lần nữa, "Sư phụ, cái gì là Phong Hào Đấu La?" Phong Hào Đấu La dựa theo hiện tại thời đại này, nên tính là đứng tại Đấu La đại lục đỉnh phong cường giả đi. Tùy tiện gia nhập một cái đế quốc đảm nhiệm cung phụng, một năm nói ít cũng có thể có 100 vạn kim hồn tệ thu nhập. Liền xem như đại đế gặp, cũng muốn khách khí đối đãi. Lâm Phong Kiên nhận hướng về phía Đường Tam giải thích nói, vậy cái này Đường Hạo mẹ nó thật đáng chết ta. Có thực lực cường đại như vậy, ngày bình thường không hề làm gì, còn muốn ta đi nuôi sống hắn. Nghe vậy, Đường Tam lập tức tức giận không thôi, trong lòng đối Đường Hạo hận ý liền càng thêm nồng đậm, nhỏ giọng thầm thì nói. Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ một chút, cường đại như thế người, tâm tư nhất định cực kỳ kín đáo. Có phải hay không là hắn đã phát hiện mình không phải con trai ruột của hắn? Đường Tam càng nghĩ càng thấy đến có thể. Bằng không, cái nào phụ thân sẽ đối với hải tử ác liệt như vậy đâu. Dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì chính mình hại chết lao bà hắn loại này tình tiết máu cho a. Vân vân. Đường Tam đột nhiên nhớ tới trước mấy thời gian Đường Hạo đánh hắn thời điểm, miệng bên trong hô qua A Ngân loại hình. Chẳng lẽ, mẹ của mình gọi A Ngân? Thật sự là bởi vì sinh hắn lúc khó sinh mà chết. Nếu là như vậy đến tốt, nói rõ Đường Hạo không có phát hiện chính mình. Đường Tam nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Lâm Phong nhìn xem Đường Tam vừa đi vừa về biến hóa khuôn mặt, nhịn không được hỏi: "Tiểu Tam Nhi, ngươi nghĩ gì thế?"
"Không có, không có. Sư phụ, chỉ là nghĩ đến chi tình một ít chuyện."
Đường Tam ánh mắt cuống quýt trốn tránh, nói lắp bắp:
"Đã ngươi không muốn nói, vi sư cũng liền không hỏi. Theo vi sư quan sát, trong cơ thể ngươi ẩn chứa một cỗ không thuộc về hồn sư lực lượng. Nhìn ngược lại là có chút kỳ lạ."
Lâm Phong thăm dò tính nói. Hắn biết Đường Tam trong cơ thể chính là cái gì, chỉ là muốn nghe hắn chính miệng thừa nhận, xem hắn phải chăng đã hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Nghe vậy, Đường Tam vừa hòa hoãn thần kinh lần nữa căng cứng. "Sư phụ phải nói chính là trong cơ thể ta Huyền Thiên Công, đây chính là bí mật của mình." Hắn thậm chí ngay cả cái này đều có thể nhìn ra được. Xem ra sư phụ thực lực đã đạt tới mình không cách nào lường được tình trạng.
Cũng được, sư phụ đều đã phát hiện, mình không được lại làm dấu diếm, để tránh bỏ lỡ cái này trời cao đưa tới cơ duyên.
Cơ hồ không tiếp tục nhiều hơn suy nghĩ, Đường Tam chắp tay nghiêm túc hồi đáp: "Sư phụ nhìn không sai, cái này chính là ta trong cơ thể tu luyện Huyền Thiên Công." Đã sư phụ muốn biết, mình nhất định phải thành thật trả lời.
"Cái này Huyền Thiên Công là vật gì?"
Lâm Phong gặp Đường Tam mắc câu, liền tiếp lấy tò mò thử thăm dò.
"Huyền Thiên Công là ta tu luyện một loại nội công tâm pháp."
Hắn sinh sôi không ngừng, hùng hồn vô biên, cảnh giới tối cao nhưng hiện tam hòa tụ đỉnh chi tượng. Đường Tam nói đến mang theo vài phần tự đắc. Một mặt thành khẩn đem Huyền Thiên Công toàn bộ tiên cho Lâm Phong tới cái toàn văn đọc thuộc lòng. Hơn nữa còn đem tu luyện tâm đắc của mình cũng cùng nhau nói ra.
"Ha ha ha, quả nhiên là ta nhìn chúng hảo đồ đệ a."
Lâm Phong mừng rỡ trong lòng. Cùng lúc đó, Đường Tam nghĩ lại, sau này mình tu hành bị ảnh mê tung bước cùng tử cực ma đồng, sớm muộn muốn bị phát hiện. Kết quả là, một mạch liền đem những công pháp này toàn bộ cùng Lâm Phong nói ra. Lâm Phong càng cao hứng hơn. Hắn sở dĩ không sửa đổi Đường Tam đường môn phản đồ cái từ này đâu, chính là nghĩ đến có một ngày có thể được đến những kiến thức này. Không nghĩ tới Đường Tam như thế hiểu chuyện. Những vật này, vi sư xác thực chưa từng gặp qua, nghe ngược lại là có chút mới lạ, tựa như không thuộc về thế giới này, rất có tham khảo ý nghĩa.
"Như vậy đi, chờ ngươi thức tỉnh võ hồn về sau, vi sư đưa ngươi một phần cơ duyên có thể thực hiện."
Lâm Phong chứng trạc đàng hoàng lắc lư nói.
"Không hổ là sư phụ, ánh mắt quá nhạy cảm."
"Tạ sư phụ." "Nhận được sư phụ hậu ái, đệ tử hôm nay có hạnh kết bạn sư phụ, sau này ổn thỏa siêng năng luyện tập." Đường Tam mặt mũi tràn đầy kích động nói, vết thương trên người đau nhức đã sớm bị hắn ném nào bên ngoài.
"Như thế rất tốt, ngươi trước hết đi rời đi thôi, vi sư cũng muốn tiếp tục ngủ say."
Dứt lời, trên mặt nước dâng lên cột nước chậm chậm rơi vào trong nước, tóe lên tầng tầng óng ánh bọt nước trên người lão giả tán phát quang mang cùng thân ảnh của hắn cũng dần dần mở đi.
"Cung tiễn sư phụ."
Đường Tam bỗng nhiên bịch một tiếng, lần nữa phủ phục quỳ rạp xuống đất. Gặp Lâm Phong rời đi, Đường Tam vui vẻ không thôi. Hôm nay khí vận là thật không tệ, có thể làm cho mình bái cường đại như vậy sư phụ.
"Đường
Hạo, mẫu thân có sinh, loại chuyện này ngươi vậy mà quái đến trên người của ta. Cho dù ngươi là phong hào đấu la lại như thế nào, vậy ngươi cũng có đường đến chỗ chết. Không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi."
Đường Tam nắm chặt song quyền, ánh mắt bên trong hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo.
Thiên Đấu Học Viện sân huấn luyện, ánh chiều tà đem toàn bộ sân bãi nhuộm thành một mảnh màu đỏ cam. Lâm Phong thần hồn sau khi trở về từ từ mở mắt, phát hiện chân trời đã là đang lúc hoàng hôn.
"Lâm Phong, ngươi rốt cục tỉnh rồi."
Độc Cô Nhạn thanh âm thanh thủy đánh vỡ chung quanh yên tĩnh.
"Làm sao lần tu luyện này thời gian dài như vậy a?
Tất cả mọi người đi hết."
Độc Cô Nhạn bước nhanh đi đến Lâm Phong bên người, một mặt lo lắng hỏi.
Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía, náo nhiệt sân huấn luyện bây giờ đã trở nên trống rỗng. Ngoại trừ anh em nhà họ Thạch cùng Diệp Linh Linh gặp lại không đến những người khác ảnh.
Chương 72.
Tịnh Đế Song Sinh Liên, Thạch Mặc Thạch Ma ôm đuổi chương 72. Tịnh Đế Song Sinh Liên, Thạch Mặc Thạch Ma ôm đuổi làm sao lần tu luyện này thời gian dài như vậy a?
Tất cả mọi người đi hết.
Độc Cô Nhạn bước nhanh đi đến Lâm Phong bên người, một mặt lo lắng hỏi.
Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía, náo nhiệt sân huấn luyện bây giờ đã trở nên trống rỗng. Ngoại trừ anh em nhà họ Thạch cùng Diệp Linh Linh gặp lại không đến những người khác ảnh.
"Để các ngươi chờ lâu,
không có ý tứ a."
Lâm Phong đứng dậy sờ lên Độc Cô Nhạn đầu.
"Linh Linh, hôm nay bọn hắn ba lỗ, Diệp Sâm hai người tỉ thí tình huống thế nào?"
Lâm Phong quay người tò mò đối với sau lưng Diệp Linh Linh hỏi.
"Cuối cùng là ba lỗ thắng."
"Ai đu, Lâm Phong,
ngươi cái lớn hồn vương còn quan tâm cái này, nhanh đi ăn cơm.
Chúng ta mấy cái ở đây đợi ngươi chờ đến bụng đã sớm đói bụng."
Thạch Mặc một cái tay khoác lên đệ đệ Thạch Ma trên vai, một mặt tỉnh thế cay đắng đối với Lâm Phong cầu khẩn nói.
"Ha ha ha, tốt tốt tốt, đều đem ăn cơm chuyện này quên.
Đi, chúng ta đi ăn cơm."
Lâm Phong khoát tay áo, cười lớn nói.
"Học viện nhà ăn."
Bởi vì đã là tới gần hoàng hôn, vừa vặn gặp phải nhà ăn giờ cơm. Lui tới đám người nối liền không dứt. Mấy cái kia không phải Thiên Đấu lớp 1 Lâm Phong, Độc Cô Nhạn bọn hắn sao?
Bên cạnh đi theo cái kia là Diệp Linh Linh đi.
Nghe nói nàng muốn gia nhập Thiên Đấu đội dự bị, đây là sự thật sao?
Là thật, xế chiều hôm nay nàng liền không đến đi học.
Không ít người nhao nhao dừng lại động tác ăn cơm, hướng về mấy người nhìn lại, nhao nhao nghị luận.
Lâm Phong một đoàn người thì là đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý chút nào, trực tiếp xuyên qua ánh mắt của mọi người.
Loại chuyện này, bọn hắn kinh lịch số lần nhiều lắm. Mấy người đánh tốt đồ ăn, liền tùy ý tìm lầu 2 nơi hẻo lánh một chỗ phòng liền ngồi xuống.
Thật không có ý tứ, không muốn lên học được.
Độc Cô Nhạn ăn vài miếng cơm, buồn bực ngán ngẩm địa để đũa xuống, mặt mũi tràn đầy buồn bực nhà danh nói:
"Thế nào?"
Diệp Linh Linh nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi đội, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Mà một bên Lâm Phong thì là một mặt chấn định đang ăn cơm, phản phất sớm đã gặp qua cảnh tượng như vậy giống như.
Tiểu hài tử đều thích nháo không lên học, bình thường, nhất là những cái kia học bá nhân vật.
Hiện tại Lâm Phong đã là hồn vương, mà ta lại là hồn tông. Mỗi ngày lão sư giảng những cái kia khóa đều không có tác dụng gì, còn không bằng ta cùng Lâm Phong ở bên ngoài kinh lịch chuyện học được đồ vật nhiều đây. Độc Cô Nhạn lung tung dùng đũa bốc lên trong mâm đồ ăn, một mặt đổi phế dáng vẻ.
Ai, ai, ai.
Nhìn một cái ta đại tiểu thư nói gì vậy? Ta cùng Thạch Ma hai chúng ta đại hồn sư còn ở lại chỗ này chút đấy. Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như vậy lâm tâm. Thạch Mặc một mặt khinh bỉ nhìn xem trước mặt ngồi Lâm Phong, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh ba người. Nghĩ đến Lâm Phong vừa rồi một hồi đi phía trái tay gấp thức ăn, một hồi hướng tay phải gấp thức ăn. Mấy người anh em dáng vẻ liền càng thêm tức giận. Ngươi nằm mơ đi, hô ai đại tiểu thư đâu? Độc Cô Nhạn nghe vậy liền muốn đứng dậy làm bộ đánh Thạch Mặc. Đúng vậy a, Độc Cô Nhạn, anh của ta nói đúng. Hiện tại liền ngay cả Linh Linh cũng là hồn tôn. Lấy các ngươi ba người thực lực, tại học viện làm lão đại không được sao? Nói cái gì không lên học đâu? Trường học nhiều như vậy ăn ngon ngươi sẽ cam lòng. Các ngươi nếu là làm lão đại, ta cùng anh ta cùng các ngươi hỗn. Thạch Ma một bên hướng miệng bên trong đút lấy cơm, một bên ngây thơ chân thành nói. Đúng a, ý kiến hay. Ta làm sao không nghĩ tới đâu. Thạch Mặc nghe vậy bỗng nhiên một trưởng bỗ tại đệ đệ trên vai, khiến Thạch Ma liên tục hò khan không thôi. Ngay sau đó, Thạch Mặc một bên bị đệ đệ phía sau lưng vì hắn thư khí, một bên một mặt chân thành nói ra, khu cụ, Lâm Phong lão đại, ngươi còn có kia cái gì có ạ? Nếu như ngươi không chê, huynh đệ chúng ta hai người cũng có thể a. Thạch Mặc một mặt cười xấu xa nhìn xem Lâm Phong. Xéo đi, nói mỏ gì đâu. Ta hướng giới tính nhưng bình thường a. Lâm Phong lườm hắn nhóm một chút. Kỳ thật, Lâm Phong cũng giống như Độc Cô Nhạn có loại này nhàm chán cảm giác. Bất quá hắn còn tốt, có thể suy nghĩ viện bông ra ngoài dạo chơi, giải buồn. Một trận hoan thanh tiếu ngữ về sau, mấy người lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Diệp Linh Linh ngược lại là không có lại nói cái gì, yên lặng đang ăn cơm. Đột nhiên, Độc Cô Nhạn ánh mắt kiên định hướng phía ăn cơm Lâm Phong nhìn sang. Lâm Phong, nếu không hai chúng ta nghỉ học đi.
A.
Anh em nhà họ Thạch hai người một mặt khiếp sợ nhìn xem Độc Cô Nhạn. Không phải, đại tỷ, ngươi đến thật a? Ngươi không thể dạng này a? Các ngươi nếu là thật nghỉ học. Không, đầu tử, ngươi cùng đại ca cũng không thể bỏ xuống hai người chúng ta a. Thạch Mặc bị khóc sói gào giống như kêu ầm lên. Lâm Phong bị nghiêm túc như vậy hỏi một chút ngược lại là sửng sốt một chút. Hắn kỳ thật cũng không muốn ra ngoài. Bây giờ chính mình mới hồn vương thực lực, cũng liền vận dụng hồn năng lượng hạt nhân bộc phát ra hồn đấu la một kích. Dù cho có phong hào đấu la cũng đỡ không nổi dị hỏa, nhưng vẫn là không đủ bảo hiểm a, bên ngoài vẫn như cũ rất nguy hiểm, đụng phải hồn thánh còn tốt một điểm, nếu là hồn đấu la cùng phong hào đấu la thì khó rồi. Dị hỏa bọn hắn gánh không được có thể né tránh a không bằng đợi ở trường học, dù sao hắn có thần du lịch thiên ngoại, có thể đi ra ngoài chơi. Chỉ là Độc Cô Nhạn xem ra đã đợi đã không kịp. Thạch Mặc gặp Lâm Phong do dự thần sắc, lôi kéo Thạch Ma trong nháy mắt từ bên cạnh bàn ăn đi vòng qua, hai người một đầu Lâm Phong chân, thống cổ hô, "Lâm Phong à, chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, các ngươi đi thật, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Các ngươi nhất định phải đi, mang ta lên nhóm a." Hai người thanh lệ câu hạ biểu diễn lập tức gây Lâm Phong một trận tâm phiền. "Ai nói đi, hai người tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi."
"Ai, ai."
"Tốt tốt tốt, không đi không đi, được rồi." Lâm Phong thử nghiệm đem hai người hất ra, cứ việc mình lại thế nào dùng lực vẫn là thờ ơ, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nhìn xem hai người. Không thể không nói, hai người này xác thực hiện tại hồn lực có chút cản trở nhi. Vừa vận động cô nhạn mấy người nửa năm này đổi mới cơ hội còn không có dùng, trước đổi mới một chút nhìn xem có hay không hảo thơ đầu đi. Hệ thống, đổi mới Thạch Mặc cùng Thạch Ma dòng. Đinh. Dòng đổi mới thành công. Thiên phú xuất chúng, thử ngươi có được tiên thiên đầy hồn lực. Lâm Phong nhìn xem hai người đổi mới sau bảng mừng rỡ không thôi. Vậy mà đều xuất hiện màu tím thiên phú xuất chúng. Thạch Mặc chính là tiên thiên cấp 10, Thạch Ma chính là tiên thiên cấp 9. Dạng này lại phối hợp thượng tiên cỏ, bọn hắn liền có thể giống như Linh Linh đến cấp 30. Lâm Phong nhớ tới trước đó mình tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn chỗ đạt được tiên thảo, có một gốc ngược lại là đặc biệt thích hợp bọn hắn. Thế là, Lâm Phong xoay người ghét bỏ đem hai người chính từ chân bên trên đẩy ra, thuận tay lại từ trong hồn đạo khí đem tiên thảo đem ra. "Vâng, đây là một gốc Tịnh Đế song sinh liên, có hai đóa hoa sen, hai người các ngươi tách ra nuốt ăn vào đi. Nó có thể đem hai người các ngươi hồn lực cùng thể chất trở nên cực kỳ tương tự, hơn nữa còn có thể tăng lên hai người các ngươi ở giữa võ hồn thân hợp. Nói không chừng có thể giúp các ngươi đạt tới 100 võ hồn độ dung hợp." 100 độ dung hợp. Hai người kinh hô hô. Độ dung hợp càng cao hai người bọn họ vũ hồn dung hợp kỹ uy lực cũng biết càng mạnh. Giữa bọn hắn độ dung hợp đại khái tại 90 trái phải, liền đã có thể bộc phát ra hồn tông cấp bậc chiến lực. Nếu là 100 đây chẳng phải là. Thạch Mặc kích động không thôi, "Lâm Phong huynh đệ, cái gì đều đừng nói nữa, về sau huynh đệ chúng ta hai người, sinh là ngươi Lâm Phong người, chết là ngươi Lâm Phong quỷ. Chỉ cần huynh đệ một câu, hai ta lập tức rửa sạch sẽ cái mông chờ ngươi." "Xéo đi, chớ hà tiện, các ngươi nhanh lên đem tiên thảo hấp thu đi." Lâm Phong khoát khoát tay, một mặt ghét bỏ nói. Thạch Mặc mừng rỡ tiếp nhận tiên thảo. Vội vàng lôi kéo Thạch Ma tại bao xương một chỗ đất chống ngồi xuống liền muốn bắt đầu hấp thu. Chương 73. Xưa nay chưa từng có, hình người võ hồn dung hợp, Thạch Mặc Ma. Chương 73. Xưa nay chưa từng có, hình người võ hồn dung hợp, Thạch Mặc Ma. Nhạn Nhi, chờ một chút đi. Bây giờ chúng ta thực lực nếu là tại đại lục này bên trong sông sáo, vẫn là quá yếu. Lâm Phong quay người đối Độc Cô Nhạn an ủi. Tốt a. Độc Cô Nhạn mặt mày buông xuống, gật đầu bất đắc dĩ. Lâm Phong nói không sai, nhưng là sát thực hiện tại lao sư giảng bài cũng quá không có ý nghĩa. Về sau vẫn là nghĩ đến cùng Lâm Phong nhìn xem làm chút gì a. Không được, cùng một chỗ trốn học về ký túc xá luyện tập võ hồn dung hợp cũng được. Nghĩ đến cái này, Độc Cô Nhạn gương mặt lặng yên nổi lên lúc thì đỏ choáng. Lâm Phong ánh mắt lần nữa nhìn về phía Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai người. Bây giờ anh em nhà họ Thạch dòng đều đổi mới ra đồ tốt, không biết Nhạn Nhi cùng Linh Linh sẽ là cái dạng gì. Hệ thống, dòng đổi mới. Lập tức, Lâm Phong ngay tại trong lòng mặc niệm nói. Đinh, dòng đổi mới. Lưu Tinh chợt hiện, từ ngươi có thể triệu hoán một chùm lưu quang, hạ xuống công kích địch nhân. Bất lao chiến thần, từ ngươi vĩnh viễn sẽ không tự nhiên già yếu, thực lực vĩnh viễn duy trì tại đỉnh phong. Hạo Thiên chủ y, từ ngươi có được đỉnh giai võ hồn Hạo Thiên chủ y. Lâm Phong nhìn xem hai người đổi mới sau dòng, nhìn một lần, vậy mà không có một cái nào tốt, nhìn không được thở dài. Ai, cái này lại phải đợi nửa năm. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Phong nhìn về phía ngồi dưới đất anh em nhà họ Thạch hai người. Lúc này, trên thân hai người đều đã bắt đầu tản mát ra hào quang màu xanh thẫm, mà lại quang mang này còn càng ngày càng thịnh. Lâm Phong trong lòng rõ ràng, đây là hai người võ hồn độ dung hợp tại xuống dòng nguyên nhân. U Minh Bạch Hổ dung hợp cũng chỉ 70 trong nguyên tắc, nâng lên cao nhất võ hồn độ dung hợp là Hoàng Kim Thiết Tam Giác Hoàng Kim Thánh Long, võ hồn độ dung hợp đạt đến 99. Hai cái hồn thánh thêm cái đại hồn sư, liền có thể cứng rắn phong hào đấu la. Kinh khủng như vậy. Hắn mặc dù không có tùy ý dung hợp cái từ này đầu, nhưng là nương tựa theo cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Lãnh Lạnh ba người ở giữa ăn ý độ, vẫn như cũ có thể tam vị nhất thể võ hồn dung hợp. Nhưng độ dung hợp cũng chỉ có 80 trái phải. Không biết 100% võ hồn độ dung hợp lại có thể cường đại đến bộ dáng gì. Lâm Phong tò mò nhìn anh em nhà họ Thạch. Đột nhiên, hai người Huyền Vũ Quy võ hồn phụ thể, trên thân mai rùa chỗ cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chỉ gặp Huyền Vũ Quy hình thể biến càng lúc càng lớn. Lúc đầu nhìn rất nhỏ sắc ngoài, cơ hồ tại vài giây đồng hồ thời gian liền hoàn toàn đem hai người bao vào. Sau đó, chính là dài rằng giặc tiên thảo hấp thu khâu. Lâm Phong nhìn xem đang tại hấp thu hai người, liền lại kêu gọi Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ngồi tại bên cạnh mình tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, hắn lại thử nghiệm tu luyện một chút vừa mới lấy được Huyền Thiên Công. Trong cơ thể, hồn lực phảng phất từ tập tễnh học theo Hải Nhi, biến thành vừa đi trở về đường nhi đồng, vận chuyển tốc độ sát thực thu được tăng lên không nhỏ. Đồng thời, cũng yếu ớt kéo theo tốc độ tu luyện. Đây là bởi vì hắn thường xuyên thay đổi trí lực loại dòng, tỉ như sáng sớm đọc nhanh như gió, phi hành đại sư, cùng về sau tầm lòng phân kim vân vân. Trí tuệ đã sớm tăng trưởng đến một cái không tầm thường trình độ, nhìn một chút Huyền Thiên Công liền nhẹ nhõm nhập môn. Mạch suy nghĩ không tệ, nhưng vẫn có chỗ tăng lên. Cũng được, đến lúc đó ta lại sửa đổi một chút đi. Lâm Phong đối Huyền Thiên Công hài lòng bình luận. Chắc hẳn hắn luyện đến đại thành cũng không được bao lâu thời gian. Lâm Phong tiếp tục tu luyện. Một canh giờ trôi qua, anh em nhà họ Thạch trên thân hai người màu xanh nhạt quang mang biến mất. Lâm Phong, Nhạn Nhi, Linh Linh, chúng ta hồn lực đều đột phá cấp 30. Hai người từ từ mở mắt, ngạc nhiên nhảy dựng lên nói: "Quá tốt rồi, chúc mừng các ngươi." Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh liền đội vàng tiến lên chúc mừng nói. Sau lưng Lâm Phong cũng là một mặt vui vẻ nhìn xem hai người. "Lão đại xem chúng ta biểu diễn." Thạch Mặc kích động, không kịp chờ đợi lôi kéo Thạch Ma võ hồn dung hợp. Trong phòng, một trận lấp loé qua đi. Hai người cơ hồ trong nháy mắt liền dung hợp tốt, tại chỗ chỉ để lại một cái tướng mạo cùng huynh đệ hai người rất là tương tự nam nhân. Lâm Phong khẽ nhếch miệng, không nghĩ tới sẽ là dạng này. A, đây là cái gì? Võ hồn dung hợp còn có hình người chả sao? Diệp Linh Linh kinh ngạc trừng to mắt, thon dài ngọc thủ chỉ vào đối phương nói. Quái quái, hai người các ngươi mau nói đây là có chuyện gì? Ha ha ha, Nhạn lão đại đừng có gấp a. Nam nhân nhếch miệng cười to, phát ra là Thạch Mặc cùng Thạch Ma hai người hỗn hợp âm. Hắn mang theo hưng phấn khoe còn nói, còn có càng làm cho người giật mình đâu. Võ hồn phụ thể. Theo thanh âm hắn vang lên, cả người phảng phất hóa thú, bị Huyền Vũ Quy phụ thể, thân thể trở nên tráng kiện mọc ra chân con thú, phần lưng hóa thành to lớn mai rùa. Trong tay còn cầm cái cự đại tâm chắn, dày đặc cứng rắn. Huyền Vũ Quy võ hồn đặc tính, có thể chuyển hóa thành Huyền Vũ Thuẫn. Nhưng bây giờ hắn vậy mà đã có thể võ hồn phụ thể, lại có thể triệu hoán Huyền Vũ Thuẫn. Cái này vẫn chưa xong. Ong ong ong, nam nhân dưới chân đột nhiên dâng lên bốn cái màu vàng hồn hoàn, xoay chậm chậm không ngừng. Đây là chúng ta 100% võ hồn dung hợp sau vẫn là hồn sư hình thái, không chỉ có được song bộ hồn hoàn, còn có thể bình thường phóng thích hồn kỹ, liền ngay cả hồn lực cũng tới đến 4 cấp 5, ha 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 lợi hại đi, chờ chúng ta thu hoạch thứ 3 hồn hoàn về sau, liền có thể có 6 cái hồn hoàn. Chúng ta chuẩn bị gọi hắn, Thạch Mặc Ma, thế nào? Thạch Mặc đắc ý nhíu mày, mở miệng nói ra. Lâm Phong ba người lặng lặng nhìn hắn, mặc dù trong lòng cảm giác cái này võ hồn dung hợp là coi như không tệ, nhưng lại căn bản không muốn phản ứng bọn hắn. Biểu hiện ra xong liền đi trước đi. Bên ngoài hiện tại cũng đã trời tối. Lâm Phong nói tiếp, a ha ta đều buồn ngủ, trở về đi ngủ đi. Ta cũng muốn trở về. Độc Cô Nhạn ngáp một cái, cùng Diệp Linh Linh lần lượt nói: "Ai, đừng có gấp các ngươi, ta cơm còn không có ăn xong đâu." Thạch Mặc Ma vội vàng chạy về trước bàn cùng Huyễn lấy còn lại không ăn đồ ăn. "Nóa, ta chỉ có há miệng." Hắn ăn đột nhiên không đúng, ăn như vậy lấy quá chậm, vội vàng giải trừ võ hồn dung hợp, một lần nữa biến trở về Thạch Mặc cùng Thạch Ma hai người. Hai người cùng một chỗ miệng lớn lay lấy đồ ăn. "Ăn từ từ, chúng ta chờ ngươi Lâm Phong mấy người vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút." Thấy thế cũng là cười một lần nữa ngồi xuống lại. Lâm Phong vượt qua lầu hai cửa sổ, nhìn xuống dưới. Lúc này nhà ăn cơm người đã còn thừa không có mấy. Đúng lúc này, Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, chỉ cấp người thân cận mình đổi mới, tăng lên xác suất quá thấp, không bằng nhìn nhà ăn còn lại những người này, cho bọn hắn đổi mới thử một chút, sau đó đem dòng thăng giai người nếm thử biến thành của mình. Dạng này đối với mình thế lực tăng lên không phải sẽ nhanh hơn sao? Nói làm liền làm, Lâm Phong trong nháy mắt liền đến hứng thú. Nhìn về phía phòng ăn người, theo Lâm Phong mặc niệm, từng người dòng đổi mới. Lâm Phong lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem đổi mới sau kết quả. đáng tiếc đều không có da màu tím, màu trắng thăng cấp màu xanh lá cũng không phải ít. Lâm Phong thở dài, này sao lại thế này? Vẫn là lần sau thay cái thời gian lại đến, có lẽ là hiện tại người quá ít. Lâm Phong âm thầm nghĩ tới, đối với đổi mới sau dòng, hắn thì một người dòng đều không đổi, bất dẫn xuất phiền phức. Lâm Phong, ngươi thế nào? Làm sao than thở? Độc Cô Nhạn nhìn xem Lâm Phong biểu lộ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Không, không có việc gì. Hắn lắc đầu. Ta đã ăn xong, chúng ta đi thôi. Thạch Mặc đột nhiên giơ tay lên, chùi miệng hô. Mấy người rời đi bao xương, lưu lại một mảnh hỗn độn. Đang lúc bọn hắn đi đến cửa nhà hàng miệng thời điểm, đột nhiên, một cái làn da trắng nõn, dáng người gầy đầu thiếu niên cùng mấy người gặp thoáng qua. Lâm Phong theo bản năng nhìn về phía hắn. Làm sao muộn như vậy mới đến ăn cơm? Hệ thống, dòng dò xét. Tính danh, ngự cùng tuổi tác, 25 tuổi tiên thiên hồn lực, cấp 6 võ hồn, hồn phong điểu, cao giai, hồn lực, cấp 39 dòng, người trung nghĩa, trắng, có chút thiên phú, lục, làm dạng rỡ tổ tông, lục, giận dữ mà lên, lục, chương 74. Nhân tạo thiên tài có thể độ, mục tiêu ngự cùng chương 74, nhân tạo thiên tài có thể độ. Mục tiêu ngự của Lâm Phong bên cạnh đi theo mấy người sau lưng hướng phía túc xá phương hướng đi đến vừa xem xét lên hắn dòng. Người trung nghĩa, trắng ngươi phi thường chú trọng trung thành, có ân tất báo, gặp chuyện bất bình, làm rút đao tương trợ. Lâm Phong vốn không chuẩn bị nhìn kỹ đối phương dòng, lại bị cái này người trung nghĩa dòng hấp dẫn lấy ánh mắt. Hắn vừa đi theo mấy người hướng phía túc xá phương hướng đi đến, một bên suy nghĩ. Mình chính là cần loại người này tương trợ a, nếu là có thể cho người khác dáng dòng, hắn đều nghĩ sao chép một cái người trung nghĩa, về sau thu phục một người, liền an bài cho hắn bên trên cái từ này đầu. Bất quá nếu là có trung thành dòng nói thì càng tuyệt. Lâm Phong cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá, hắn hiện tại ngay cả cho người khác dán dòng đều làm không được. Có lẽ chỉ có màu đỏ dòng sao chép mới có thể làm đến đi. Ngay sau đó, Lâm Phong liền nhìn xuống dưới. Làm dạng rỡ tổ tông, lục ngươi chinh chiến cả đời, bị tuyết băng đại đế sắc phong làm ngự cuồng hầu tước, sau khi chết bóng mát hậu đại trăm năm. Làm dạng rỡ tổ tông. Cái này tại hắn thấy qua vận mệnh dòng ở trong coi là tốt. Giận dữ mà lên, lục ngươi tại nổi giận trạng thái, lực lượng thể lực trên diện rộng tăng cường, nhưng qua đi biết lầm vào suy yếu. Cái này giận dữ mà lên cũng không tệ. Khả năng cùng võ hồn có quan hệ đi, nhưng đã tạo ra dòng, nói rõ là từ võ hồn đặc tính bên trong lĩnh ngộ ra tới chiêu thức. Chiếu nói như vậy, cái này ngự cũng coi như một thiên tài. Hệ thống, dòng đổi mới. Đinh. Dòng đổi mới thành công. Đinh. Chúc mừng đổi mới làm dạng rỡ tổ tông dòng phát động dòng thang giai. Lâm Phong mừng rỡ không thôi, thì ra cái này màu tím dòng người đi đường chờ ở tại đây mình đâu. Nhanh chóng nhìn qua người trung nghĩa cùng giận dữ mà lên về sau, không có cái gì tốt dòng liền lựa chọn giữ lại. Về phần có chút tiên phú cũng không có phát động thang giai. Sau đó Lâm Phong liền cẩn thận nhìn lên làm dạng rỡ tổ tông đổi mới sau dòng. Thiên lôi cuộn cuộn, từ ngươi mỗi đột phá một cái lớn đẳng cấp, liền sẽ triệu hoán một đường cực kỳ nguy hiểm kiếp lôi, nếu như vượt qua biết thu hoạch được chỗ tốt to lớn. Cười gió mà đi, từ ngươi là gió sùng nhi, có thể tùy ý thôi động gió lớn lực lượng. Thổ độ thuật, từ ngươi có thể tiềm nhập lòng đất, cực nhanh tiến lên. Thiên lôi cuộn cuộn, nhìn xem liền kinh khủng, nếu như ai nhìn thấy chỗ tốt to lớn liền tuyển nó, kia đảm bảo ngày tháng sau đó không dễ chịu lắm. Loại này có tác dụng phụ dòng, Lâm Phong đều là có thể không chọn liền không chọn. Cười gió mà đi, vận dụng gió lực lượng, cái này ngược lại là rất thích hợp ngự cuồng, vừa bận võ hồn là cuồng phong điểu. Thổ độ thuật, mặc dù tiềm nhập lòng đất cái này đặc điểm, sẽ cho người mười phần bí ẩn, nhưng là cảm giác không có gì đại dụng. Nếu bàn về bí ẩn, còn có người có thể so sánh được hắn suy nghĩ viển vông hay sao? Như vậy thích hợp nhất ngự cuồng chính là cưỡi gió mà đi. Chỉ là muốn hay không đổi mới, còn phải nhìn về sau có thể hay không lôi kéo hắn. Lâm Phong tạm thời không chọn, không thay đổi, cũng không bảo lưu, dòng liền sẽ một mực dừng lại tại lựa chọn trạng thái bên trong. Thẳng đến hắn lần sau lựa chọn. Về túc xá trên đường, ánh trăng như nước. Anh em nhà họ Thạch hai người chính tràn đầy phấn khởi thảo luận lấy hôm nay hấp thu tiên thảo về sau xảy ra biến hóa. Đột nhiên, Thạch Ma một mặt ngây thơ chân thành bộ dáng, tròn căng trong mắt lóe ra tò mò quang mang ca, "Ngươi nói chúng ta lúc nào nhường trong nhà giúp đỡ săn bắt hồn hoàn à?" Hắn giật giật Thạch Mặc ống tay áo, hỏi. Thạch Mặc vỗ vỗ Thạch Ma đầu, ra vẻ lão thành địa nói ra, "Gấp làm gì, hai ngày nữa phụ thân mẫu thân liền đến nhìn chúng ta. Đợi ngày mai ta sớm cùng Tần lão sư xin phép nghỉ là được." Nói xong, hắn lại quay đầu, một mặt trêu ghẹo địa hướng về phía Lâm Phong nói ra, "Bất quá, Lâm lão đại, ta cùng Thạch Ma đi mấy ngày nay, ngươi cũng đừng quá nhớ chúng ta nha. Chờ chúng ta trở về, mới hảo hảo phục thị ngươi." Lúc này Lâm Phong, tâm tư sớm đã bị trước đó đi ngang qua ngự cuồng câu đi. Trong đầu của hắn tất cả đều là ngự cuồng thân ảnh, cùng đối với hắn sau này đủ loại tưởng tượng. Đối với Thạch Mặc nói, hắn một chữ đều không nghe lọt hai. "Lâm Phong, Lâm Phong." Thạch Mặc gặp Lâm Phong không phản ứng chút nào, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, vươn tay chọc chọc bờ vai của hắn, lên giọng, "Ngươi nghĩ gì thế? Hồn đều bị câu đi rồi." "Nha." "Thạch Mặc à." Lâm Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng thuận thế ngáp một cái, giả ra một mặt bối rối dáng vẻ. Vừa buồn ngủ, có chút chạy thần. Vây lại cũng nhanh chút trở về đi. Đúng, về sớm một chút ai chúng ta. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng lo lắng đi đi qua, Độc Cô Nhạn trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Mà Diệp Linh Linh thì dịu dàng mỉm cười, nhẹ nói. Đến. Ngươi có hảo mội mội bồi tiếp, ta cùng Thạch Ma liền đi trước. Thạch Mặc lắc đầu bất đắc dĩ, lôi kéo Thạch Ma quay người rời đi. Mấy người tại ký túc xá quảng trường tạm biệt về sau, liền hướng phía túc xá của mình đi đến. Bởi vì niên cấp khác biệt, túc xá vị trí cũng có khác biệt. Lâm Phong một mực chờ đến xác định mấy người đi xa, thân ảnh biến mất dưới ánh trăng bên trong, mới quay người bước nhanh hướng phía phòng ăn phương hướng đi đến, sợ trễ một bước, ngự cuồng liền cơm nước xong xuôi rời đi. Loại này trọng tình nghĩa người không dễ tìm. Đêm khuya học viện nhà ăn, ánh đèn mờ nhạt mà ảm đạm, toàn bộ không gian lộ ra phá lệ yên tĩnh, chỉ có chút ít 2-3 người còn tại nơi hẻo lánh bên trong dùng cơm. Ngự cuồng ngồi một mình ở một tấm trước bàn ăn, trước mặt đồ ăn đã không có nhiệt khí. Cầm trong tay hắn đũa, lại chỉ là máy móc địa khuấy động lấy, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Hắn sắp tốt nghiệp, con đường tương lai lại hoàn toàn mơ hồ, trong lòng không khỏi nổi lên một trận phiền muộn. Thật chẳng lẽ muốn về nhà kế thừa tước vị là tự tước sao? Nhưng cuộc sống như vậy, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, quá mức bình tĩnh. Hắn ở trong lòng lặng yên suy nghĩ. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngồi ở hắn đối diện. Ngự quân ngẩng đầu, nhìn người tới là Triệu Hầu Tước chi tử Triệu Lập, không khỏi nhíu mày. Triệu Lập trên mặt mang một tia nhìn như nụ cười thân thiện, nói ra, "Ngự quân, ngày mai giúp ta đập tranh tài. Ta ngày mai muốn tu luyện, không rảnh." Ngự quân để đũa xuống, lạnh lùng đáp lại nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương tìm hắn thi đấu, đại khái suất là giả thi đấu. Dù sao, lúc trước hắn bởi vì thiếu tiền đi đánh qua đấu hồn thi đấu, đối với mấy cái này nhiều chuyện ít có chút ít giải. Mà lại ai cũng biết hắn Ngự quân là cái người thành thật, loại này vi phạm nguyên tắc chuyện, hắn là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Không phải giả thi đấu, ngươi bằng bản sự thắng là được. Triệu Hầu Tước chi tử tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ từ chối, không chút hoang mang điệu từ trong ngực móc ra một túi kim tệ, đặt lên bàn, kim tệ va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Chỉ cần ngươi thắng, đây đều là ngươi. Ngự quân nhìn xem kia túi kim tệ, thật lâu không nói gì, nội tâm lại tại dãy rủa. Triệu Hầu Tước chi tử thấy thế, lại thêm một mùi lửa, còn có, đệ ngươi tại đấu hồn chàng thiếu 1000 kim tệ, chỉ cần ngươi đáp ứng, món nợ này liền xóa bỏ. Ngự quân sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn vừa tức vừa buồn bực, đệ của mình vậy mà thiếu nhiều tiền như vậy. Trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, cái này rất có thể là đối phương bày cái bẫy. Nhưng hắn lúc này không có lựa chọn nào khác. Rơi vào đường cùng, Ngự quân khẽ cắn môi, đáp ứng xuống, ký xuống Triệu Hầu Tước chi tử đưa tới đấu hồn chiến thư. Triệu Hầu Tước chi tử nhìn thoáng qua, thỏa mãn rời đi. Ngự quân bị vấn đề này náo trò, trong nháy mắt cũng mất ăn cơm tâm tình, cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. Đúng lúc này, lại có một người đột nhiên ngồi ở hắn đối diện. Chương 75. Bọn hắn đều là người xấu, chỉ có ta tốt với ngươi. Chương 75. Bọn hắn đều là người xấu, chỉ có ta tốt với ngươi. Vạn Cảng, Ngự quân ngẩng đầu nhìn lên, đống nhiên sững sờ. Lâm Phong, ha ha, ngươi biết ta à? Lâm Phong vừa mỉm cười chuẩn bị chào hỏi, ngữ khí 10 phần ôn hòa. Ngự quân nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ta biết ngươi, trong học viện đại thiên tài, đại danh nhân. Tìm ta có chuyện gì? Lâm Phong mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới Ngự quân vậy mà nhận biết mình, dạng này chuyện liền dễ làm nhiều. Chuyện mới vừa rồi ta đều nghe được. Hắn thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm túc đối Ngự quân nói. Ngự quân nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại, ngươi cũng muốn mời ta thi đấu, liền thế miễn mở tôn miệng đi. Lâm Phong lắc đầu, nói ra, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ hảo tâm như vậy sao? Cấp 39 hồn sư nhiều như vậy, đánh một trận tranh tài cho 1000 kim hồn tệ. Chuyện tốt như vậy, ta làm sao chưa hề chưa từng gặp qua? Hắn khẳng định có âm mưu. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hoặc là cho ngươi hạ dược, hoặc là chính là của ngươi đối thủ có gì đó quái lạ. Ngự quân nghe vậy, trong lòng giật mình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy Lâm Phong nói đến xác thực có đạo lý. Vậy thì thế nào, thua thì thua chứ sao? Rất nhanh, Ngự quân liền khôi phục bình tĩnh, thờ ơ nói. Lâm Phong gặp hắn một bộ không quan tâm bộ dáng, tiếp tục nói ra, nhưng ngươi là đại biểu hắn dự thi, hắn tìm người đánh giả thi đấu, tại trong mắt một số người đã không phải là bí mật gì. Mà ngươi nếu bị thua, người khác biết nhìn ngươi thế nào? Ngự quân ánh mắt sững sờ. Hắn chưa từng có nghĩ tới điểm này. Nghĩ đến thanh danh của mình có thể sẽ bởi vậy bị hao tổn, hắn lập tức vừa tức vừa gấp. Không bao lâu, ánh mắt của hắn lại phai nhạt xuống, bất đắc dĩ nói, nhưng ta đã ký chiến thư, chuyện đã đáp ứng thì nhất định phải làm được. Ta có thể giúp ngươi. Lâm Phong nhìn xem hắn, một mặt thành khẩn nói. Ngự quân nhìn về phía Lâm Phong mặt lộ vẻ xoắn xuýt, nội tâm một phen rẽ rủa về sau, lại chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, không cần. Mặc dù không biết Lâm Phong giúp hắn phải bỏ ra cái gì đại giới, nhưng hắn tự nhận là có thể xử lý chuyện này. Chỉ cần thắng là được rồi. Ngự quân nội tâm tùy tiện nghĩ đến. Nói xong, liền hướng phía nhà ăn cửa lớn quay người rời đi. Lâm Phong nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, yên lặng nhớ kỹ đấu hồn thời gian, cũng không có đi truy. Hắn biết, có một số việc gấp không được, Ngự quân cần thời gian đi suy nghĩ. 3 ngày sau, Thiên Đấu Học Viện đại đấu hồn trường tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Lâm Phong mang theo Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh đến nơi này. Độc Cô Nhạn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trên đường đi lanh lợi. Không nghĩ tới Lâm Phong ngươi biết mang bọn ta đến đấu hồn chẳng chơi. Ta đã sớm cảm thấy nhàm chán, lần này xem như có trò hay nhìn một chút. Độc Cô Nhạn lôi kéo Lâm Phong cánh tay, kích động nói. Lâm Phong đứng tại trên khán đài, chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt không có ở chung quanh huyên náo trong đám người dừng lại, mà là nhìn chằm chằm tranh tài trên đài. Ta cũng không phải tới chơi, lần này là vì một người, Ngự Cuồng. Lâm Phong thấp giọng lẩm bẩm. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là bị một bên Độc Cô Nhạn nghe đến. Ngự Cuồng. Độc Cô Nhạn nghe được Lâm Phong, hơi sững sờ. Đây không phải là khóa trước thiên đấu chiến đội thành viên a, nghe nói người này rất dạng nghĩa khí. 2 ngày trước nghe nói Triệu Hầu Tước chi tử Triệu Lập mời hắn đánh giả thi đấu, đều bị hắn cự tuyệt. Lâm Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Tin tức này truyền đi đủ rộng a? Lâm Phong nhẹ nói, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hắn không nghĩ tới, ngay cả Độc Cô Nhạn đều biết chuyện này. Xem ra tin tức này là đã truyền đi mọi người đều biết, mà cái này phía sau, chắc là Triệu Lập tại trợ giúp. Đúng lúc này, trên trận bên trên một trận tranh tài rất nhanh kết thúc. Tiếp xuống, cho mời trận tiếp theo tranh tài tuyển thủ đăng tràng. Một phe là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đệ tử, Ngọc Thiên Lôi, cấp 36 hồn tôn. Một vị khác là khóa trước thiên đấu chiến đội thành viên, Ngự Cuồng, cấp 39 hồn tôn. Người chủ trì tràn ngập kích tình thanh âm thông qua loa phóng thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đấu hồn tràng. Theo người chủ trì tiếng nói rơi xuống, Ngọc Thiên Lôi cùng Ngự Cuồng hai người bước đi lên tranh tài đài. Ngọc Thiên Lôi thân mang một thân hoa lệ trường bảo màu lam, phía trên treo lên một đầu sinh động như thật cự long, đều hiện lộ rõ ràng cái kia Lam Điện Phách Vương Long gia tộc cao quý thân phận. Mà Ngự Cuồng thì mặc một thân ngắn gọn màu đen trang phục, mặc dù mộc mạc, nhưng lại khó nén trên người hắn kia cố trầm ổn khí tức. Hai người lên đài, trên khán đài lập tức tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, trực trùng bất tiêu. Cái này cấp 36 đánh như thế nào qua được 39A? Đây không phải tìm thua sao? Ha ha, mặc kệ nó, ta đã mua 100 kim hồn tệ Ngự Cuồng thắng. Cà ca cố lên. Dưới đài, Ngự Cuồng đệ đệ Ngự Phong cũng tại ồn ào trong đám người lớn tiếng la lên. Ngự Cuồng nghe được thanh âm của đệ đệ, quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên phát hiện hàng thứ nhất đứng đấy Lâm Phong. Ngự Cuồng nhìn về phía Lâm Phong khẽ gật đầu, hướng hắn dựng lên cái muốn tuyệt sát đối thủ động tác. Lâm Phong nhìn thấy Ngự Cuồng động tác, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Xem ra đối phương vẫn là không có đem hắn nói để ở trong lòng. Mặc dù hai người hồn lực chênh lệch cấp 3, nhưng đỉnh giai võ hồn ở giữa chênh lệch cũng là không thể khinh thường. Mà lại Lam Điện Phách Vương Long gia tộc còn có một hạng thần bí tuyệt kỹ, Long Hóa, có thể vượt cấp chiến đấu. Chỉ là Ngự Cuồng cũng có giận dữ mà lên, dưới tình huống bình thường hẳn là có thể thắng. Liên sợ ngoài ý muốn nổi lên, A Ngự Cuồng nhìn xem đối diện Ngọc Thiên Lôi, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên. Hắn nhớ tới đêm hôm đó Lâm Phong nói với hắn, trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an. Mặc kệ nó, bằng vào thực lực của mình cùng kinh nghiệm, còn có thể thắng không xuống hắn. Rất nhanh, Ngự Cuồng liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình, một lần nữa giấy lên đấu trí. Ngọc Thiên Lôi nhìn xem Ngự Cuồng một bộ đội vã cuốn cuồng bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Liên ngươi cũng nghĩ cùng Lam Điện Phách Vương Long tương đối, quả thực là không biết lượng sức. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một cái khinh miệt nụ cười nói. Ngự Cuồng không để ý đến Ngọc Thiên Lôi khiêu khích, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Quanh thân hồn lực bắt đầu chậm rãi phun trào, tích góp lực lượng. Tranh tài bắt đầu. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, hai người trong nháy mắt bắt đầu chuyển động. Võ hồn cụ thể, Cuồng Phong Điểu. Ngự Cuồng mặc dù là loài chim võ hồn, Cuồng Phong Điểu, nhưng vừa mở trận liền lựa chọn lấy mình toàn thịnh cường công hệ tư thái chiến đấu. Tốc độ của hắn cực nhanh, vuốt chim bên trên lóe ra hàng quang, mang theo một cỗ khí thế bén nhọn, hung hăng chụp vào Ngọc Thiên Lôi. Võ hồn phụ thể, Lam Điện Phách Vương Long. Ngọc Thiên Lôi không cam lòng yếu thế, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long trong nháy mắt phụ thể, cả người thân thể bị một đầu màu lam cự long vây quanh. Cánh tay hắn trong nháy mắt trở nên tráng kiện hữu lực, phía trên còn bao trùm lấy một tầng cứng rắn vảy rồng, lóe ra băng lãnh quang mang. Ngọc Thiên Lôi nện bước vững vàng bộ pháp, cơ búa rồng, thẳng tắp đón lấy Ngự Cuồng công kích. Hai người đánh nhau va chạm ở giữa tốc độ cực nhanh, cơ hồ khiến người thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn, chỉ có thể nghe được liên tiếp phanh 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 thanh âm. Đuốt chim cùng đuốt rồng không ngừng mà giao phong, hỏa hoa vang khắp nơi. Hai người thực lực tựa hồ tương xứng, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Chương 76, Ngự Cuồng bị gài bẫy, Lâm Phong ra tay. Chương 76, Ngự Cuồng bị gài bẫy, Lâm Phong ra tay. Ngự Cuồng trong lòng âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới Ngọc Thiên Lôi thực lực vậy mà như thế cường đại. Đỉnh giai võ hồn hồn lực quả nhiên không thể coi thường. Cái này mỗi một lần va chạm, hắn đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Ha ha ha, tới đi Ngọc Thiên Lôi, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực. Ngự Cuồng khẽ miệng mỉm cười, Ngọc Thiên Lôi cường hoành phản kích ngược lại càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Hắn biết rõ, trận đấu này không chỉ có liên quan đến mình vinh dự, còn liên quan đến lấy tương lai của hắn. Ngọc Thiên Lôi nhếch miệng lên. Ngươi là Triệu Lập người a? Hắn có phải hay không để ngươi cố ý thua rơi trận đấu này? Hừ, cho dù ngươi không đánh giả thi đấu, ta cũng như thường có thể đưa ngươi đánh cho rơi hoa lưu thủy. Ngọc Thiên Lôi mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngự Cuồng, cười lạnh nói. Ngự Cuồng nghe vậy, lông mày chăm chú nhăn lại. Đối diện không phải Triệu Lập người tới, ngược lại nghĩ lầm mình mới là Triệu Lập người. Chiến đấu gấp gáp, hắn không kịp nghĩ nhiều. Ngự Cuồng thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa tới, nhìn ta không đem ngươi móng đuốt bật gãy. Vừa dứt lời, Ngọc Thiên Lôi quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, trong nháy mắt thi triển ra Long Hóa chi thuật. Chỉ gặp hắn cánh tay cấp tốc thay biến, hóa thành một đầu tráng kiện rồng cánh tay, lân phiến lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, lôi đỉnh vạn quân chi lực mãnh liệt mà ra. Từng đạo màu tím lôi đỉnh như dao long lao nhanh gào thét, hướng về Ngự Cuồng tấn manh đánh tới. Thứ ba hồn kỹ, Cuồng Phong Bình Trướng. Ngự Cuồng không dám có chút lơ đễnh, lập tức thi triển ra thứ ba hồn kỹ. Quanh thân hồn lực phun trào, hình thành một tầng kiên cố phòng ngự bình trướng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị toàn lực ngăn cản thời điểm, phần bụng đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, phản phất có ngàn vạn dễ cương châm đồng thời đâm vào. Động tác của hắn trì trệ, phòng ngự trong nháy mắt xuất hiện một chút kẽ hở. Ngay sau đó, lôi đỉnh vạn quân lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn đánh bay đến sân bãi một góc. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào chết giống như yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Dưới đài, Ngự Phong khiếp sợ nhìn xem ca ca của mình, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc. Tấm màn đen, tấm màn đen. Cái này Ngự Cuồng rõ ràng có thể ngăn cản được công kích, vì sao không ngăn? Đúng đấy, rõ ràng hắn thứ ba hồn kỹ đều phóng xuất ra, còn cố ý lộ sơ hở. Mà nó, lại đánh giả thi đấu đúng không? Ngự Cuồng, lao tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép 100 kim hồn tệ đâu. Sau một khắc, trên khán đài bộc phát ra một trận phẫn nộ tiếng mắng chửi. Ngọc Thiên Lôi cũng không nhịn được sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ, chuyện này thi đấu cũng làm được quá rõ ràng a. Cùng lúc đó, một ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tranh tài trên đài. Lần này, nhìn ngươi còn thế nào tiếp tục tiêu ngạo xuống dưới. Triệu Lập đứng tại lầu hai ghế khách quý bao sương, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, dương dương đắc ý nói, ngự cung nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có một dòng nước nóng tại tùy ý tán loạn. Không đúng, kia lư hương bên trong hương có vấn đề. Hắn lập tức ý thức được mình bị người hạ độc, lửa giận trong lòng trong nháy mắt thiêu đốt tới cực điểm. Ngự cung cắn răng, hai tay chống địa, ra sức bò dậy. Tại cái này phẫn nộ điều khiển, thực lực của hắn vậy mà đột nhiên tăng vọt. Bụng về diễn kỹ, ngươi thật sự là đấu hồn giả thi đấu giới xỉ nhục. Ta chính là tìm con chó đến diễn đều so ngươi tốt. Ngọc Thiên Lôi thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hừ lạnh nói. Dứt lời, hắn lần nữa không chút do dự ra tay, dùng cánh tay vung đẩy, mang theo tiếng gió gào thét cùng cường đại lôi điện chi lực, hướng về ngự cung lần nữa công tới. Ngự cung trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, không lùi mà tiến tới, đón Ngọc Thiên Lôi xuống tới. Ngay tại Ngọc Thiên Lôi vớt rồng sắp đánh trúng hắn trong mấy mắt, hắn đột nhiên thân hình nhất chuyển, một đôi vớt chim tựa như tia chớp nô ra, tinh chuẩn địa bắt lấy Ngọc Thiên Lôi vớt rồng. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát lực, đem Ngọc Thiên Lôi công kích cứ thế mà địa đặt tại dưới mặt đất, đâm ra một cái hố to. Mặt đất điện quang loạn lưu. Ngọc Thiên Lôi sửng sốt một sát, sau đó số lượng lớn chấn kinh tràn vào trong đầu. Làm sao có thể? Theo ngự cung một tiếng gầm thét, ngự cung dựa thế một tay lấy không kịp phản ứng Ngọc Thiên Lôi thẳng tắp ném về tranh tài dưới đài. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển, ngự cung chuyển bại thành thắng. Đám người thấy thế đều là sửng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thế cục vậy mà lại xảy ra hy kịch tính như vậy chuyển biến. Sau đó nhao nhao kịp phản ứng, hiện trường bộc phát ra một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng tiếng kinh hô. Tốt tốt tốt, ngự cung ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ta kim tệ a. Ha 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 ha, ngươi hủ chết lao ca ngự cung lao đệ. Đánh thật hay a, nhường hắn cuồng, không biết ngươi ngự cung mới là nhất cuồng sao. Ca ca thật lợi hại. Kim tệ, kim tệ. Lầu hai ghế khách quý bao xương. Triệu Lập sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn tức giận nhìn về phía bên người tiểu đệ, giận dữ hét, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các ngươi thế nào làm việc? Tiểu đệ dọa đến toàn thân phát run, lồm lộm lo sợ dưới đất thấp lấy đầu, thở mạnh cũng không dám. Trên khán đài, Lâm Phong nhìn xem ngự cuồng đang tức giận phía dưới thực lực tăng vọt, không chỉ có chế trụ độc trong người thuốc, còn thành công chuyển bại thành thắng, không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này ngự cuồng tiềm lực quả thật không tệ, tại cùng tuổi đoạn hồn sư bên trong, xem như siêu quần bật tụy. Đáng tiếc tiên tiên hồn lực hơi thấp chút, chỉ là cái này cũng không phải là không cách nào để bù, uống thuốc là được. Ha ha ha, ta kiếm lời 500 kim hồn tệ, đi 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 nhanh đi lĩnh tiền. Cùng đi cùng đi. Ta cũng kiếm lời, ta cũng kiếm lời. Mọi người ở đây kích động thảo luận trận đấu này thắng bại, cùng mình tại trận đấu này bên trong đã kiếm bao nhiêu tiền thời điểm. Tranh tài trên đài, đấu trường nhân viên công tác đột nhiên tiến lên tại người chủ trì bên tai nói nhỏ vài tiếng. Ngay sau đó, trên màn hình lớn phát hình khẩn cấp tạm dừng tranh tài lời chữ dạng. Vừa đạt được nhân viên công tác tin tức, chủ sự Phương bây giờ hoài nghi ngự cùng ở trong trận đấu phục dụng dược vật. Vì cam đoan tranh tài công bằng công chính, chúng ta cần đối với hắn tiến hành kiểm tra. Người chủ trì cầm ống nói lên, một mặt nghiêm túc tuyên bố. Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Uống thuốc? Không thể nào. Ngự cuồng không thể nào là cái loại người này. Đúng à, không đồng nhất thẳng đều nghe người khác nói cái này ngự cuồng không phải thật đàng hoàng một người sao? Không phải, các ngươi tranh tài chủ sự Phương làm ăn gì, uống thuốc tranh tài trước đó đều không kiểm tra sao? Đám người nhao nhao biểu thị bất mãn. Ngự cuồng sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, trong lòng của hắn đã hiểu rõ. Đây là đối phương tỉ mỉ bày kế âm mưu. Coi như mình thắng được tranh tài, một khi bị kiểm tra xuất xứ vị phục dụng dược vật, cũng chắc chắn danh tiếng quét rác, trở thành người người phỉ nhổ đối tượng. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía lầu hai ghế khách quý, chỉ gặp Triệu Lập khẽ môi nhếch lên một vòng nụ cười giễu cợt, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Độc Cô Nhạn cũng nhìn ra ngự cuồng bị người nhằm vào, lập tức trợn mắt tròn xoe, chửi ầm lên, cái nào tiểu nhân hèn hạ, dám như thế tâm cơ, lão nương không phải lột ra hắn không thể. Trước tỉnh táo lại, đừng có gấp, ta có biện pháp. Lâm Phong đội vàng đưa tay ngăn lại nàng, nhẹ giọng trấn an nói. Dứt lời, hắn không chút hoang mang điệu từ trong ngực lấy ra một gốc tiên thảo, U Hương Khỉ là tiên phẩm. Chương 77 Ngự cuồng báo ân, nguyện đi theo Lâm Thiếu, đi theo làm tùy tùng chương 77, ngự cuồng báo ân, nguyện đi theo Lâm Thiếu, đi theo làm tùy tùng mùi thơm bị ngạn hoa. Cái này gốc tiên thảo chính là độc dược thiên địch, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định bất kỳ cái gì độc tố đều sẽ bị bài xích, trung hòa. Độc Cô Nhạn tò mò nhìn cái này gốc tản ra khí tức thần bí tiên thảo. Nàng cảm giác khiếp sợ đến thể nội độc tố phản phất như gặp phải thiên địch, cấp tốc co đầu rút cổ tiến vào độc đan bên trong. May mắn nàng độc đan cùng ách nan độc thể đối cái này gốc tiên thảo có nhất định sức chống cự, cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn. Theo kia cổ vô hình hương khí tại toàn trường chậm rãi phiêu tán, ngự cung thể nội độc tố cũng tại trong lúc bất chi bất giác bị dần dần hóa giải. Lúc này, kiểm tra nhân viên lên đài, có được dược thảo võ hồn hắn có thể nhẹ nhõm phân biệt ra một người có hay không uống thuốc. Hắn dùng ngân châm lấy ngự cung một giọt máu, sau đó phóng xuất ra hồn kỹ tiến hành kiểm tra. Đám người kéo căng thần kinh, ngưng thở nhìn về phía trên đài. Chốc lát sau, chưa xét ra phục dụng dược vật, thanh âm của hắn vang lên. Độc này máu rời đi ngự cung trong cơ thể, liền biến thành độc dược. U Hương Khỉ là tiên phẩm không thể người am hiểu độc trong người, nhưng lại có thể trung hòa ngoại giới tất cả độc dược. Giọt máu này tự nhiên cũng bị trung hòa. Ta liền nói ngự cuồng làm sao có thể phục dụng dược vật. Đúng đấy, hắn tuyệt đối không phải loại người như vậy. Khán giả trong nháy mắt buộc phát ra một trận reo hò. Cái này sao có thể? Trên lầu, Triệu Lập nghe được kết quả này, đơn giản không thể tin vào tai của mình, tức giận rít gào lên nói. Ngự cùng trong lòng vừa mừng vừa sợ, trong lòng nghi hoặc và phần. Vừa mới mình rõ ràng cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ là tranh tài trên đài? Ngự cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Lâm Phong. Chỉ gặp Lâm Phong mặt mỉm cười, đối hắn khẽ gật đầu một cái. Ngự cùng thuận Lâm Phong tay nhìn lại, thấy được trên tay hắn hoa cỏ, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra là Lâm thiếu giúp mình. Lập tức, tại nhân viên công tác chỉ dẫn hạ, hắn kéo lấy hơi có vẻ mỏi mệt thân thể chậm rãi đi xuống đấu trường đi hướng phòng nghỉ. Đấu trường bên trong, khán giả cảm xúc vẫn như cũ tăng vọt, hương phấn tiếng nghị luận liên tiếp. Vừa rồi trận kia đánh không tệ a. Đúng a, nhất là cái kia gọi ngự cuồng cuối cùng phản kích thời khắc, quá đẹp rồi. Một số người kích động qua tay, trở về chỗ trong trận đấu những cái kia kinh tâm động phách trong ngáy mắt. Ha ha ha, lần này kiếm một rồi. Thật không hiểu do những cái kia đặt cược Ngọc Thiên Lôi người làm sao nghĩ. Ô ô ô tao, mấy người các ngươi mua hắn thắng làm sao không có là ta ạ? Đau mất một khoản tiền a, buổi trưa hôm nay ngươi mời ăn cơm a. Một số người thì mặt mũi tràn đầy hối hận, không chỗ ở bất đuổi. Đặt cược thắng nhau nhau rời sân đi hối đoái kim tệ, hội tụ thành một đại cổ dòng người. Lâm Phong có chút nghiêng đầu, nhẹ giọng đối bên cạnh Độc Cô Nhạn nói ra, đi thôi, trận này trò hay cũng kết thúc. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu, ba người theo rộn rộn ràng ràng đám người chậm rãi đi ra ngoài. Ngay tại vừa mới xem thi đấu quá trình bên trong, Lâm Phong thừa dịp tính phòng người người nốn nháo thời cơ. Hắn lặng yên thi triển hệ thống năng lực, nhanh chóng đổi mới mấy trăm người dòng. Nhưng mà, phần lớn người dòng đều bình thản không có gì lạ, đều là chút người bình thường tin tức. Chỉ có mấy chục người dòng bày biện ra màu xanh lá, xem như có chút điểm sáng. Khó được chính là, trong đó có 5 người thành công phát động dòng tham giai. Nhưng Lâm Phong chỉ là lắc đầu bất đắc dĩ. Tại 5 người này bên trong, có 3 người căn bản không có tiên tiên hồn lực, mà đổi thành bên ngoài 2 người hắn đều biết. Một cái là Ngự Cùng đệ đệ Ngự Phong, một cái khác thì là cuộc nháo kịch này phía sau màn hấp thụ một trong, Triệu Lập. Hối đoái chỗ tiền nhân sóng triều động. Mọi người chen làm một đoàn, không kịp chờ đợi muốn hối đoái trận đấu này thắng tới kinh tệ, trên mặt tràn đầy tham lam cùng hưng phấn. Đấu hồn tràng phòng nghỉ. Không gian thu hẹp tràn ngập một tia trầm muộn khí tức. Phía ngoài tiếng huyên náo vượt qua thật mỏng vách tường truyền vào đến, càng nổi bật lên trong phòng yên tĩnh. Ngự Cùng suy yếu nằm ở trên giường, vừa mới kinh lịch chiến đấu kịch liệt cùng kinh tâm động phách âm nhu nhường hắn thể xác tinh thần đều mệt. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Tiến. Ngự Cùng hưu khí vô lực nói. Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, Lâm Phong, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đi đến. Ngự Cùng nhìn thấy Lâm Phong, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng cảm kích quan mang. Hắn dậy rủa lấy muốn đứng dậy. Lâm Phong thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, ra hiệu hắn không cần đa lễ. Lâm thiếu, hôm nay nếu không phải ngài xuất thủ tương trợ, ta chỉ sợ không chỉ có sẽ bị thua tranh tài, sẽ còn thân bại danh liệt, biến thành đám người phỉ nhổ đối tượng. Phần ân tình này, ta Ngự Cùng suốt đời khó quên. Ngự Cùng thanh âm mặc dù suy yếu, lại tràn đầy chân thành. Ta bất quá là không quen nhìn những lũ tiểu nhân kia hèn hạ hành vi thôi. Gặp chuyện bất bình, tự nhiên muốn rút đao tương trợ. Lâm Phong có chút khoát tay, thần sắc lạnh nhạt nói. Ngự Cùng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chịu đựng vết thương trên người đau nhức từ trên giường chật vật bỏ xuống giường. Ta Ngự Cùng xuất thân từ tức nhà, trong nhà cũng không có bao nhiêu tài phú, chỉ có cái mạng này, nguyện từ đây đi theo Lâm thiếu, đi theo làm thủy tùng, lấy báo đại ân. Ngay sau đó, Ngự Cùng bịch một tiếng quỳ một chân xuống đất, chắp tay ôm quyền thành khẩn nói. Lâm Phong đội vàng đưa tay đem hắn đỡ dậy, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Hắn biết rõ Ngự Cùng là người như vậy chân thành đi theo, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành mình trợ thủ đắc lực. Không nghĩ tới theo mình sao chép dòng trở thành thiên mệnh chi tử về sau, hắn cũng cảm nhận được loại này người khác hơi cảm động, liền cúi đầu liền bái cảm giác. Hắn Lâm Phong cũng thành nhân vật chính. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Linh Linh, làm phiền ngươi giúp Ngự Cùng trị liệu một chút. Lâm Phong lúc này quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Linh, nhẹ nói. Diệp Linh Linh nhẹ nhàng gật đầu, một con ngọc thủ giơ lên, phóng xuất ra mình võ hồn. Trong chốc lát, ba cái hồn hoàn tại nàng quanh thân chậm rãi hiện hiện, tản ra nhu hòa mà thần bí quan mang. Đã sớm nghe nói Diệp tiểu thư Cựu Tâm Hải Đường nổi danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngự Cùng thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, không khỏi thốt ra. Chỉ là ta đây cũng không phải là đơn thuần thương thế, mà là mỗi lần chiến đấu cấp trên về sau, cũng sẽ có suy yếu kỳ. Trước đó tìm không ít trị liệu hệ hồn sư, đều bất lực, chỉ có thể mình chậm rãi nghỉ ngơi khôi phục. Diệp tiểu thư không cần lãng phí hồn lực. Hắn ngay sau đó, cười khổ lắc đầu nói. Diệp Linh Linh cũng không ngôn ngữ, chỉ là chuyên chú khống chế võ hồn hồn lực. Một chùm ánh sáng nhu hòa từ trong tay nàng chậm rãi bẩy xuống ở trên người hắn. Ngự Cùng chỉ cảm thấy một dòng nước ấm trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi, đau đớn khó nhịn thân thể lập tức trở nên dễ dàng hơn. Trạng thái bản thân cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại đứng lên. Không hổ là Cựu Tâm Hải Đường, cái này hiệu quả trị liệu, đơn giản quá thần kỳ. Hắn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, từ đấy lòng điệu tán thán nói. Diệp Linh Linh nhìn thấy Ngự Cùng trạng thái cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Trong lòng cũng vì có thể đến giúp Lâm Phong mà cảm thấy phá lệ vui vẻ. Ngự Cùng nhìn xem Diệp Linh Linh trên thân ba cái kia hồn hoàn, suy nghĩ lại một chút tự mình tu luyện gian khổ. Không khỏi thở dài một tiếng, tự rêu lấy nói ra, Diệp cô nương còn trẻ như vậy, liền đã có thành tựu như thế này. Ai, ta cái này 20 năm tu luyện, thật sự là muốn tu luyện đến cầu thân đi lên. Chương 78. Ngay cả đánh 4 cái tát, ngươi nói thế nào? Chương 78. Ngay cả đánh 4 cái tát, ngươi nói thế nào? Không cần nản chí, ngươi hồn lực, ta có biện pháp tăng lên. Một bên Lâm Phong nhìn xem Ngự Cùng thần sắc cười cười, thần sắc nghiêm túc nói. Chẳng lẽ là dựa vào linh dược? Ngự Cuồng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tò mò, hỏi dò:
"Ngươi vậy mà biết?"
Lâm Phong nao nao, hơi kinh ngạc nói: "Kỳ thật trong trường học đều truyền khắp, các ngươi mấy vị hồn lực tăng lên nhanh như vậy, mọi người tự nhiên đều rất hiếu kỳ. Chỉ là bởi vì có độc đấu la trong bóng tối che chở, cho nên lúc này mới không ai dám nói thêm cái gì." Ngự Cuồng cười khổ gật đầu một cái, nói:
"Lâm Phong nhẹ gật đầu, khoe miệng mỉm cười. Trong lòng của hắn hiểu rõ, bây giờ mấy người bọn họ tình huống vẫn còn có chút nguy hiểm. Chỉ là cũng may còn không có bại lộ mình cùng Độc Cô Nhạn chân thực hồn lực, không phải sợ rằng sẽ gây nên càng lớn phong ba. Dù sao, 12 tuổi một tôn, mặc dù hiếm thấy, nhưng còn tại mọi người có thể tiếp nhận nhận biết phạm vi bên trong. Nhưng cái này 12 tuổi hồn vương cùng hồn tông, liền."
Ai không nghĩ, Lâm Phong lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Ngự Cuồng. Bây giờ Ngự Cuồng như là đã quyết định đi theo mình, đến tột cùng nên cho Ngự Cuồng cái gì đến để thăng hắn hồn lực đâu. Trong tay mình tăng lên hồn lực linh dược mặc dù không ít, có thể đối Ngự Cuồng mà nói, hiệu quả chỉ sợ có hạn. Về phần tiên thảo, còn có mười mấy gốc. Tại không thể tùy ý thay đổi trung thành dòng trước đó, Ngự Cuồng dạng này người trung nghĩa, xác thực đáng giá dụng tâm bồi dưỡng. Suy tư một lát, Lâm Phong hạ quyết tâm, liền cho tiên thảo đi. Lâm Phong lập tức tại hồn đạo khí đông đảo tiên thảo bên trong cẩn thận chọn lựa, cuối cùng chọn chúng một gốc thích hợp nhất Ngự Cuồng. Ngự Cuồng, đây là ba tiên thần phong hoa, chuyên bị phong hệ hồn sư lượng thân định chế. Nó không chỉ có thể tăng lên trên diện rộng ngươi hồn lực, còn có nhất định xác suất tiến hóa ngươi võ hồn, thậm chí có thể để ngươi thu hoạch được ngự phong phi hành năng lực thần kỳ. Hắn từ bách bảo nang bên trong đem ba tiên thần phong hoa lấy ra, đưa tới Ngự Cuồng trước mặt, chỉnh trọng việc nói. Ngự Cuồng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lắp bắp nói ra: "Cái này, chân quý như vậy tiên thảo, thật phải cho ta? Ta thực sự nhận lấy thì ngại, không thể nhận." Ngự Cuồng khoát khoát tay, thất kinh, đội vàng chỉ hoan nói: "Thu cất đi, ta giúp ngươi, cũng là vì ngày sau chúng ta có thể cùng một chỗ kề vai chiến đấu, hai bên cùng ủng hộ." Lâm Phong mỉm cười, thần sắc ôn hòa nhưng lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ. Ngự Cuồng trong lòng một trận cảm động, hốc mắt có chút phím hồng. Hắn không chối từ nữa, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đời này nhất định phải dốc hết tất cả báo đáp Lâm Phong ơn chi ngộ. Đa tạ Lâm thiếu. Ngự Cuồng tiếp nhận tiên thảo, không chút do dự đem nó ăn vào. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc mà lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn mãnh liệt bộc phát. Chỉ gặp Ngự Cuồng quanh thân khí thế liên tục tăng lên, hồn lực như là mãnh liệt như thủy triều điên cuồng phun trào. Đột nhiên, hắn võ hồn xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản ứng hình võ hồn dần dần thay biến, tiến hóa làm càng cường đại hơn Tốn Phong Ưng. Cùng lúc đó, trong phòng trống rỗng nổi lên trận trận gió lốc, đem Ngự Cuồng chậm rãi nâng nổi bắt đầu. Ngự Cuồng ngạc nhiên phát hiện, mình đã có được ngự phong năng lực phi hành. Thiếu chủ đại ân, Ngự Cuồng đời này ổn thỏa thể chết cũng đi theo, vĩnh viễn không phản bội. Hắn kích động đến khó tự kiềm chế, trong nháy mắt thu hồi hồn lực trở về mặt đất, quỳ một chân trên đất, âm thanh run rẩy nói: "Đứng lên đi, ngày sau chúng ta chính là kẻ vai chiến đấu đồng bạn." Lâm Phong liền vội vàng tiến lên, đem hắn đỡ dậy, khẽ cười nói: "Mấy người thu thập một phen, chuẩn bị rời đi phòng nghỉ." Vừa đi ra cửa phòng, mấy người liền đối diện đụng phải Triệu Lập. "Ngươi tới đây làm cái gì?" Triệu Lập nhìn thấy Lâm Phong bọn người sững sờ, ngữ khí kiêng kỵ hỏi: "Ngự Cuồng hiện tại là người của ta, cho ngươi 3 giây đồng hồ, lập tức từ chúng ta trước mắt biến mất." Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, không sợ hai chút nào nhìn thẳng Triệu Lập con mắt, lạnh lùng nói. Triệu Lập tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn xem Lâm Phong cùng Độc Cô Nhạn, lại liếc qua Ngự Cuồng. Hung tợn nói nghiêm túc: "Tốt tốt tốt, Ngự Cuồng, ngươi được làm đấy, ta nhớ kỹ ngươi." Nói xong, liền quay người chuẩn bị rời đi. "Dừng lại, ngươi vừa vặn giống uy hiếp ta người." Lâm Phong đột nhiên gọi lại hắn, thanh âm bên trong mang theo một tia uy nghiêm. "Vậy thì thế nào?" Triệu Lập quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Lâm Phong không nói hai lời, tiến lên một bước, ba một tiếng, hung hăng cho Triệu Lập một bàn tay. Lạnh lùng nói ra: "Ngươi nói thế nào?" Triệu Lập bị một tát này đánh cho mắt nổi đom đóm, cả người ngu ngơ ngay tại chỗ. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, đã sớm đối với hắn chán ghét đến cực điểm Độc Cô Nhạn cũng bước nhanh về phía trước. Đồng dạng ba một tiếng, cho hắn một bạt hai. "Ngươi nói thế nào?" Diệp Linh Linh cũng không cam chịu yếu thế, tiến lên một bước, đưa tay chính là một bạt hai. "Ngươi nói thế nào?" Ngự Cuồng trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, hắn kiềm chế đã lâu oán hận giờ phút này rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Bước nhanh đến phía trước, đồng dạng cho Triệu Lập một bàn tay, thoải mái điệu nói ra: "Ngươi nói thế nào?" "Ô." Triệu Lập bù mặt, khó có thể tin mà nhìn xem Ngự Cuồng, ngay cả ngươi cũng dám đánh ta. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận. Ngự Cuồng đánh xong một tát này, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Hắn không sợ hãi chút nào về trừng mắt Triệu Lập, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng cảnh cáo. "Thế nào, ngươi không phục?" Một bên Lâm Phong nhìn xem Triệu Lập, lạnh lùng hỏi. Triệu Lập trong lòng tuy có mọi loại không cam lòng, nhưng nhìn xem Lâm Phong bọn người kia hung ác ánh mắt, ngẫm lại Độc Cô Nhạn thân phận, cuối cùng vẫn là không dám lại nói cái gì, chỉ có thể biệt khuất bộ mặt, trợn mắt nhìn. "Nếu không phải sợ hãi Độc Cô bác, ngươi tính là cái gì, Lâm Phong?" "Không dám hoàn thủ liền lăn, đừng tại đây nhi trước mắt." Lâm Phong thấy thế, khinh miệt nói. Triệu Lập tức giận đến bộ ngực kịch liệt chập trùng, hung tợn chừng đám người một chút, giống to: "Cút thì cút." Nói xong, liền xám xịt địa chạy. Hô lớn tiếng như vậy làm gì, thật sự là không có tố chất. Nơi công cộng không cho lớn tiếng ồn ào, không biết sao. Lâm Phong nhìn xem Triệu Lập bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng sờ lên cái mũi, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Mấy người nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, quay người tâm tình vui vẻ rời đi nơi thị phi này. Đột nhiên, Lâm Phong dường như nghĩ tới điều gì, ngoái nhìn ánh mắt lần nữa nhìn về phía đi xa Triệu Lập. "Hệ thống, dòng dò xét." Lâm Phong trong lòng mặc niệm nói. Tính danh: Triệu Lập, tuổi tác: 22 tuổi, tiên thiên hồn lực, cấp 6 võ hồn, thủy tinh báo, cao giai, hồn lực:
cấp 34 dòng, tham tài, trắng, có chút thiên phú, lục, sau cùng hầu tước, lục, diệt tộc, xám, tính tình ngang như vậy, không được đem ngươi dòng cho ngươi đổi. Đinh. Sau cùng hầu tước dòng thang giai, mời từ phía dưới ba cái màu tím dòng bên trong tuyển chọn một cái hoặc là giữ lại. Giữ lại, nhất định phải giữ lại. Làm sao có thể cho hắn dòng thang giai? Sau cùng hầu tước, lục ngươi là gia tộc cái cuối cùng hầu tước, toàn cả gia tộc đều là ngươi sử dụng. Vẫn được, một cái vận mệnh dòng mà thôi, đây là dễ dàng nhất cải biến. Trừ cái đó ra, Triệu Lập còn có cái vận mệnh dòng. Diệt tộc, sáng ngươi bởi vì chọc phải ngự cuồng hầu tước mà bị hắn phản sát, gia tộc tại cùng Vũ Hồn Điện chiến đấu bên trong diệt tộc. Không nghĩ tới Triệu Lập cuối cùng lại là chết tại ngự cuồng trong tay, còn đem toàn cả gia tộc đều tổng táng. Lâm Phong nhìn một chút đổi mới ra dòng, suy nghĩ qua đi. Hắn đem diệt tộc đổi thành không may, tham tài tính cách đổi thành lỗ mãng tính cách. Lúc này mới hài lòng thu hồi bảng. Lỗ mãng không may, ta ngược lại muốn xem ngươi biết đụng bao nhiêu lần. Tốt nhất đụng cái đầu phá máu chảy đi. Chương 79. Một viên dị hỏa nhập thần hồn, từ đây ta mệnh không do trời. Chương 79. Một viên dị hỏa nhập thần hồn, từ đây ta mệnh không do trời. Tình đấu đại xâm lâm. Một cỗ nồng đậm hồn thú khí tức tràn ngập tại một phương trong không khí. Giờ phút này, Thạch Mặc Ma cái này võ hồn dung hợp nam nhân đang cùng hai con 3000 năm tu vi địa núi rùa triển khai kịch liệt giao phong. Chỉ gặp hắn dưới chân, bốn cái hồn hoàn không ngừng lấp lóe, các loại hồn kỹ bật hết hỏa lực. Hồn phong gào thét, cắt bay đá chạy. Thạch ra những người khác đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đám người nhao nhao mở to hai mắt nhìn chằm chằm chiến trường, không dám tin vào hai mắt của mình. Không nghĩ tới cái này hai huynh đệ vũ hồn dung hợp kỹ, uy lực vậy mà như thế cường đại. Đúng vậy à, trước đó một mực nghe thiếu chủ hai người bọn họ có vũ hồn dung hợp kỹ, nhưng chưa thấy qua. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Trong đám người có người nhịn không được sợ hãi than nói. Thạch Mặc cùng Thạch Ma tại võ hồn dung hợp trạng thái, thực lực đạt được bay vọt về chất. Huyền Vũ Thuẫn. Theo Thạch Mặc Ma lên tiếng hét lớn, to lớn Huyền Vũ Thuẫn bài xoay tròn lấy từ trong tay hắn bay ra, thẳng tắp phóng tới hai con địa núi rùa, đem nó liên tiếp đổ nhào. Bành một tiếng vang thật lớn, hai con địa núi rùa ngã xuống. Thạch Mặc Ma nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc, hai người chậm rãi giải trừ võ hồn dung hợp trạng thái. Chỉ gặp bọn họ trên trán tràn đầy mồ hôi, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra không che giấu được hưng phấn cùng vui sướng. Hai người không để ý tới nghỉ ngơi, cấp tốc quanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu vừa mới săn giết địa núi rùa hoàn hoàn. Nửa ngày thời gian đi qua, hai người chung quanh thân thể hào quang màu tím dần dần biến mất. Theo một tiếng trầm thấp kêu rên, Thạch Mặc cùng Thạch Ma thành công đột phá. Ta cấp 33. Thạch Mặc ngạc nhiên hô. Thạch Ma cũng hưng phấn địa phụ hòa nói, ca, ta cũng là cấp 33. Hai người bốn mắt tương đối, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, cấp bậc của bọn hắn vậy mà trở nên giống nhau như lúc. Thế là, hai người lần nữa nếm thử võ hồn dung hợp. Trong chốc lát, một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Lúc này, hai người dưới chân tình lình xuất hiện 6 cái hồn hoàn đẳng cấp trực tiếp tiêu thăng đến cấp 63. Hai người phụ thân núi đá thấy thế, bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng mừng rỡ. Đây quả thật là ăn một gốc linh dược liền biến thành dạng này. Hắn khó có thể tin mà hỏi thăm. Thật à, cha, ngươi còn chưa tin Lâm lão đại sao? Thạch Mặc liền vội vàng gật đầu, nghiêm túc nói ra. Thạch phụ nghe vậy, trong lòng không khỏi nghĩ tới Lâm Phong. Mặc dù Nhiên Nhi con nhóm thường xuyên nhắc lên Lâm Phong, nhưng hắn đôi hắn ấn tượng cũng chỉ là độc đấu là cháu rể, không nghĩ tới lại có như thế lợi hại năng lực, mà phụ thân hắn Lâm Diệp lại là trong quân đại lao, càng là có nguyên soái chi tư. Cái này Lâm gia, xem ra là muốn bất khởi. Núi đá rung động trong lòng, nhìn lại nhà hắn, ngay cả cái hồn đấu la đều không có. Đồng dạng là bá tước, hai nhà này chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Lúc này, hấp thu xong hồn hoàn sau Thạch Mặc lòng nóng như lửa đốt, không kịp chờ đợi muốn về học viện, nhường Lâm Phong bọn hắn nhìn xem mình to lớn biến hóa. Cùng lúc đó, Thiên Đấu học viện, Chí Lâm lão sư đang ngồi trước bàn làm việc, xử lý chồng chất như núi văn kiện. Hắn cầm lấy một phong xin, trên đó viết Lâm Phong xin đem thứ 9 sân huấn luyện liệt vào tư nhân sân huấn luyện. Chí Lâm hơi nhíu cao mày, do dự một lát, cuối cùng vẫn tại thư mời bên trên đắp lên đồng ý con dấu. Đó lấy, hắn lại cầm lấy tiếp theo phong xin, khi thấy nội dung phía trên lúc, Chí Lâm cả người đều sợ ngây người. Tuyết Thanh Hà xin rời khỏi Thiên Đấu đội dự bị. Chí Lâm bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tuy có rất nhiều không bỏ, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, dù sao đối phương là thái tử, có thể sớm thông chi bọn hắn một tiếng, liền đã rất tốt. May mắn, lần này còn có Lâm Phong bọn hắn, có những này học viên ưu tú tại. Thiên Đấu học viện tương lai vẫn như cũ tràn ngập hy vọng. Một tháng sau, thứ 8 sân huấn luyện, Thiên Đấu học viện đội dự bị đang tiến hành khẩn trương huấn luyện. Lâm Phong một mình ở một bên, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, quá chú tâm nếm thử đem trong cơ thể thanh liên địa tâm hỏa dung nhập trong thần hồn. Cái này rất nguy hiểm, nhưng một khi thành công, thần hồn của hắn đem có thể triệu hoán dị hỏa, có được lực công kích. Chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ phi thường hữu dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phong cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, thân thể cũng khẽ run. Đột nhiên, hắn cảm giác trong đầu một trận trong sạch. Ngay sau đó, một cô nóng hổi nhiệt lưu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thành công, thanh liên địa tâm hỏa thành công dung nhập hắn thần hồn. Lâm Phong mở choàng mắt, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Tiêu Viêm dị hỏa, lần này cái này hỏa hệ phong hào đấu la liền giành phủ kỳ thực, lại thêm không cách nào nhận công kích thần hồn. Từ đó về sau, chỉ có hắn đánh người khác phần, người khác hoàn toàn đánh không đến hắn, thỏa thỏa vô địch. Đã Lâm Phong hưng phấn trong lòng thầm nghĩ. Tâm tình của hắn không tệ, kết thúc tu luyện, đứng dậy nhìn bốn phía, chỉ gặp dự bị viên nhóm đều tại khắc khổ huấn luyện. Trải qua một đoạn thời gian phát triển, đội dự bị đã tiến hành thay máu. Theo anh em nhà họ Thạch trở về, còn có hôm nay Ngự Cuồng đệ Ngự Phong gia nhập. Hiện tại thiên đấu đội dự bị đã cùng trong nguyên tắc thiên đấu chiến đội không xê xích bao nhiêu. Duy nhất khác biệt chính là áo tư la đổi thành Lâm Phong. Lâm Phong đem ánh mắt rơi trên người Ngự Phong, quan sát tỉ mỉ lấy cái này tuổi trẻ học viên. Tính danh: Ngự Phong, tuổi tác: 13 tuổi, tiên thiên hồn lực cấp 7 võ hồn, ma âm chim hồn lực cấp 31 dòng, ca khống: trắng, thiên ma luận âm, tử, thiên phú xuất chúng, tử, ca khống: trắng. Ngươi phi thường ỷ lại ca ca của mình, vĩnh viễn sẽ không cùng ca ca là địch. Quả nhiên hắn tính cách cùng cái từ này đầu miêu tả nhất trí. Vừa nhìn thấy ca khống, Lâm Phong liền nghĩ đến hai cái huynh đệ. Làm đặc lập nhất, thiên ma luận âm, tử, ngươi có thể phát ra đặc biệt thanh âm, mê loạn địch nhân tâm trí. Ngươi tại nhạc đạo bên trên thiên phú đỉnh cấp. Đây chính là hắn vì Ngự Phong chọn lựa màu tím dòng, từ nguyên bản màu xanh lá nhị thế tổ dòng thăng giai mà tới. Lâm Phong mượn cho Ngự Phong linh dược thời điểm, thay đổi dòng, chuyện này với hắn tới nói đã là xe nhẹ đường quen. Hắn không cho Ngự Phong tiên thảo, mà là một gốc hiệu quả không tệ linh dược, đồng dạng may mắn nhường Ngự Phong võ hồn tiến hóa. Từ phong linh điểu biến thành ma âm chim, phi thường phù hợp tiên phú của hắn. Sân huấn luyện, nơi hẻo lánh bên trong, Ngự Phong cầm cái tây sáo, đang tại kia thổi không ngừng, tiếng địch thanh thuy êm tai, nhiếp nhân tâm phách. Lâm Phong nhìn xem Ngự Phong, trong lòng âm thầm gật đầu nói: thiên phú như vậy, nếu là hảo hảo tiến hành bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể trở thành chiến đội bên trong tướng tài đắc lực, đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Tầm quan trọng có lẽ không thể so với hắn ca ngự cùng cái này cường công tay yếu. Chương 80. Hoan nên yến hội, Nguyệt Hiên Hiên chủ. Chương 80. Hoan nên yến hội, Nguyệt Hiên Hiên chủ. Đoạn cảng, một bên, Ngọc Thiên Hằng chau mày, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nhìn xem Ngự Phong. Ngươi tiểu tử này làm sao suốt ngày thổi cái phá cây sáo, làm cho não người hạt dưa đau. Nói, Ngọc Thiên Hằng sắc mặt khó coi hướng phía Ngự Phong đi đến. Ở đây tất cả mọi người, hắn chỉ có thể khi dễ lên người mới này. Đột nhiên, một cái tay hung hăng chộp vào Ngọc Thiên Hằng trên bờ vai, một tay lấy Ngọc Thiên Hằng ném bay ra ngoài. Chỗ này có ngươi chuyện gì? Ít tại cái này mù lẫn vào. Không thích ngay lăn. Lâm Phong xoa xoa tay, lạnh lùng nói. Lâm Phong sau lưng, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng anh em nhà họ Thạch hai người đứng bình tĩnh, ánh mắt tùy ý, khinh thường, nhàm chán đánh giá Ngọc Thiên Hằng. Hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Đi thôi, ngươi ca ca hôm nay trở về, chúng ta ra ngoài tụ họp một chút. Lâm Phong nhìn về phía Ngự Phong, nhẹ nói. Hôm nay Ngự Cuồng săn bắt hồn hoàn trở về, hắn quyết định đi bên ngoài chúc mừng một chút, thuận tiện hoan nghênh Ngự Cuồng cùng Ngự Phong gia nhập bọn hắn một đám. Ngự Phong nghe xong, nguyên bản còn bởi vì vừa rồi xung đột có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tách ra nụ cười vui mừng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Ca ca muốn trở về, hắn đều nhanh một tháng chưa thấy qua ca ca. Đám người rất nhanh rời bước đến một nhà mân tôi tiểu điếm 302 trong dạng. Quán rượu này chính là Lâm gia nhị bá sản nghiệp, khắp nơi hiện lộ rõ ràng không tầm thường khí phái. Lâm Phong bằng vào trí nhớ tiếp trước cùng với cái thế giới này đặc biệt khẩu vị tìm đòi. Tỉ mỉ vì nhị bá nghiên cứu ra một hệ liệt có một phong cách riêng thực đơn. Mân tôi liên tỏa tiểu điếm một khi lời ra, liền rất được hoan nghênh. Khách sạn sinh ý nóng nảy, một ngày thu đầu vàng. Cũng không lâu lắm, Ngự Cuồng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Ca, ngươi có thể tính trở về." Ngự Phong thấy thế, hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lập tức ôm chặt lấy Ngự Cuồng, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. "Đa tạ Lâm thiếu phái người tương trợ, giúp ta thu hoạch hồn hoàn. Lần này ta đi tinh đấu đại xâm lâm hấp thu vạn năm hồn hoàn, quả thực phí hết không ít chắc trở. Hiện tại ta đã là cấp 45 hồn tông nữa nha." Ngự Cuồng nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngự Phong lưng, sau đó nhìn về phía Lâm Phong, một mặt cảm kích nói: "Phụ thân hắn bất quá là cái đỉnh phong hồn vương, nếu là một mình săn giết vạn năm phi hành hồn thú, thực sự quá mức phí sức." Lâm Phong có chút khoát tay, thần sắc lạnh nhạt, ra hiệu không cần lo lắng. Ngự Phong nghe vậy hiếu kỳ nói: "Ca ca ngươi thu được cái gì hồn kỹ a?" "Ta mới lấy được hồn kỹ là chân không chạm, có thể dành thời gian phạm vi bên trong không khí, đem nó ngưng tụ đến tay, sau đó phát ra cường đại phong hệ chạm kích." Ngự Cuồng tiếp lấy tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói. Lâm Phong bọn người nghe xong, nhao nhao gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Cái này hồn kỹ không chỉ có uy lực mạnh mẽ, còn có để cho người ta hít thở không thông hiệu quả, trong thực chiến nhất định có thể phát huy kỳ hiệu. Lâm Phong cười bình luận: "Để ăn mừng Ngự Cuồng nhị huynh đệ gia nhập chúng ta, cạn ly." Lâm Phong đầu tiên giơ lên đồ uống, một mặt vui vẻ đọc lời chào mừng nói. Mấy người trong chén đồ uống nhao nhao uống một hơi cạn sạch. Hoan thanh tiếu ngữ lần nữa tại cả phòng tràn ngập ra. Đột nhiên, Ngự Phong trong mắt lóe ra khó mà ức chế hưng phấn quan mang. "Mọi người, ta cho các ngươi biểu diễn ta vừa học từ khúc, cho ta cái này đến hội thêm chút tức giận thế nào?" Hắn bỗng nhiên đứng người lên, thanh âm thanh thúy vang dội, cơ hồ là kêu đi ra nói. "Tốt." Lâm Phong mấy người đều là vỗ tay lớn tiếng khen hay nói. Vừa dứt lời, Ngự Phong liền cầm lấy cây sáo, thổi. Trong chốc lát, du dương tiếng địch như linh động thanh tuyển, từ đầu ngón tay của hắn cùng địch lỗ bên trong róc rách chảy ra. Linh động tiếng nhạc tại lúc này phảng phất bị tiếng địch này giao phó sinh mệnh, trong không khí vui sướng nhảy lên, bay múa, cấp tốc tràn ngập cả phòng. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai người nguyên bản an tĩnh ngồi ở một bên. Lúc này cũng không tự giác địa có chút nghiêng thân hướng về phía trước, hai tay nhẹ nhàng khoác lên trên đầu gối. Ánh mắt của các nàng nhìn chằm chằm Ngự Phong, khóe miệng không tự giác trên mặt đất dương, khắp khuôn mặt là vẻ mặt say mê. "Ca, cái này từ khúc cũng quá tuyệt, nghe được ta toàn thân thoải mái." Một bên Thạch Ma càng là kìm nén không được nội tâm kích động, một bên dùng sức vỗ tay, một bên rắc cuống họng hô: "Nghe âm nhạc đâu, đừng lớn tiếng ồn nào." Bay một tiếng, Thạch Mặc một quyền trùng điệp đánh vào Thạch Ma trên đầu, nhỏ giọng nói: "Mà Lâm Phong thì thích tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt khép hờ. Trên mặt của hắn treo mỉm cười thản nhiên, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn đắm chìm trong tuyệt vời này âm nhạc bên trong. Cái này dư âm còn văng vẳng bên tai tiếng địch, giống một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra giới hạn, du du dương dương địa trôi hướng khách sạn các ngõ ngách. Trong lúc nhất thời, những phòng khác bên trong đám người nhao nhao dừng lại trong tay chuyện, hoặc là buông xuống đang chuẩn bị đưa vào trong miệng chén rượu, hoặc là dừng lại đang tại trò chuyện lời nói. Trên mặt mọi người viết đầy nghi hoặc, lẫn nhau châu đầu ghé tai, vực này dễ nghe tiếng địch, đến cùng là từ đâu truyền đến? Tại khách sạn nơi nhỏ lánh, hơi có vẻ vắng vẻ xa hoa trong phòng, một vị khí chất tôn quý nữ nhân chính ưu nhã ngồi tại mềm mại trên ghế salon, trong tay bưng một chén tản ra nhàn nhạt mùi hương rượu đỏ. Tiếng địch truyền vào trong thai nàng trong ngay mắt, động tác của nàng đống nhiên chỉ trệ, chén rượu trong tay kém chút trượt xuống, trong mắt lóe lên một vòng thật sâu kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm thụ được cái này kỳ diệu tiếng địch, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Tiếng địch này lại có như thế ma lực, có thể như vậy dễ dàng trái phải người cảm xúc. Đơn giản chưa từng nghe thấy, cũng không biết là người phương nào diễn tấu ra. 302 gian phòng. Một khúc kết thúc, đám người bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng khen ngợi. Ngự Phong, chỉ bằng ngươi lúc này mới nghệ, nếu là đi làm đại minh tinh, kia không được lựa lượn toàn bộ Đấu La đại lục, đỏ thấu nửa bầu trời a. Thạch Mặc kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay càng không ngừng cơ, lớn tiếng nói: "Ta mới không đi đâu, ta cũng không muốn làm cái kia." Ngự Phong nghe xong, vội vàng khoát tay áo, đầu lắc giống trống lúc lắc, mang trên mặt vẻ kiêu ngạo. Ngự Cung nhìn xem đệ đệ của mình, khắp khuôn mặt là vui mừng cùng tự hào. Nghĩ đến đệ đệ được sự giúp đỡ của Lâm Phong thu hoạch được lớn như thế tiến bộ cùng chỗ tốt, đối Lâm Phong lòng cảm kích càng thêm thâm hậu. Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt bên trong tràn đầy kính trọng cùng cảm kích. Mọi người ở đây đắm chìm trong sung sướng bầu không khí bên trong, đàm thiếu âm thanh liên tiếp thời điểm. Một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ bỗng nhiên vang lên. Lâm Phong hơi nhíu cao mày, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Nếu chỉ là bình thường hạ nhân, tuyệt không có khả năng ở thời điểm này tùy tiện quấy rầy. Thế là, hắn lên giọng, trầm ổn mà hỏi thăm, "Ai vậy?" "Hồi thiếu chủ, là Nguyệt Hiên Hiên chủ cầu kiến." Ngoài cửa, một cái hạ nhân cung cung kính kính trả lời. Đám người nghe được cái tên này, trong nháy mắt tiên tĩnh trở lại, trên mặt nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lâm Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, "Nguyệt Hiên Hiên chủ, đó không phải là Đường Nguyệt Hoa. Đường Hạo muội muội tìm ta làm gì?" Hãy dành một chút thời gian suy tư về sau, hắn mở miệng nói ra, "Để cho đi vào đi." Chương 81. Thiên mệnh chi cô trở thành mình trợ lực. Chương 81. Thiên mệnh chi cô trở thành mình trợ lực. Lại là Nguyệt Hiên Hiên chủ, nghe nói nàng đặc biệt thần bí, cũng không biết đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Chính là cái kia cung đình lễ nghi học viện a, nghe nói là cái thượng lưu xã hội giao lưu địa đâu. Thạch Mặc nói tiếp nhã danh nói, "Phụ thân ta vốn đang nói chờ ta tốt nghiệp liền đưa ta đi Nguyệt Hiên mài giũa tính tình, nhưng người ta làm sao lại thu ta a? Ta phiền nhất lễ nghi." Mà Ngự Cuồng thì cười khổ lắc đầu, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cùng tự giễu, bằng vào ta tử tức gia tộc bối cảnh, chỉ sợ ngay cả Nguyệt Hiên cánh cửa đều sợ không được. Chỉ chốc lát sau, Đường Nguyệt Hoa, người mặc ngân sắc cung trang váy dài, nện bước bước chân nhẹ nhàng đi đến, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là quý tộc xinh đẹp phong phạm. Nàng mặt mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, cùng mọi người từng cái nhẹ giọng hỏi đợi. "Hoa, thật xinh đẹp." Mọi người đều là bị khí chất của nàng hấp dẫn, phát ra liên tục tán thưởng. "Quấy rầy các vị dùng cơm. Ta là bởi vì nghe được vừa rồi kia thủ khúc, trong lòng thực sự tò mò ai thổi, cho nên lúc này mới mạo muội đến đây." Sau đó, Đường Nguyệt Hoa liền đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến. "A, cảm ơn ngươi thích, đại tỷ tỷ." Ngự Phong nghe xong, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Đường Nguyệt Hoa lại là bởi vì chính mình tiếng địch mà tới. Tiểu Hữu tại âm đạo bên trên tạo nghệ, coi là thật làm ta sợ hãi thán phục. Đường Nguyệt Hoa nhìn về phía Ngự Phong, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng tán thưởng, nói: "Đây cũng là bởi vì ta võ hồn đặc thủ, mà lại cũng may mà Lâm thiếu dốc lòng dạy bảo." Ngự Phong đội vàng khiêm tốn khoát tay áo, nhìn nói với Lâm Phong: "Hệ thống, dòng dò xét." Lâm Phong nhìn thấy Đường Nguyệt Hoa, theo thói quen xem xét lên nàng dòng. Tính danh: Đường Nguyệt Hoa, tuổi tác: 29 tuổi, tiên thiên hồn lực, cấp 9 võ hồn, như ý hoàn hồn lực, cấp 9 dòng, dịu dàng, trắng, lễ nghi tông sư, lục, thiên mệnh chi cô, tử, trời sinh lĩnh vực, tử, thiên phú xuất chúng, tử, tiên thiên cấp 9 hồn lực, nhưng bởi vì võ hồn biến đến dị, cả đời không cách nào đột phá cấp 10, đáng tiếc cái thiên phú này. A, Lâm Phong ánh mắt rơi vào trước mặt lóe ra ánh sáng nhạt dòng bên trên, tò mò nhìn lại. Dịu dàng, trắng ngươi ôn tồn lễ độ, trong lúc giơ tay nhấc chân có khí chất quý tộc. Cái này không cần phải nói, quả nhiên như dòng nói tới. Lễ nghi tông sư, lục, ngươi tại lễ nghi bên trên có rất cao tạo nghệ, tương lai có thể trở thành nhất đại tông sư. Bây giờ nàng đã là Nguyệt Hiên Hiên chủ, bây giờ Thiên Đấu Đế quốc lớn nhất cung đỉnh lễ nghi học viện, nói cũng đúng. Thiên mệnh chi cô, từ ngươi là thiên mệnh chi tử cô, tương lai một mảnh quang minh. Giống, cái này cùng Đường Tam Phàm là dính điểm quan hệ máu mủ, chính là không phải đều có cái từ này. Đầu A Lâm Phong nhịn không được nội tâm nhà danh nói: "Trời sinh lĩnh vực, từ ngươi có được trời sinh lĩnh vực, quý tộc viên hoàn." Đây là Lâm Phong hâm mộ nhất. Trời sinh lĩnh vực các hiện trên Đấu La đại lục ngoại trừ nàng, có được lĩnh vực cái nào không phải phong hào đấu la. Đáng tiếc lợi hại như vậy lĩnh vực, lại là cái hệ phụ trợ quý tộc viên hoàn, vẫn là cầm thiên phú đổi. Thiên hạ này còn có so đây càng thua thiệt mua bán sao? Có, Lâm thiếu. Nghe vậy, Đường Nguyệt Hoa lúc này mới kịp phản ứng, gian phòng này chủ nhân một người khác hoàn toàn. Nàng tò mò đem ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Phong. "Không biết, Lâm thiếu, nhưng nguyện nhường tiểu hữu đến ta Nguyệt Hiên học tập. Nếu là đồng ý, hắn nhập môn liền có thể đảm nhiệm trợ giáo chức vụ." Nàng mặt mũi tràn đầy chân thành hỏi. Mà tại nàng ánh mắt chạm đến Lâm Phong một khắc này, một loại khó nói lên lời cảm giác thân thiết không có dấu hiệu nào mà dâng lên trong lòng. Nàng nao nao, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, âm thầm suy nghĩ, tại sao lại đối cái này lần đầu gặp mặt hài tử sinh ra như vậy đặc thù cảm giác? Mình thân là âm đạo mọi người, đối âm nhạc có cực cao giám thưởng lực cùng cảm giác bén nhạy. Nếu không phải vừa rồi kia một khúc tiếng địch đường nàng rất là kinh diễm, trong lòng manh động ý yêu tài, cũng sẽ không tới đến nơi đây gặp phải Lâm Phong. Vừa mới loại kia thân mật cảm giác được ngọn nguồn là cái gì? Nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lâm Phong, nhịn xuống trong lòng nghi hoặc, cũng không lập tức biểu lộ, chỉ là đem phần này dị dạng ẩn đi. Không đợi Lâm Phong phản ứng, "Không đi, Lâm thiếu, ta lại không muốn đi học cái gì lễ nghi." Ngự Phong không chút do dự từ chối, hắn khẩn trương nhìn xem Lâm Phong, rất sợ đối phương gật đầu đồng ý đây chính là ngàn năm một thở thời cơ tốt ta. "Đúng vậy a, lễ đệ, rất nhiều người chèn phá đầu tiếng người Nguyệt Hiên còn không thu đâu." Một bên tại mấy người nghe xong, đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Ngự Phong, khẽ khẽ bàn luận nói, "Ha ha, đây là chính Ngự Phong lựa chọn, ta cũng không tốt nói thêm cái gì." Nghe thấy Ngự Phong thanh âm trả lời Lâm Phong, lúc này mới kịp phản ứng, một mặt ấy náy nhìn nói với Đường Nguyệt Hoa, "Tốt a, đã như vậy, nếu là ngày sau ngươi thay đổi chủ ý, Nguyệt Hiên cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở." Đường Nguyệt Hoa mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn như cũ duy trì ưu nhã mỉm cười nhìn về phía một bên Ngự Phong, nói. Nói xong, nàng liền hướng về mấy người cáo tử, ưu nhã quay người, nện bước bước chân nhẹ nhàng chuẩn bị rời phòng. Thế nhưng là trước khi đi tới cửa thời điểm, Đường Nguyệt Hoa đột nhiên quay người nhìn về phía Lâm Phong, nhịn không được mở miệng. "Lâm công tử, nhắc tới cũng kỳ." Nàng nhẹ nói, "Từ nhìn thấy ngươi lên, ta liền cảm giác cùng ngươi mười phần thân cận, phảng phất chúng ta sớm đã quen biết. Không biết Lâm công tử nhưng nguyện đến Nguyệt Hiên một lần, cùng nhau học tập nghiên cứu thảo luận âm đạo cùng lễ nghi chi đạo." Tiếng nói vừa ra, trong phòng yên tĩnh đi mắng, chỉ có thể nghe được Độc Cô Nhạn Sai sững sờ phía dưới, cứng ngắc nhấm nuốt âm thanh. Nàng nói thăm dò cái gì? "Âm đạo? Là ta nghĩ cái kia sao?" Mà ngự cùng những này đơn thuần sử nam, lại chỉ là kinh ngạc tại Nguyệt Hiên hiên chủ vậy mà chính miệng mời Lâm Phong đi Nguyệt Hiên. Phải biết, đối phương thế nhưng là ngay cả bọn hắn phụ thân đều phải hành lễ đối đãi người, a không hổ là thiếu chủ. Quả nhiên thiếu chủ ưu tú là giống mặt trời như thế lấp lánh đâu, đại nhân vật gì đều sẽ vội vàng kết giao thiếu chủ. Ngự cùng trong lòng kích động, đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là văn bối trước mắt còn có rất nhiều sự vụ quân thân, thực sự không cách nào bước ra tiến về. Lâm Phong trên mặt duy trì lễ phép mỉm cười, theo bản năng từ chối nói, "Thân cận, sớm đã quen biết. Cái này đều niên đại gì, tuyển nhận học viên còn cần loại này năm xưa nát hạt thóc ngạnh. Không ngại, loại kia ngươi có thời gian gặp lại đi." Đường Nguyệt Hoa cũng không biểu lộ ra mảy may thần sắc biến hóa, cười nhạt một tiếng, liền dẫn trận trận mùi thơm cơ thể quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của nàng, Lâm Phong trong lòng hơi động một chút, dường như nghĩ tới điều gì. Hắn âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ vừa rồi Đường Nguyệt Hoa phản ứng là bởi vì thiên mệnh chi tử thân phận chuyển đổi đến trên người mình? Nếu không Đường Nguyệt Hoa như thế nào đối với mình sinh ra như vậy thân cận cảm giác? Đồng thời, Lâm Phong lần nữa liên tưởng đến trước đó Đường Hạo thiên mệnh cha thân phận, trong lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Nếu là mình chưa từng thay đổi dòng, Đường Hạo đối mặt mình cùng Đường Tam lúc, đến tột cùng biết bởi vì dòng ảnh hưởng, vẫn là huyết mạch ràng buộc mà làm ra lựa chọn. Cái này thật đúng là khó mà nói. Nếu như thật lại bởi vì dòng cải biến mang đến ảnh hưởng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa tất cả nguyên bản thuộc về thiên mệnh chi tử trợ lực đều đem hội tụ đến trên người mình. Nghĩ đến cái này, Lâm Phong không nhịn được cho hệ thống dựng thẳng lên một cái ngón cái. "Con nhìn, người đều đi." "Hừ." Độc Cô Nhạn ăn dấm nhìn xem hắn, miết miệng hừ một tiếng. Lâm Phong suy nghĩ bởi vậy trở lại hiện thực. "Khụ khụ, Nhạn Nhi ta vừa mới đang suy nghĩ chuyện gì?" Thạch Mặc mấy người vùi đầu riêng phần mình ăn uống, liền làm không có chú ý tới bên này. Chương 82. Triệu Lập, ta trực tiếp toa cát, nhất định có thể thắng. Chương 82. Triệu Lập, ta trực tiếp toa cát, nhất định có thể thắng. Lâm Phong hảo hảo an ủi một chút Độc Cô Nhạn. Sau đó, hắn nhớ tới trên đầu nàng còn mang theo miễn dịch thiên mệnh dòng. Bây giờ mình đã thành thiên mệnh chi tử, nhưng lại không nhận thấy được Độc Cô Nhạn đối với mình có cái gì đặc biệt biến hóa. Hiện tại thế giới này đã mất cái khác thiên mệnh chi tử, cái từ này đầu tựa hồ cũng mất đất dụng võ. Cũng may hắn mỗi lần đổi mới dòng về sau, đều chẳng muốn đi giữ lại. Một tháng trước cho Độc Cô Nhạn đổi mới dòng, còn đang chờ hắn lựa chọn đâu. Lâm Phong nhìn xem Độc Cô Nhạn trên đầu, miễn dịch thiên mệnh đổi mới ra ba cái dòng. Nhân vật phản diện buốt, từ ngươi chú định sẽ trở thành thiên mệnh chi tử địch nhân, đồng thời miễn dịch thiên mệnh. Hắn đều thành thiên mệnh chi tử, làm sao có thể để cho mình lao bà biến thành nhân vật phản diện? Lâm Phong im lặng, làm sao cho hắn đổi mới ra loại này dòng? A dung nhan không giả, từ dung mạo của ngươi sẽ không theo thời gian già đi, cái này quá cay gà. Phong hào đấu la vốn là có thể bảo trì lúc còn trẻ khuôn mặt, mà lại lúc trước hắn soát từng tới có thể nhường toàn thân đều bảo trì tuổi trẻ, cũng chỉ là màu tím dòng. Lúc này mới chỉ có dung mạo. Đồ ăn, thật con gà a. Lâm Phong nội tâm thở dài, chỉ có thể nhìn hướng cái cuối cùng dòng. Do xét một người, từ ngươi có thể tùy ý điều khiển, nhảy ra giấc mơ của mình, cũng có thể tiến vào mộng cảnh của người khác. Lại là cái không có tác dụng gì, xem như cái lệnh giải trí tính dòng đi. Được rồi. Vừa vận Độc Cô Nhạn ngày bình thường dù sao vẫn hô nhàm chán, cho nàng cái từ này đầu, nói không chừng có thể làm cho nàng tìm một chút việc vui. Hệ thống, lựa chọn cái này. Đinh. Dòng thay đổi thành công. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Lâm Phong liền tiếp theo ăn cơm. Rất nhanh bóng đêm gần, mấy người liền sớm kết thúc hôm nay tụ hội, trở về trường học. Bái bai thiếu chủ, hảo hảo nghe thiếu chủ nói Tiểu Phong. Ngự cùng cười khoát tay. Cáo biệt Lâm Phong bọn hắn nhưng không có về nhà, ngược lại hướng phía một phương hướng khác đi đến. Đại đấu hồn trường. tiếng người huyên náo, hối đoái chỗ, bay về đám người nối liền không dứt. Lầu hai phòng khách quý, thời khắc này Triệu Lập hai mắt hiện đầy tơ máu, ánh mắt tựa hồ cũng muốn trợn lồi ra. Triệu Tam, cho ta ép bất bại chi như 1000 kim tệ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đấu hồn đài, rắc khàn khàn cuống họng giống to. Thiếu gia, ngài đã thua tốt hơn nhiều, nếu không quên đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi một ngày hồi hồi vận may. Dưới tay Triệu Tam đứng ở một bên, thần sắc khẩn trương đến không được, trên trán hiện đầy mồ hôi mịn, cẩn thận từng ly từng tí quên ngủ. Ta không tin cái này tà. Lần này nhất định có thể thắng, đây chính là bất bại chi như a. Nó trước đó tranh tài nhưng một trận đều không có thua qua, khẳng định còn có thể thắng. Triệu Lập hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, đối Triệu Tam quát tầm lên, nhìn về phía hắn ánh mắt kia phảng phất có thể ăn người. Đều thua nhiều ít lần, hắn không tin mình bận khí lưng đến loại trình độ này. Cái gì hồi hồi bận may, kia là hắn sẽ làm chuyện sao? Hắn càng muốn cứng rắn đến cùng. Thua thì thế nào, hắn chính là muốn thua đến thắng. Tranh tài trên đài, bất bại chi như cùng Lịch Thiên Thương ứng chiến đấu rất nhanh kết thúc. Chơi ạ, Lịch Thiên Thương ứng vậy mà bạo lệnh thắng được tranh tài. Người chủ trì cầm mịp rộ phồn kích tình mênh mông tuyên bố tranh tài kết quả. Toàn trường tiếng hoan hô đinh thái nhức óc, mà Triệu Lập lại như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Thao, hôm nay thật mẹ nhà hắn chút xui xẻo. Không chơi. Hắn tức giận không thôi, một cước đá nát cái bàn, nộ khí đằng đằng mang theo thủ hạ rời đi bao xương. Ngay tại hắn đi lên lầu một chuẩn bị rời đi thời điểm, lại đột nhiên nghe được một trận thanh âm quen thuộc. Cho ta báo danh hồn tông cấp đấu hồn, càng nhanh càng tốt. Được rồi, tiên sinh ngự cuồng đem một viên kim tệ ném cho nhân viên công tác, tự tin đứng tại báo danh miệng. Không cần một lát, hắn đi vào tuyển thủ chuẩn bị khu. Tên điên là ngự cuồng a. Hắn báo danh lại là hồn tông chiến đấu. Hắn đột phá hồn tông rồi. Triệu Lập nhìn xem ngự cuồng bóng lưng, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, nói: "Dưới tay Triệu Tam liền đội vàng gật đầu, đúng vậy, công tử." Triệu Lập nghe xong, trong lòng lập tức đại hỉ, trong nháy mắt cảm giác không khó thụ. Cái này ngự cuồng vừa mới đột phá hồn tông, nhiều nhất 41-42 cấp. Trận này hắn tất thua không thể nghi ngờ. Ta chỉ cần hơi ra tay, ép đối thủ của hắn, lần này chẳng phải có thể đem trước đó thua đều thắng trở về rồi. Nói không chừng còn có thể kiếm một món hời. Ha 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 ha, thật sự là lúc tới vận chuyển a. Nghĩ tới đây, hắn lập tức giống một trận gió giống như chạy đến đấu hồn tràng quản lý trước mặt, thương phấn lớn tiếng nói ra, cho ta mượn 10 vạn kim hồn tệ. Công tử, đừng mượn nhiều như vậy a, vạn nhất thua coi như xong, chúng ta còn không nổi a. Một bên đi theo Triệu Tam nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, gấp đội vàng quên đủ. Triệu Lập không kiên nhẫn đánh gãy hắn, ngươi biết cái gì? Ta thắng chắc. Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Triệu công tử, ngài gần nhất vận may không được tốt, sợ là mượn không được nhiều như vậy. Ngài đã thiếu không ít tiền, nếu là lại thua. Đấu hồn trang quản lý mặt lộ vẻ khó xử, nếp nhăn trên mặt đều vặn ở cùng nhau, một mặt không tình nguyện nói. Bớt nói nhảm. Lao tử trận tiếp theo liền trả lại ngươi, nhanh. Triệu Lập nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, mặt đỏ bừng lên, nghiêm nghị quát. Trợ lý, cho hắn lấy tiền, 1 vạn kim hồn tệ. Đấu hồn trang quản lý bất đắc dĩ, đành phải khoát tay áo, hô một bên trợ lý tới đem tiền cho hắn. Dù sao đây chính là Triệu hầu tức công tử, 1 vạn kim hồn tệ nghĩ đến vẫn là trả đổi. Ha 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 ha, lần này ta toàn bộ mua mánh hổ thắng. Mà nó, ta cũng không tin cái này một thanh ta còn có thể thua. Triệu Tam, đi qua ép chú. Triệu Lập cầm tới tiền về sau, cũng không có so đo nhiều tiền ít, không chút do dự toàn bộ đặt ở ngự cuồng đối thủ mánh hổ trên thân. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm đấu hồn trên đài, trong ánh mắt lóe ra tham lam và mang, hưng phấn địa xoa xoa tay trở lấy tiền. Đấu hồn trên đài, tranh tài bắt đầu. Theo người chủ trì tiếng nói rơi xuống, ngự cuồng hít sâu một hơi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, quanh thân hồn lực phun trào. Thứ tư hồn kỹ, chân không chạm. Trong lúc nhất thời, đấu hồn trên đài trong nháy mắt bị hắn rút lấy tất cả không khí. Toàn bộ tranh tài trên đài đều phảng phất lâm vào ngắn ngủi ngạt thở trạng thái. Xảy ra chuyện gì, ta hô hấp không được nữa. Cái này lại là để cho người ta hít thở không thông năng lực, mạnh a. Ô ô ô, mụ mụ, ta phải chết. A a, ta, hô, rốt cục lại có thể hít thở. Còn tốt đấu hồn chàng cũng đủ lớn, vẫn là gió lùa, chỉ cần mấy giây liền một lần nữa tràn đầy không khí. Mọi người nhao nhao tham lam miệng lớn hô hấp lấy. Vài giây đồng hồ ngạt thở tổn thương không lớn, nhưng mang tới sợ hãi là phi thường kịch liệt. Liền cái này, muốn dùng ngạt thở đến đánh bại hồn sư, thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta? Quá ngây thơ rồi. Ta thế nhưng là cấp 48 mãnh hổ a. Mãnh hổ thấy thế, không chỉ có không có bối rối, ngược lại liên tục chảo phúng nói. Thứ ba hồn kỹ. Nhưng mà, hắn tiếng nói còn chưa rơi, ngự cuồng liền lần nữa phát lực, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ. Một đường lăng lệ chân không chạm gáo thét mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện. Một giây sau, không đợi mãnh hổ phản ứng, vang một tiếng vang thật lớn, mãnh hổ trực tiếp bị ngự cuồng đánh bay ra sân thi đấu. Vĩnh viễn không nên xem thường đối thủ của ngươi. Ngự cuồng khuôn mặt băng lãnh nhìn xem sân bãi bên ngoài mãnh hổ, khinh thường nói. Lầu hai phòng khách quý bao xương. Triệu Lập thấy cảnh này, lập tức mắt trợn tròn, ngây người tại nguyên chỗ, hai chân giống như là bị găm trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Cái này mãnh hổ tại sao thua rồi? Ngự cuồng gia hỏa này hiện tại làm sao lợi hại như vậy? Ánh mắt của hắn trống rỗng, tự lẩm bẩm. Một bên Triệu Tam thì là ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu, một mặt sụp đổ, trong lòng không khỏi âm thầm tiêu khổ. Ta liền biết thiếu gia không có khả năng thắng, lần này nhưng làm sao bây giờ a? Chúng ta khẳng định không trả nổi số tiền kia. Việc này nếu để cho lão gia biết, nhất định sẽ đào chúng ta một lớp ra. Cách đó không xa, đấu hồn trang quản lý mang theo mấy cái thân thể khỏe mạnh thủ hạ trực tiếp hướng phía bọn hắn cái này bao xương đi tới. Triệu Tam, ngươi nhanh cản bọn họ lại, ta còn có chút việc đi trước. Đang chuẩn bị chuẩn đi Triệu Lập đi ra ngoài thấy thế, vội vàng hướng lấy Triệu Tam hô.
Ta
sao? Thiếu gia, ta làm sao có thể ngăn được bọn hắn a? Đây chính là hồn vương a. Triệu Tam chỉ mình, một mặt sai sững sờ, miệng há thật to.
Phí lời gì?
Cho ngươi đi, ngươi liền đi. Triệu Lập không kiên nhẫn quát. Nói xong, xoay người chạy. Triệu Tam bất đắc dĩ khoát tay áo, lơm lớm lo sợ mà nhìn xem quản lý bọn người tới gần, hai chân càng không ngừng run lên. Cuối cùng rốt cục lấy dũng khí, kêu to vào tới. Còn không đợi hắn vọt tới trước mặt, trợ lý một cái cổ tay chặt, đem hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Được rồi, thông chi Triệu phủ đi, để cho bọn họ tới xử lý cái này cục diện rối rắm. Quản lý nhìn xem Triệu Lập đi xa bóng lưng, lắc đầu nói. Chương 83. Thăm dò mộng cảnh, không nghĩ tới Lâm Phong ngươi là như vậy người. Chương 83. Thăm dò mộng cảnh, không nghĩ tới Lâm Phong ngươi là như vậy người. Ban đêm. Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ánh trăng như nước, vẩy vào tĩnh mịch sân trường ký túc xá. Độc Cô Nhạn nằm ở trên giường, trên mặt còn mang theo vào ban ngày sung sướng. Rất nhanh, nàng liền dẫn bối rối tiến vào mộng cảnh. Trong mộng cảnh, nàng phát hiện mình thân ở một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, mặc trên người hoa lệ áo cưới, mà trước mắt chính là Lâm Phong. Đang lúc trên mặt nàng treo đầy đủ cười, đắm chìm trong cái này mỹ hảo trong mộng cảnh lúc, đột nhiên, nàng cảm giác mình giống như có thể có loại đặc thù lực lượng. Độc Cô Nhạn sắc mặt kinh ngạc. Nàng buông ra Lâm Phong tay, tuân theo bản tâm, cả người chỉ lên trời bên trên bay đi, lại bất khả tư nghị xông phá mộng cảnh trói buộc. Trong túc xá, Độc Cô Nhạn phát hiện thân thể của mình lại hóa thành một cái hư ảo tiểu nhân nhi, phiêu phù ở túc xá không trung, phía dưới chính là thân thể của nàng. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được mình có thể từ trong mộng đi ra ngoài. Quay đầu nhìn về phía một bên ngủ say Diệp Linh Linh, chỉ gặp nàng trên đỉnh đầu bao phủ một đoàn nhàn nhạt sương ngủ, kia là nàng mộng cảnh cụ tượng hóa. Độc Cô Nhạn lòng hiếu kỳ nhất thời, nhẹ nhàng bay vào đoàn kia trong sương khói. Đập vào mi mắt chàng cảnh nhường nàng rất là chấn kinh. Trong mộng cảnh tượng cực kỳ ngắn gọn. Diệp Linh Linh, nàng, Lâm Phong, còn có giường. Nếu như nói cứng còn có cái gì, đó chính là tư thế, độ khó cao tư thế. Độc Cô Nhạn trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, miệng của nàng sẽ không đau không? Không nghĩ tới ngày bình thường điềm đạm nho nhã Diệp Linh Linh, nội tâm càng như thế lớn mật không bị cản trở. Chỉ là nể tình Diệp Linh Linh trong mộng cảnh cũng có mình, Độc Cô Nhạn liền tha thứ nàng những ngày huyễn tưởng. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng lại có chút hứa chột dạ, dù sao mình vừa mới trong mộng cảnh, nhưng chỉ có mình cùng Lâm Phong, cũng không có Diệp Linh Linh thân ảnh. Không có việc gì, không có việc gì. Linh Linh nhất định sẽ tha thứ cho ta. Độc Cô Nhạn thẹn thùng rời đi Diệp Linh Linh mộng cảnh. Nàng tại từng cái ký túc xá ở giữa xuyên thẳng qua. Mỗi khi đi qua một cái phòng, đều có không giống nhau mộng cảnh sương mù. Cuối cùng, nàng xuyên qua nữ sinh ký túc xá, đi tới Lâm Phong gian phòng. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được ngươi Lâm Phong. Nhưng bản tiểu thư nhìn xem ngươi tại mộng cái gì đi. Nhìn xem Lâm Phong đỉnh đầu đoàn kia sương mù, Độc Cô Nhạn chịu đựng hưng phấn ý cười, tò mò bay vào. Tại Lâm Phong trong mộng cảnh, là một gian trang trí hoa lệ phòng học. Đường Nguyệt Hoa mặc một thân hơi có vẻ bại lộ phục sức, trong tay cầm thước dạy học. Chính cười nói nhẹ nhàng điệu nói ra, "Lâm Phong, không lắng nghe khóa, thế nhưng là sẽ có trừng phạt nha." Độc Cô Nhạn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, ánh mắt kia bên trong tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Hàm răng của nàng dùng sức cắn môi dưới, trong lòng giận dữ không thôi. Lâm Phong, lúc này mới cùng Đường Nguyệt Hoa gặp mặt một lần, thế mà liền làm lên loại này hoang đường ngộng. Đây thật sự là lẽ nào lại như vậy? Trong một cảnh, Đường Nguyệt Hoa trên mặt mang một vòng dịu dàng cười yếu ớt, dáng người nhẹ nhàng, nện bước bước liên tục, dáng vẻ ngàn vạn hướng lấy Lâm Phong chậm rãi tới gần. Trên người nàng váy áo mỏng theo động tác của nàng nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất kèm theo một cô nhu hòa khí chàng. Lâm Phong nhìn xem nàng như có điều suy nghĩ, cho nên cái này Đường Nguyệt Hoa là thật đối với hắn rất có độ thiện cảm. Hắn bởi vì muốn nhìn một chút Đường Nguyệt Hoa đến cùng có thể vì hắn làm được trình độ gì, liền trở thành học sinh của nàng. Kỳ thật chủ yếu là vì kiểm tra thiên mệnh chi cô cái từ này đầu có bao nhiêu tác dụng. Nhưng bạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà sát dụ hắn. Chậc chậc chậc. Không nghĩ tới thân là cung đình lễ nghi học viện viện trưởng ngươi, vậy mà lại làm ra loại chuyện này. Ngươi cũng không muốn bị các học sinh phát hiện đi. Lâm Phong một phát bắt được Đường Nguyệt Hoa mềm mại ngọc thủ, cười ta nói. Đường Nguyệt Hoa trên mặt dâng lên đỏ ửng, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Tất cả nghe theo ngươi. Ngay tại cái này trong lúc nấu chốt, Độc Cô Nhạn nội tâm lửa giận cũng không nén được nữa, đông nhiên từ một bên nhảy ra ngoài, rát cuống họng la lớn, không thể. Một tiếng này gầm thét, trong nháy mắt phá vỡ trong mộng cảnh mập mờ không khí. Bất thình lình kêu to, cũng làm cho Lâm Phong cùng Đường Nguyệt Hoa đồng thời toàn thân chấn động. Hai người mặt mũi tràn đầy viết đầy kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Mà Đường Nguyệt Hoa kia trắng non gương mặt trong nháy mắt nổi lên một vòng đỏ ửng, giống như chân trời giáng chiều. Nàng xấu hổ vội vàng đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối cùng luống cuống, dưới hai tay ý thức níu lấy vạt áo. Lâm Phong tại sai sửng sốt sau một lát, đột nhiên hồi tưởng lại ban ngày giao phó Độc Cô Nhạn dò xét mộng người dòng chuyện, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra đây hết thảy đều là mộng a, ta liền nói, Đường Nguyệt Hoa lại cái dạng gì, cũng sẽ không mặc loại này quần áo mới đúng. Xem ra là ta tiềm thức tác quái, ta vậy mà không có phát hiện, dẫn đến một màn này bị Độc Cô Nhạn bắt gặp. Làm sao bây giờ? Ta giống như xuất quỹ. Không đúng, ta còn không có vượt quá giới hạn đâu, đây là mộng a. Lâm Phong trong đầu phi tốc xoay tròn, biện pháp tốt nhất chính là cái gì cũng không biết, giả vô tri. Nhạn Nhi, ngươi tới được vừa vặn. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Đường Nguyệt Hoa tiền bối. Lâm Phong lấy lại bình tĩnh, cố gắng để cho mình chấn định lại, trên mặt lộ ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì thần sắc, mở miệng nói ra. Tiền bối, đây là Độc Cô Nhạn, là ta đại lão bà. Về sau mong rằng ngài chiếu cô nhiều hơn, nàng nói ngài nghe nhiều lấy điểm. Sau đó, hắn lại xoay người, một mực cung kính nói với Đường Nguyệt Hoa. Chẳng lẽ ta không nhìn ra được là nàng sao? Tốt ngươi cái Lâm Phong, lúc này mới qua bao lâu, liền lại bắt đầu tìm tân hoan. Độc Cô Nhạn nghe xong lời này, trong lòng bình giấm chua trong nháy mắt bị đánh lật, ghen tuông thẳng hướng dâng lên, trong lòng âm thầm nổi nóng. Lâm Phong tựa hồ bén nhạy đã nhận ra nàng không vui, động tác nhanh chóng một thành tiến lên kéo qua Độc Cô Nhạn, nhường nàng bước vàng ngồi tại chân của mình bên trên. Sau đó nhẹ giọng thì thầm địa an ủi, Nhạn Nhi, đừng nóng giận. Trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là trọng yếu nhất, những người khác so già kém ngươi. Nam nhân đều là lớn móng heo, tin ngươi mới là lạ. Đường Nguyệt Hoa thấy cảnh này, vừa định tìm không vị ngồi xuống, Lâm Phong lại đưa tay nhẹ nhàng đẩy. Lâm Phong trên mặt biểu lộ trở nên có chút lãnh đạm, lạnh giọng nói ra, về sau chỉ cần nhà ta Nhạn Nhi ngồi, ngươi cũng chỉ có thể đứng đấy. Nhạn Nhi ông ta, ngươi cũng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Nói dứt lời, Lâm Phong lần nữa một mặt dịu dàng, hai mắt thâm tình nhìn xem ngồi trên đùi lấy Độc Cô Nhạn. Cái này còn tạm được, tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Độc Cô Nhạn nghe lời này, nguyên bản hết lửa giận trong nháy mắt tiêu tán một chút, ngựa khí mang theo lấy thẹn thùng nói. Xem ra tại Lâm Phong trong lòng vẫn là quan tâm mình. Mặc dù là mộng cảnh của hắn, hắn cũng có thể vì chính mình làm được thủ thân như ngọc, chí ít giữ vững đại lao bà vị trí. Ngay sau đó, Độc Cô Nhạn dịu dàng địa duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng vây quanh ở Lâm Phong cổ. Thôi, đã Lâm Phong ngươi đối ta như vậy thiên vị, vậy ta liền miễn cưỡng tiếp nhận ngươi trong mộng cảnh xuất hiện những nữ nhân khác đi. Lâm Phong nhìn xem Độc Cô Nhạn phản ứng, âm thầm đắc ý, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia người bên ngoài khó mà phát giác đủ cười. Một giây sau, trình tề trưng bày bàn học phòng học mộng cảnh đột nhiên biến mất. Đường Nguyệt Hoa thân hình cũng theo tràng cảnh tiêu tán, biến mất tại Độc Cô Nhạn trong tầm mắt. Thay vào đó thì là Độc Cô Nhạn cùng Lâm Phong hay làm ký túc xá tràng cảnh. Lúc sáng lúc tối mở nhạt dưới ánh đèn, một tấm cổ một cái bàn, một tấm màu trắng mềm giường. Phía trên còn đặt vào Độc Cô Nhạn thích nhất đồ chơi. Đột nhiên, Lâm Phong xích lại gần Độc Cô Nhạn, trầm âm thanh nói ra, "Nhạn Nhi, đến, để chúng ta làm ấn mở tâm chuyện đi." Chương 84. Lên đường, đối thiên mệnh nhân vật chính đoàn ngấp nghé chương 84, lên đường, đối thiên mệnh nhân vật chính đoàn ngấp nghé ban đêm, tĩnh mịch nguyệt hiên bên trong. Tơ lụa điêu chuyện sau tấm bình phong, một cái phủ kín lông tơ, có khảm các loại bảo thạch trên giường, thình lình nằm một cái gương mặt tường đỏ nữ nhân. Nữ nhân này chính là hôm nay Lâm Phong mấy người nhìn thấy Nguyệt Hiên chi chủ, Đường Nguyệt Hoa. Đôi môi của nàng khép hở, thỉnh thoảng phát ra lúc nhanh lúc chậm hô hô âm thanh. Mặc trên người một kiện tuyết trắng áo ngủ, nổi bật lên nàng trần trụi bên ngoài da thịt trắng non hoàn mỹ. Đột nhiên, Đường Nguyệt Hoa bỗng nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi đến cực liệt, liền giống bị lửa thiêu đốt. Trong lòng bối rối không thôi, nàng không tự chủ âm thầm thì thầm, ta làm sao lại làm loại kiêm mộng? Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Nhưng lúc này Lâm Phong còn toàn vẹn không biết, tại cùng một cái ban đêm, Đường Nguyệt Hoa trong mộng cảnh cũng xuất hiện thân ảnh của hắn. Cùng lúc đó, anh em nhà họ Thạch hai người ký túc xá. Thạch Ma đang chìm ngâm ở Mỹ Luân Mỹ Hoán trong mộng cảnh. Hắn mơ tới mình phảng phất đưa thân vào một cái cự đại vô cùng mỹ thực vương quốc. Bốn phía vách tường đều là dùng sô cô la xây thành, mặt đất thì là từ sáng lấp lánh thạch lát thành. Trước mặt bàn ăn bên trên bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon. Có nướng đến kim hoàng xốp giòn gà quay, trên da hiện ra mê người quang trạch. Còn có tinh xảo bánh kem, phía trên điểm xuyết lấy tươi mới hoa quả. Hắn ăn như gió cuốn, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là đồ ăn cặn bã. Khoe miệng còn thỉnh thoảng chảy ra óng ánh nước bọt, miệng bên trong mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm, ăn quá ngon, ăn quá ngon. Ngày thứ hai, nắng sớm hơi lộ ra, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Lâm Phong từ ký túc xá tỉnh lại, chỉ cảm thấy thân thể sền sệt, nhanh đi tắm rửa một cái. Cảm giác thân thể lại nhẹ hai lượng. Rửa mặt hoàn tất, Lâm Phong thay đổi chỉnh tề quần áo, sảng khoái tinh thần địa bước về phía phòng học. Sáng sớm trong sân trường, các học sinh lui tới, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Nhưng hắn tâm tư lại hoàn toàn không tại cái này náo nhiệt trong không khí. Vừa bước vào cửa phòng học, ánh mắt của hắn tựa như bị nam châm hấp dẫn, một chút liền nhìn thấy Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn đang ngồi ở trên chỗ ngồi, trong tay đảo sách vở. Nhưng khi ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng cùng Lâm Phong giao hội trong nháy mắt, gương mặt cấp tốc nổi lên một vòng đỏ ửng. Lâm Phong khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Nụ cười này mang theo một chút trêu chọc. Mà một bên Diệp Linh Linh, bản chính chuyên chú vào trong tay bài tập, lại tại hai người lấy không khí vi diệu bên trong ngẩng đầu lên. Vừa vặn đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Trong mắt của nàng tràn ngập nghi hoặc, ánh mắt tại Lâm Phong cùng Độc Cô Nhạn ở giữa vừa đi vừa về dò xét, trong lòng âm thầm buồn bực. Bọn hắn đây là thế nào? Làm sao hôm nay cảm giác là lạ, thật giống như cất giấu bí mật gì giống như. Đáng tiếc tính cách điềm đạm nho nhã nàng, không có chủ động mở miệng hỏi thăm. Chung vào học vang, Lâm Phong chậm rãi ngồi vào chỗ ngồi của mình, thân thể có chút ngửa ra sau, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi. Trên đài lão sư đã bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng bài, nhưng thanh âm của hắn tại Lâm Phong bên tai nhưng dần dần mơ hồ, thành như có như không bối cảnh âm. Lâm Phong suy nghĩ sớm đã bay xa, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến hôm qua Đường Nguyệt Hoa nhìn thấy hắn lúc kia dị dạng cảm giác thân thiết. Đã Đường Nguyệt Hoa đối ta có đặc thù cảm giác, kia cái khác nhân vật chính đoàn thành viên đâu, có phải hay không cũng biết lại càng dễ cùng ta thân cận. Lâm Phong âm thầm nghĩ ngợi, nhịn không được sờ lên cái cằm. Nhưng nếu là muốn làm rõ ràng điểm ấy, liền không thể chỉ dựa vào suy nghĩ viển vông, nhất định phải tự mình xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cùng bọn hắn thật sự địa tiếp xúc mới được. Đáng tiếc hiện tại sử lai khắp thất quái còn quá nhỏ, có người thậm chí cũng không biết ở cái góc nào đâu. Muốn tìm được bọn hắn, sợ là không dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút đắng buồn bực, khe khẽ thở dài. Bây giờ có thể tiếp xúc đến, cũng chính là đại sư cùng Phất Lan Đức. Hắn ở trong lòng yên lặng đem đại sư cùng Sử Lai Khắc học viện liệt vào kế hoạch tiến về mục tiêu. Về phần gặp được nguy hiểm, hắn hiện tại chỉ cần không gặp phải phong hào đấu la trở lên địch nhân, cũng chờ ứng đối. Có hồn hạch cấp 89 hồn lực chi uy, còn có dị hỏa cường đại lực công kích, lại thêm vạn năm bên ngoài phục hồn cốt hỏa dược năng lực phi hành. Không nói có đánh hay không qua được, đao tẩu hẳn là không có vấn đề. Nếu là phong hào đấu la, hiện tại Tiêu Viêm nhân khí như vậy lửa, chỉ cần huyễn hóa ra Tiêu Viêm bộ dáng, hẳn không có người dám động thủ đi. Đợi chút nữa liền đi xin phép nghỉ, nhanh chóng xuất phát, nói không chừng có thể có phát hiện mới. Lâm Phong trong lòng quyết định. Tiếng chuông tan học một vang, nguyên bản an tĩnh phòng học trong nháy mắt náo nhiệt lên. Lâm Phong còn chưa kịp đứng dậy, Độc Cô Nhạn liền giống một trận gió giống như vọt tới trước mặt hắn. "Lâm Phong, đi a, đi ăn cơm." Độc Cô Nhạn phảng phất rốt cục vượt qua được, đang muốn tìm địa phương buông lòng một chút. "Không được, Nhạn Nhi, đợi chút nữa ta cùng lão sư xin phép nghỉ, có việc đi ra ngoài một chuyến." Lâm Phong nói khéo từ chối nói. "Xin nghỉ? Ngươi muốn xin phép nghỉ đi chỗ nào? Ta cũng muốn đi cùng." Độc Cô Nhạn kích động hai tay đập vào Lâm Phong trên mặt bàn, thanh âm mang theo lấy chút run rẩy. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt, sợ hắn sẽ từ chối. Lâm Phong nhìn xem nàng bộ kia vội vàng bộ dáng, hơi chút suy nghĩ. Có nàng buổi tiếp, trên đường cũng có thể nhiều chút chiếu ứng. Mà lại nàng võ hồn nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng, bình thường gặp được nguy hiểm liền dùng võ hồn dung hợp giải quyết. Có thể không bại lộ Tiêu Viêm quan hệ với hắn liền không bại lộ. Còn nữa, Độc Cô Nhạn đã sớm nói trường học nhàm chán, lần này liền mang nàng đi thôi. Thế là, Lâm Phong gật đầu cười, đáp, được, liền thế cùng một chỗ. Chỉ là có thể chiếm được nghe lời, đừng cho ta gây phiền toái. Chương 85. Ngẫu nhiên gặp thái nặng, Thiên Mệnh chi tử cùng Hạo Thiên Tông người tuyển ai? Chương 85, ngẫu nhiên gặp thái nặng, Thiên Mệnh chi tử cùng Hạo Thiên Tông người tuyển ai? Được rồi, yên tâm đi, ta cam đoan quy củ, tuyệt đối không gây tai họa. Độc Cô Nhạn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục không ngừng địa đáp ứng nói. Lâm lão đại, hai người các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Vui vẻ như vậy. Anh em nhà họ Thạch cùng Diệp Linh Linh ba người đi hướng bên này, Thạch Mặc tùy tiện nói. Linh Linh, Lâm Phong hắn nói muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi nhi. Độc Cô Nhạn một thanh kéo qua Diệp Linh Linh tay, trên mặt tràn đầy ánh mắt đắc ý nói. Cái gì? Lâm lão đại, chuyện tốt như vậy sao có thể ít ta cùng Thạch Ma đâu? Thạch Mặc nghe xong, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tràn đầy mong đợi nói. Ngươi yên tâm, đi ra ngoài trên đường, chúng ta khẳng định đi theo làm tùy tùng, bưng trà đổ nước, tuyệt không hai lời. Có phải hay không a, Thạch Ma lão đệ? Mà một bên Thạch Ma chính bùi đầu gặm đô nất, nghe nói như thế, mơ hồ không rõ địa đáp, vân vân. Thạch Mặc gặp hắn bộ dáng này, tức giận đến bành một quyền nện ở đầu hắn bên trên, chỉ có biết ăn. Tranh thủ thời gian cho ta có chút tiền đồ. Ai u? Ta biết ta, Lâm lão đại. Ta cùng anh ta khẳng định không cho ngài thêm phiền phức. Thạch Ma đau đến thẳng niết miệng, vị khuất địa lẩm bẩm. Ha 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 ha. Độc Cô Nhạn bị một màn này chọc cho cười ra tiếng. Đúng vậy à, Lâm Phong, ngươi cùng Nhạn Nhi tỷ tỷ đều đi, mang ta lên nhóm đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, Lâm Phong nhìn xem bọn hắn, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn cũng không phải là không muốn mang mọi người cùng nhau, chỉ là đám người hồn lực cao thấp không đều. Vạn nhất tao ngộ nguy hiểm, thực sự khó mà chu toàn. Bất quá, Diệp Linh Linh làm trị liệu hệ hồn sư, năng lực đặc thù, thời khắc mấu chốt còn có thể phát huy tác dụng, mà lại nàng cùng mình cùng Độc Cô Nhạn còn có thể thi triển tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Lâm Phong đứng tại chỗ, hơi suy tư về sau nói ra, liền thế Linh Nhi ngươi theo ta cùng Nhạn Nhi cùng đi chứ? Thạch đại ca, Thạch Ma, các ngươi vẫn là trước lưu tại học viện đi. A, Lâm lão đại, vì cái gì không cho chúng ta đi theo a? Thạch Mặc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nguyên bản tràn ngập mong đợi thần sắc trong nháy mắt trở nên thất lạc, ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Vì cái gì? Còn không phải bởi vì các ngươi hồn lực vẫn là quá thấp. Lâm Phong cũng sợ các ngươi gặp phải nguy hiểm không không phải. Độc Cô Nhạn đội vàng giải thích nói. Thạch Mặc, Nhạn Nhi nói đến có lý. Lâm Phong đi lên trước, vỗ vỗ Thạch Mặc bả vai, thầm thì nói. Diệp Linh Linh có trị liệu năng lực, còn có thể cùng chúng ta tiến hành võ hồn dung hợp, ta trước hết mang nàng đi. Chờ thực lực các ngươi đầy đủ, lần sau nhất định mang các ngươi. Ai, vậy được rồi. Thạch Mặc bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt mà túi thấp đầu. Trong lòng của hắn hiểu rõ, Lâm Phong là vì mọi người muốn. Mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lập tức, Thạch Mặc quay người đoạt lấy Thạch Ma trong tay donut, ném vào mình miệng bên trong, tức giận nói, còn ăn. Đi, huấn luyện đi. Không thể cho lão đại cản trở, biết không? Ta đương nhiên biết, ta donut. Thạch Ma nhìn xem bị cướp đi đồ ăn, một mặt ủy khuất. Sau đó, Thạch Mặc liền kéo lấy Thạch Ma, hướng về phòng học bên ngoài sân huấn luyện rời đi trước. Độc Cô Nhạn nhìn xem huynh đệ hai người rời đi lộ ra mấy phần cúp bỏ, nhưng rất nhanh hưng phấn lên. Đi thôi, đi tìm Tần lão sư xin phép nghỉ đi. Độc Cô Nhạn trước tiên mở miệng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Văn phòng. Tần Minh chính chui tại chồng chất như núi văn kiện bên trong, loay hoay sức đầu mẹ chán. Nghe được có người tiến đến, hắn chậm rãi ngẩng đầu, để cây viết trong tay xuống, nhíu mày nhìn về phía đám người. Trông thấy là Lâm Phong mấy người, hắn mang theo vài phần treo chọc ngựa khí hỏi, mấy người các ngươi tiểu gia hỏa, lại tiến đến cùng một chỗ, lần này lại có chuyện gì? Tần lão sư, chúng ta mấy cái muốn hướng ngài xin phép nghỉ, đi ra ngoài một chuyến. Lâm Phong thấy thế, không chút hoang mang đi lên trước, lễ phép nói. Cái gì? Ba người các ngươi muốn đồng thời xin phép nghỉ ra ngoài? Tần Minh kinh ngạc đứng dậy, trên mặt viết đầy lo lắng. Bây giờ, Lâm Phong ba người thế nhưng là chiến đội hạch tâm thành viên. Bọn hắn đi lần này, chiến đội chiến thuật huấn luyện nhưng làm sao bây giờ? Đúng vậy a, Tần lão sư. chúng ta cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, làm tốt tiếp xuống tranh tài làm một chút chuẩn bị đi. Lá Linh Linh đi lên trước, một mặt cung kính nói:
"Tốt ta, vậy đi sớm về sớm. Sau khi ra ngoài, nhất định phải chú ý an toàn. Mọi thứ chú ý cẩn thận, sớm đi trở về, đừng để lao sư lo lắng."
Tân Minh một phen suy tư về sau, bất đắc dĩ đáp ứng mấy người thỉnh cầu. Dù sao cũng là Thiên Đấu Học Viện thiên tài, quản không thể quá nghiêm khắc không phải. Vạn nhất ngày nào cùng cái kia Tuyết Thanh Hà, không nói hai lời liền thoát khỏi đội. Đây chính là cái đại phiền toái. "Tạ ơn Tần lão sư." Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh hai người nghe vậy, vui vẻ nói. Thiên Đấu Học Viện phía ngoài cửa trường, gió nhẹ nhẹ phẩy, hoa cỏ mùi thơm ngát xông vào mũi, mang đến một cỗ tự do khí tức, khiến cho người tâm thần thanh thản. Ba người dọc theo đại lộ tiến lên, trên đường đi hoan thanh tiếu ngữ không ngừng. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa truyền đến tiếng cái vã kịch liệt, phá vỡ nguyên bản yên tĩnh cùng hài hòa. Lâm Phong bọn người lập tức cảnh giác lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia cảnh giác. Mấy người tăng tốc bước chân, cấp tốc hướng phía thanh âm nơi phát ra chạy tới. Đợi bọn hắn đuổi tới địa phương, một gian tên là Hải Sâm tiệm tạp hóa cửa hàng. Chỉ gặp trong cửa hàng, Ngự Cuồng đang cùng một cái vóc người đại hán khôi ngô mặt đối mặt địa giằng co, bên cạnh lão bản mang trên mặt đối với hai người bất mãn. Đại hán kia thân hình cao đại tráng to lớn, bắp thịt cả người căng cứng, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Người đàn ông vạm vỡ giờ phút này trên mặt viết đầy phẫn nộ, kia trợn mắt tròn xoe bộ dáng, để cho người ta không rét mà run. Lâm Phong thấy thế, vội vàng tiến lên, đối Ngự Cuồng hỏi: "Ngự Cuồng, đã xảy ra chuyện gì?"
"Ừm,
Lâm thiếu, ngài cùng hai vị tiểu thư cũng ra dạo phố a?" Ngự Cuồng nhìn thấy Lâm Phong, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. "Hôm nay ta tại dạo phố thời điểm, nhìn thấy cái này kinh dao, vốn định mua xuống, ai ngờ cái này thái nặc nhìn thấy về sau không phải theo ta đoạn." Ngự Cuồng sắc mặt khó coi hướng về Lâm Phong lên án nói. Ngay sau đó, thái nặc của mồm địa cũng hướng về phía Lâm Phong la hét đáp lại nói: "Ai cùng ngươi đoạn, rõ ràng là ngươi tiểu tử này nhất định phải cướp ta nhìn chúng kinh dao. Hôm nay việc này, nhất định phải có cái ý kiến." Cùng lúc đó, thái nặc theo Ngự Cuồng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong thời điểm, chợt cảm thấy đến Lâm Phong trên người có một loại khác khí chất và sự hòa hợp lực, trong lòng trong lúc lơ đãng lại hiện lên một tia hảo cảm. Mà Lâm Phong nghe được thái nặc cái tên này, trong lòng đống nhiên khẽ động, âm thầm suy nghĩ: "Lực chi nhất tộc thái nặc, cái này không phải liền là ngày sau biết Quy Thuận nhân vật chính đoàn người sao?" Lâm Phong bất động thanh sắc đem ánh mắt tại thái nặc trên thân trên dưới dò xét, đồng thời lặng lẽ tra xét thái nặc bảng. Hệ thống, dòng dò xét: Tính danh, thái nặc tuổi tác, 32 tuổi, tiên thiên hồn lực, cấp 6 võ hồn, đại lực tinh tinh hồn lực, cấp 48, dòng, mã phù, trắng, có chút thiên phú, lục, nhìn thấy thiên mệnh, lục, nhìn thấy thiên mệnh, lục, ngươi có thể nhìn thấy thiên mệnh chi tử, cũng thu hoạch được một chút chỗ tốt. Lực chi nhất tộc là bởi vì Hạo Tiên Tông nguyên nhân, mới cùng Đường Tam tiến tới cùng nhau. Bây giờ thiên mệnh chi tử thay người, không biết bọn hắn đụng phải ta biết có gì biến hóa. Nghĩ được như vậy, khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nhưng mà, tại thái nặc ánh mắt lần nữa nhìn về phía Ngự Cuồng thời điểm, cái này kình giao ta nhất định phải được, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nó đối ta có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, hôm nay nếu ai dám ngăn cản ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên kiên định mà cứng ngạnh, tiếp tục chém đinh chặt sắt nói. Mặc dù trong lòng hiện lên hảo cảm, nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền bị hắn không hề để tâm. So sánh dưới, vẫn là khối này kình giao quan trọng hơn. Không ai chú ý tới, Lâm Phong yên lặng thu hồi mỉm cười. Rõ ràng là ta phát hiện trước dựa theo quy củ, cái này kình giao liền nên bởi ta. Dựa vào cái gì muốn để cho ngươi? Ngươi hôm nay nếu là muốn cầm đi, cũng phải hỏi một chút ta võ hồn có đồng ý hay không. Võ hồn phụ thể, Tốn Phong Ưng. Ngự Cuồng nghe vậy cũng không cam chịu yếu thế, hướng về phía trước bước một bước, lớn tiếng phản bác. Một đôi màu xanh cánh trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn, uy phong lẫm liệt. Chương 86. Lên đường xuất phát, ngoài ý muốn người. Chương 86. Lên đường xuất phát, ngoài ý muốn người, sợ ngươi à? Võ hồn phụ thể, đại lực tinh tinh. Thái Nặc cũng không sợ hãi chút nào, quanh thân dâng lên khí thế cường đại, cơ bắp càng thêm bành trướng. Trong lúc nhất thời, hai người không ai nhường ai, bầu không khí càng thêm khẩn trương. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, hết sức căng thẳng. Đủ rồi, lão bản rốt cục nhịn không được phẫn nộ, phất tay hô: "Tiệm của ta không chào đón các ngươi, đều đi ra ngoài cho ta." "Ngươi nói cái gì? Ta thế nhưng là lực trí nhất tộc thiếu chủ." "Lê Tượng, rõ ràng là ta trước nhìn thấy, đi đều chớ ồn ào." Lâm Phong nghe được có chút phiền, nhịn không được lạnh giọng nói: "Đã người ta lão bản không chào đón ngươi, các ngươi liền ra ngoài đi, cái này kình giao ta mua." Nói, hắn không chút do dự từ trong hồn đạo khí móc ra túi tiền, ném tới trên quầy. Lão bản cầm lấy túi tiền ôm sách, lúc này mới hài lòng chất lên khuôn mặt tươi cười: "Công tử sảng khoái, ta cho ngài bọc lại." Hắn tay chân nhanh chóng đóng gói. Làm lão bản hơn 20 năm, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Giống trước mặt vị công tử này, khí chất xuất chúng, ra tay hào phóng, không có chút nào đem hắn người lão bản này để ở trong mắt. Xem xét chính là đại nhân vật. Thật nếu để cho hắn tiệm này không tiếp tục mở được, kia là chuyện một câu nói. Kia hắn tử vai u thịt bắp kêu rất vang dội, kỳ thực căn bản không dám ở Thiên Đấu Thành độc thủ. Thái Nặc thấy thế, lòng tràn đầy không tình nguyện, trên mặt thần sắc mười phần xoắn xuýt. Nhưng ở đám người nhìn chăm chú, nhất là sau lưng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ánh mắt, nhường hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Hắn hung hăng trừng Ngự Cuồng một chút, cắn răng nói ra: "Bút chướng này chúng ta không xong." Sau đó, quay người nhanh chân rời đi. "Vâng, Ngự Cuồng, ngươi kình dao." Lâm Phong mỉm cười đem tới tay kình dao đưa tới. "Ai, Lâm thiếu, cái này kình dao vốn chính là ta nhìn chúng muốn cho ngươi mua. trước đó liền nghe nói thứ này đối hồn sư có rất tốt bổ dưỡng hiệu quả, có thể cường thân kiện thể, tăng cường cơ bắp, xương cốt cùng kinh mạch cường độ, gia tăng hắn năng lực chịu đựng. Hôm nay thật vất vả nhìn thấy, lúc này mới xảy ra sự tình vừa rồi. Thế là Ngự Cùng lần nữa đem kình dao đưa còn tới Lâm Phong trong tay. Lâm Phong nghe vậy, không có ở trì hoãn, thu nhập hồn đạo khí. Thứ này vừa vặn hai khối, Ngự Cùng không muốn, về sau có thể cho Nhạn Nhi cùng Linh Nhi. Lâm thiếu đợi lát nữa còn muốn đi chỗ nào? Có cần hay không ta đi theo? Ngự Cùng lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi. Ba người chúng ta dự định đi ra ngoài lịch luyện một hồi. Sau lưng Độc Cô Nhạn một mặt hưng phấn dẫn đầu nói, hiển nhiên là rời đi học viện cảm giác nhường nàng cao hứng phi thường. Ngự Cùng biết được bọn hắn muốn đi xa, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Lịch luyện tốt, ta gần nhất cũng đang có ý này. Lâm thiếu, còn xin ta đi theo các ngươi, trên đường đi cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Ta mặc dù năng lực có hạn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kéo mọi người chân sau, thời khắc mấu chốt, ta nhất định sẽ không mập mờ. Hắn vội vàng tiến lên nói. Hắn sớm theo đuổi Lâm Phong, nhưng cũng tiếc thiếu chủ một mực tại đi học, hắn không tiện quấy rầy, lần này chính là cái biểu hiện mình tuyệt hảo cơ hội. Nghe vậy, Lâm Phong trên dưới đánh giá hắn một phen. Ngự cùng hắn có thể phi hành, tại gặp được nguy hiểm hoặc là tình huống đặc biệt lúc, có lẽ có thể có tác dụng lớn. Ngay sau đó, Lâm Phong liền gật đầu đồng ý, được, liền thế cùng một chỗ đi. Thêm một người cũng có thể nhiều một phần lực lượng. Tạ Lâm thiếu. Ngự Cuồng nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra mừng rỡ như điên nụ cười. Sau đó, mấy người lần nữa tiếp tục bước lên hành trình. Đột nhiên, Độc Cô Nhạn bước nhanh đi đến Lâm Phong phía trước, quay người một mặt tò mò hướng về phía Lâm Phong hỏi, "Lâm Phong, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào à?" Nghe vậy, Lâm Phong ngón tay chỉ một cái phương hướng, nói ra, "Đi tìm Ngọc Tiểu Cương, cũng chính là đại sư." "Tiểu Cương?" Lúc này, trong đám người một cái vóc người nóng bỏng, ánh mắt lăng lệ nữ tử đột nhiên sử xuất, chính là Liễu Nhị Long. Nàng vô ý thức tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, lại bao hàm lấy phức tạp tình cảm, có kinh ngạc, có kích động, càng có thật sâu tưởng niệm. Trong nháy mắt đó, trong ánh mắt của nàng lần nữa hiện lên cùng Tiểu Cương đã từng chung đụng với Nguyệt. "Ồ, Lâm Phong, ngươi nói sẽ không phải chính là cái kia danh xưng đối võ hồn nghiên cứu sâu nhất đại sư a?" Độc Cô Nhạn một mặt kinh thường nói. Dưới cái nhìn của nàng, vị đại sư này danh tiếng có lẽ có ít nói quá sự thật. "Ừm, Nhạn Nhi ngươi cũng biết hắn?" Lâm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Độc Cô Nhạn, không nghĩ tới nàng cũng từng nghe nói đại sư danh hiệu. Đúng lúc này, trong đám người Liễu Nhị Long mấy bước tiến lên, đội vàng ngăn lại Lâm Phong một bọn người. "Các ngươi biết Tiểu Cương ở đâu? Cầu các ngươi mang ta cùng đi tìm hắn. Hắn với ta mà nói, là phi thường người trọng yếu, ta đã tìm hắn rất lâu." "Liễu Nhị Long?" Lâm Phong cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nàng, trong lòng cảm thấy mười phần kinh ngạc. "Các ngươi là?" "Lần trước lạc nhập Sâm Lâm Độc Cô tiền bối bên người đám thiếu niên kia." Liễu Nhị Long khi nhìn rõ mấy người khuôn mặt về sau, đột nhiên sửng sốt nói, "Ngươi có thể mang ta đi tìm các ngươi trong miệng người đại sư kia sao?" Liễu Nhị Long lần nữa khẩn thiết nói, trong mắt tràn đầy khát vọng. Lâm Phong nhìn xem Liễu Nhị Long kia tràn ngập khát vọng ánh mắt, do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, "Tốt à. Lại là cái nhân vật chính và người. Tới thì tới đi." Một bên Độc Cô Nhạn nhỏ giọng tại Lâm Phong bên tai nói thầm, "Lâm Phong, ngươi biết nàng a?" "Có lẽ vậy." "Vậy ngươi mang nàng làm gì? Ngươi sẽ không phải lại nghĩ gì thế, đằng sau ngươi sẽ biết." Hai người một phen xì xào bàn tán về sau, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng mặc kệ trong lòng nghi vấn, tạm thời tiếp nạp cái này thành viên mới. Dù sao, Lâm Phong muốn mang, nhất định có đạo lý của hắn. Thế là, một đoàn người thân ảnh tại ánh nắng chiều bên trong dần dần kéo dài, hướng phía Lâm Phong chỉ phương hướng bước nhanh. Trên xe ngựa, bánh xe chậm rãi nhấp nô, cùng mặt đất ma sát, phát ra có tiết tấu kẹt kẹt âm thanh. Lâm Phong ngồi tại xe ngựa một góc, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phong cảnh. "Hệ thống, xem xét Liễu Nhị Long dòng." Lâm Phong dưới đáy lòng mặc niệm nói. Giây lát ở giữa, từng hàng tin tức tại trước mắt hắn hiện hiện. Tính danh: Liễu Nhị Long, tuổi tác: 39 tuổi, tiên tiên hồn lực, cấp 8 võ hồn, Hỏa Long hồn lực, cấp 70 mức dòng, nhân thể: trắng, cấm kỵ chi luyến, lục, thiên phú xuất chúng, tử, thiên mệnh sư mẫu, tử, hai tử một lục. Tiên tiên cấp 8 hồn lực, Liễu Nhị Long quả nhiên là thiết tam giác thiên phú tốt nhất. Thiên mệnh sư mẫu, tử ngươi là thiên mệnh chi tử sư mẫu, tương lai một mảnh quang minh. Cái này cùng Đường Nguyễn Hoa đồng dạng. Lâm Phong đã thành thói quen, hắn suy đoán Ngọc Tiểu Cương khẳng định có cái thiên mệnh chi sư dòng, thiên mệnh nghĩa phụ cũng có khả năng. Cấm kỵ chi luyến, lục ngươi sẽ yêu mình biểu hình, nhưng cũng may có cái tốt kết cục. Cấm kỵ chi luyến cái từ này đầu không thể nghi ngờ là Liễu Nhị Long vận mệnh dòng. Xem ra Liễu Nhị Long cùng Ngọc Tiểu Cương ở giữa cảm tình cút mắt xa so với trong tưởng tượng phức tạp. Hắn nhìn về phía Liễu Nhị Long. Đúng vào lúc này, Liễu Nhị Long trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, ánh mắt của nàng xuyên qua toa xe, cùng Lâm Phong giao hội. Trong nháy mắt đó, Liễu Nhị Long trong mắt tràn đầy lòng cảm kích, nàng cảm kích Lâm Phong nguyện ý mang nàng cùng nhau tìm kiếm Ngọc Tiểu Cương. Lâm Phong nhìn xem nàng, một bộ màu tím quần áo bó, chỉ cảm thấy nàng giữa lông mày có một loại khác bất bị. Dù sao, mọi người đều thường nói nàng chỉ là muội muội của ta, muội muội nói màu tím rất có bất bị. Lúc này Liễu Nhị Long đúng là như thế, đã có thành thục nữ tính vũ mị, lại dẫn mấy phần trải qua tang thương cứng cỏi, để cho người ta nhìn xem rất là thuận mắt. Chương 87. Liễu Nhị Long khóc, cặn bã Nam Ngọc Tiểu Cương. Chương 87. Liễu Nhị Long khóc, cặn bã Nam Ngọc Tiểu Cương. Lâm Phong, cái này Liễu Nhị Long đến cùng là ai a? Độc Cô Nhạn kìm nén không được trong lòng tò mò, một mặt đội vàng hỏi. Nàng nói muốn đi tìm Ngọc Tiểu Cương, chẳng lẽ nàng nhận biết người đại sư kia? "Tiểu muội muội, nhớ ngày đó, ta cùng Ngọc Tiểu Cương, Phất Lan Đức cùng xưng là Hoàng Kim Thiết Tam Giác." Liễu Nhị Long nhẹ nhàng cười cười, thanh âm thanh thủy nói. "Cái gì? Hoàng Kim Thiết Tam Giác?" Độc Cô Nhạn kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Nàng đã sớm nghe nói Hoàng Kim Thiết Tam Giác đại danh, tại hồn sư giới, bọn hắn thế nhưng là truyền kỳ giống như tồn tại. Không nghĩ tới giờ phút này có thể cùng trong đó một vị đồng hành. Chính là cái kia giống như chúng ta có thể thi triển tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Thiết Tam Giác. Diệp Linh Linh cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô. Liễu Nhị Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, các ngươi cũng có thể tam vị nhất thể võ hồn dung hợp. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, trong tươi cười mang theo tự tin cùng kiêm tốn, xác nhận sự thật này. Đây cũng quá đúng dịp. Liễu Nhị Long cảm khái nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lần này đang đi đường gặp được đồng dạng có được tam vị nhất thể vũ hồn dung hợp kỹ người trẻ tuổi. Vận mệnh sợi tơ tựa hồ tại thời khắc này lặng yên xen lẫn. Độc Cô Nhạn nghe xong, lập tức tới hào hứng, nàng hưng phấn đến ma quyền sát trưởng, kích động, trên mặt tràn đầy không kịp chờ đợi thần sắc. Rất muốn cùng Hoàng Kim Thiết Tam Giác so một lần, nhìn xem chúng ta tam vị nhất thể dung hợp kỹ ai lợi hại hơn. Diệp Linh Linh liền vội vàng kéo nàng, một mặt bất đắc dĩ, nhẹ giọng khuyên nhủ, Nhạn Nhi, cấp bậc của chúng ta cùng Liêu Tiền Bối bọn hắn chênh lệch nhiều lắm, hiện tại so khẳng định không được. Chúng ta còn cần nhiều lịch luyện cùng trưởng thành, mới có thể cùng các tiền bối phân cao thấp. Độc Cô Nhạn nhếch miệng, trên mặt hiện lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh vừa tìm được mới bắt quái điểm. Liêu Tiền Bối, ngươi có phải hay không thích Ngọc Tiểu Cương a? Nàng nhanh chóng nhẹ tiến đến Liêu Nhị Long bên người, một mặt bát quái mà hỏi thăm. Liêu Nhị Long mặt trong nháy mắt đỏ lên, đỏ ửng cấp tốc lan tràn đến bên hai. Nàng cúi đầu xuống, hai tay không tự giác địa níu lấy góc áo, một bộ thẹn thùng bộ dáng. Độc Cô Nhạn thấy thế, trong lòng có đáp án, nhưng nàng vẫn không hiểu, vậy các ngươi vì cái gì không cùng một chỗ đâu? Đã lẫn nhau thích, nên dung cảm địa cùng một chỗ a. Liêu Nhị Long do dự một chút, trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Nàng há to miệng, lại cuối cùng không có trả lời. Hồi tưởng lại kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ như là một thanh lưới dao, nói nói lấy lòng của nàng. Ta giống như biết nguyên nhân. Lâm Phong nhìn xem một màn này, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi mở miệng nói ra. A, ngươi biết? Độc Cô Nhạn nhãn tỉnh sáng lên, tò mò nhìn về phía Lâm Phong. Liễu Nhị Long cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Trong trí nhớ, cũng không có mấy người hiểu rõ nàng đoạn chuyện xưa này. Lâm Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, bởi vì Ngọc Tiểu Cương là Liễu Nhị Long biểu ca, bọn hắn là cùng một cái gia gia. Cái gì? Độc Cô Nhạn kinh ngạc đến kém chút nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lại là dạng này. Mặc dù ta cũng không phải như vậy phản đối cùng có quan hệ máu mủ người yêu đương, nhưng là cùng một cái gia gia, quan hệ này cũng quá tới gần a. Liễu Nhị Long sắc mặt trong nháy mắt trở nên xấu hổ lại thất lạc, nàng cúi đầu xuống, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Quả nhiên, người khác đều không tiếp thụ được tình cảm của chúng ta sao? Độc Cô Nhạn phát giác được Liễu Nhị Long cảm xúc biến hóa, gấp vội bằng nói, Liễu Tiền Bối, ta không có ý tứ gì khác cả, ta cảm thấy các ngươi rất tốt, cố lên. Cảm ơn ngươi, Hải Tử. Liễu Nhị Long nhìn về phía Độc Cô Nhạn, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ nói, ta lại cảm thấy không có gì. Lâm Phong đột nhiên mở miệng, ngữ khí kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ chính nghĩa quan mang. Dù sao các ngươi trước đó lại không biết mình là thân thích, sai không ở các ngươi. Cái kia vượt quá giới hạn mặc cho mình con gái tư sinh lưu lạc bên ngoài người còn cao cao ở trên, mà truy cầu tình yêu người lại bị ngàn người chỉ trỏ, nào có đạo lý như vậy. Lâm Phong nói lời này lúc, trong đầu hiện ra Ngọc La Miện thân ảnh. Chính hắn mặc dù về sau có lẽ cũng sẽ có những nữ nhân khác, nhưng tuyệt đối sẽ không giấu giếm Độc Cô Nhạn, càng sẽ không đối với mình hài tử không quan tâm. Liễu Nhị Long nghe Lâm Phong, trong lòng một trận cảm động. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe ra lệ quang. Phát sóc nước mắt bên trong đã có cảm động, lại có bị lý giải vui mừng. Nàng chỉ cảm thấy Lâm Phong đơn giản nói đến tâm khảm của mình bên trong. Qua nhiều năm như vậy, nàng gánh vác lấy quá nhiều áp lực cùng hiểu lầm, bây giờ rốt cục có người có thể lý giải nỗi thống khổ của nàng. Lâm Phong nói đúng, Liêu Tiên Bối, tình yêu là không có sai, các ngươi hẳn là dũng cảm địa truy cầu hạnh phúc của mình. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu, đối Lâm Phong nói biểu thị đồng ý. Đúng vậy à, Liêu Tiên Bối, không cần để ý ánh mắt của người khác, chỉ cần các ngươi lẫn nhau yêu nhau liền tốt. Ngay sau đó, Diệp Linh Linh cũng nhẹ giọng nói ra, xe ngựa tại trên đường phi nhanh, ngoài cửa sổ xe phong cảnh như phim đèn chiếu giống như phi tốc hiện lên. Toa xe bên trong, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Cảm ơn các ngươi. Liễu Nhị Long tràn ngập cảm kích nhìn về phía mấy người, kia run rẩy bờ môi có chút khép mở. Nghe vậy, Lâm Phong lại khe khẽ lắc đầu. Liêu Tiền Bối, mặc dù ta hoàn toàn hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng chỉ sợ người khác không phải nghĩ như vậy à? Thần sắc hắn ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra đối thế sự nhìn rõ, chậm rãi nói. Đúng à? Độc Cô Nhạn lập tức nhảy ra phụ họa, mà trên mặt của nàng mang theo vài phần bất mãn, trong giọng nói tràn đầy đối Ngọc Tiểu Cương chất vấn. Ngọc Tiểu Cương đường đường một đại nam nhân, làm sao như thế sợ hãi rụt rè, còn không có Liêu Tiền Bối dũng cảm. Thua thiệt hắn còn được gọi là đại sư đâu? Không, Tiểu Cương hắn chỉ là lo lắng ta, hắn nhất định là vì ta suy nghĩ. Hắn từ trước đến nay tâm tư cẩn thận, cân nhắc chuyện chu toàn, nhất định là có chính hắn suy tính. Liễu Nhị Long sắc mặt hơi đổi, vô ý thức níu chặt góc áo, đội vàng giải thích nói. Lâm Phong khẽ nhíu mày, sắc bén truy vấn, lo lắng cái gì? Lo lắng dư luận sao? Lúc trước ngươi chủ động giữ lại hắn thời điểm, trong mắt ngươi kiên định cùng quyết tuyệt. Hắn chẳng lẽ nhìn không ra ngươi căn bản cũng không quan tâm những cái kia ngoại giới lưu ngôn vị ngữ? Chính là được. Độc Cô Nhạn lại một lần kích động đáp lời, hai tay ôm ở trước ngực, một mặt tức giận. Hắn lại không phải người ngu, thật chẳng lẽ nhìn không ra không có hắn, ngươi biết càng thêm thống khổ sao? Lâm Phong nói tiếp, hắn luôn miệng nói vì tốt cho ngươi, nhưng lại không ở ý ngươi nhiều năm như vậy thương tâm gần chết. Hắn bất quá là mình không chịu nổi dư luận trọng áp, không muốn hỏng mình trong mắt người ngoài danh tiếng thôi. Nói cho cùng, vẫn là chính hắn nhát gan chiếm thượng phong. Không sai. Lúc này, Diệp Linh Linh đột nhiên dùng sức chút đầu, quay đầu nhìn về phía Liêu Nhị Long, ánh mắt bên trong tràn đầy bất bình. Liêu tiền bối, ngươi cũng không thể lại ngốc như vậy đi xuống, đến vì chính mình nghĩ thêm đến a. Liêu Nhị Long sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, môi của nàng run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn phản bác. Nhưng nhất hầu giống như là bị thứ gì ngại ở, trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tiểu Cương hắn chỉ là có chút chưa nóng, quan niệm của hắn tương đối truyền thống, hắn
ai
không lời thở dài. Chương 88. Liễu Nhị Long thức tỉnh, đa tạ Lâm thiếu điểm tỉnh nữ tử. Chương 88. Liễu Nhị Long thức tỉnh, đa tạ Lâm thiếu điểm tỉnh nữ tử. Ta tin tưởng chỉ cần ta đầy đủ chân thành, vẫn có thể dùng thực tình đả động hắn. Nhiều năm như vậy cảm tình, ta không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Do dự một hồi lâu, Liễu Nhị Long vẫn là thấp giọng nói. Lâm Phong nhìn xem Liễu Nhị Long, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia thở dài, vậy ngươi liền thử một chút đi. Chuyện tình cảm như người uống nước, ấm lạnh tự biết, người bên ngoài cuối cùng không cách nào hoàn toàn trải nghiệm. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh liền vội vàng tiến lên an ủi, một cái lôi kéo Liễu Nhị Long nhẹ tay vỗ nhẹ, một cái nhẹ giọng thì thầm địa nói ấm lòng. Liễu Nhị Long nhẹ nhàng khoát tay áo, thanh âm có chút khàn khàn, lộ ra mỏi mệt, ta nghĩ yên lặng một chút. Nàng chậm rãi đi đến bên cửa sổ một bên, dựa vào cửa sổ ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc nhanh chóng sẽ qua. Ven đường cây cối, đồng ruộng như ảo ảnh chợt lóe lên, nhưng tâm tư của nàng hoàn toàn không tại cái này cảnh đẹp phía trên. Trong lòng không khỏi dao động. Tiểu Cương thật là bởi vì sợ danh tiếng bị hao tổn mới không muốn tiếp nhận ta sao? Nhiều năm như vậy hiểu nhau làm bạn, chẳng lẽ trong lòng hắn, danh tiếng thật so với chúng ta cảm tình còn trọng yếu hơn? Lúc này, Lâm Phong nhìn xem thất thần Liễu Nhị Long, tiện tay đổi mới nàng dòng. Hệ thống, đổi mới Liễu Nhị Long dòng. Đinh. Dòng đổi mới thành công. Lâm Phong nhanh chóng đảo qua đổi mới sau bảng, đem nhân hề, thiên phú xuất chúng cùng thiên mệnh sư mẫu trực tiếp giữ lại. Ánh mắt nhìn về phía cuối cùng cấm kỵ chi luyến cái từ này đầu. Yêu đương não, lục ngươi nhận định chỗ thích người, đem sẽ không lại xảy ra cải biến. Cặn bã nữ, lục chân ngươi đạp 10 con thuyền, đổi nam nhân như là thay quần áo đồng dạng. Yêu đương 100 lần, lục ngươi có được 100 lần kinh nghiệm yêu đương, tinh thông tâm lý nam nhân. Cái này yêu đương não cùng cặn bã nữ làm sao hai thái cực đều xuất hiện? Được rồi, còn không bằng tuyển cái này yêu đương 100 lần, tối thiểu có thể làm cho nàng lý trí một điểm, thấy rõ Ngọc Tiểu Cương rốt cuộc là ai. Hệ thống, tuyển cái này, đem cấm kỵ chi luyến đổi thành yêu đương 100 lần. Đinh, thay đổi thành công. Trong chốc lát, một đường ánh sáng nhạt trên người Liễu Nhị Long chợt lóe lên, không người phát giác. Rất nhanh, một bên Liễu Nhị Long liền dựa vào bên cửa sổ ngủ thiếp đi. Có lẽ là bởi vì trong lòng quá mức mỏi mệt, lông mày của nàng hơi nhíu, tiến vào một cái không thể tưởng tượng một cảnh. Ở trong mơ, nàng đưa thân vào một mảnh chói lọi trong biển hoa, ánh nắng vượt qua pha tạp lá cây, tung xuống nhỏ vụn băng ảnh. Bên cạnh của nàng, đèn kéo quân giống như điệu biến đổi lấy khác biệt nam nhân. Nam nhân đầu tiên là cái trẻ tuổi tuấn lãng hồn sư, bọn hắn tại một trận hồn sư giải thi đấu bên trong gặp nhau, lẫn nhau thưởng thức, dắt tay chủ tiến. Nhưng theo thời gian chuyển rời, nam nhân dã tâm dần dần bành trướng, vì truy cầu cao hơn hồn sư cảnh giới, không tiếc vứt bỏ nàng đi xa tha hương. Trang cảnh nhất chuyển, nàng lại cùng một vị ôn tồn lễ độ quý tộc công tử biến nhau. Bọn hắn dạo bước tại hoa lệ trang viên, thưởng thụ lấy lãng mạn thời gian. Nhưng tiệc vui trong tàn, gia tộc phân tranh để bọn hắn bị ép tách rời, công tử vì gia tộc lợi ích, cưới môn đăng hộ đối nữ tử. Mộng cảnh tiếp tục lưu chuyển, nàng kinh lịch cùng chiến sĩ anh dũng đồng sinh cộng tử, cùng tài hoa hơn người nghệ thuật gia linh hồn ba chạm, nhưng mỗi một đoạn cảm tình đều lấy tiếc nuối kết thúc. Có là bởi vì hiểu lầm, có là bức bách tại vận mệnh, còn có chính là bị hiện thực bất đắc dĩ trô đánh bại. Liễu Nhị Long đang ngủ say, đẹp mắt lông mày chăm chú nhét chung một chỗ. Xe ngựa một đường phi nhanh, bánh xe cùng mặt đất ma sát, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Ngự cùng đi trước một chuyến ngự hòa thành. Được rồi. Lâm Phong đột nhiên đối lái xe ngựa ngự cùng nói một tiếng. Ngự hòa thành, nhất tới gần hỏa diễm cốc một tòa thành trì. Bây giờ hỏa diễm cốc mới là cất giấu hắn lực lượng chân chính. Trước đó Lâm Phong liền lợi dụng hệ thống năng lực đổi mới trong gia tộc người dòng, nhưng đều không có thay đổi. Còn chọn lựa một bộ phận trung thành còn có tiềm lực người tụ tập đến hỏa diễm cốc. Lần này đi, chính là thừa dịp cho bọn hắn đưa linh dược cơ hội, đem dòng thay đổi, tiến một bước kích phát tiềm lực của bọn hắn. Dù sao gia tộc người là máu của mình thân, ngoại trừ giống ngự cùng dạng này người trung nghĩa, người ngoài tóm lại là khó mà hoàn toàn tín nhiệm. Tại cái này phức tạp thế giới bên trong, chỉ có gia tộc lực lượng mới có thể để cho ta không có chút nào nỗi lo về sau. Đám người tuy có chút nghi hoặc, đối đột nhiên đi ngự hỏa thành quyết định có chút hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ là tò mò ngự hỏa thành có gì vui thôi. Ngày thứ hai, ánh nắng vẩy vào đại địa bên trên, xe ngựa sắp đến hỏa diễm gốc. Liễu Nhị Long bưng một chén nóng hôi hổi trà, tư thái đoan trang đi đến Lâm Phong trước mặt, khẽ không người, dâng lên nước trà. Đa tạ Lâm Phong ngươi hôm qua nói tình ta. Không phải, ta thật không biết còn muốn tại trong ngượng ngùng trầm luân bao lâu, thật sự là vô cùng cảm kích. Dáng dấp của nàng điềm đạm đáng yêu, mang người vợ giống như dịu dàng cùng động lòng người, nhẹ nói. Nhưng giờ phút này trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ đến, đây là nàng lần thứ nhất tự thân vì người khác pha trà. Mặc dù không biết mình tại sao lại làm loại kiêu ngạo, nhưng là nàng xác thực hiểu rõ tất cả. Ngọc Tiểu Cương không phải nàng lương phối. Đương nhiên, nàng cũng không có đem mộng cùng Lâm Phong liên tưởng đến nhau, chỉ là bởi vì Lâm Phong hôm qua để tình nàng, cho nên mới thật sâu cảm kích. Không có việc gì, thiện tay mà thôi. Lâm Phong tiếp nhận trà, khẽ bước cằm, khẽ nhấp một cái, sau đó hỏi, vậy ngươi về sau còn muốn đi gặp Ngọc Tiểu Cương sao? Ta muốn đi, ta muốn chính miệng nói cho hắn biết, không có hắn, lao nương ta cũng có thể trôi qua càng tốt hơn. Ta không thể lại tại chút tình cảm này bên trong mê thất mình, ta muốn tìm về cái kia độc lập kiên cường chính mình. Liễu Nhị Long sắc mặt trong nháy mắt trở nên tê lương, nhưng nàng rất nhanh thẳng tắp lưng, trong mắt lại lộ ra kiên định nói. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh nhìn xem nàng yếu đuối nhưng lại kiên cường bộ dáng, không khỏi hốc mắt phím hồng, trùng tình rơi lệ. Lâm Phong nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm cảm khái. Làm sao mình lại có loại khuyên kỹ hoàn lương còn thành công cảm giác? Không thể không nói, đây quả thật là rất có thể kích phát nam nhân cảm giác thành tựu. Nhìn xem Liễu Nhị Long, còn có chút trong trà trà tức giận. Nhưng Lâm Phong trong lòng rõ ràng, Liễu Nhị Long cái này một hệ liệt biểu hiện, đều không phải là nàng cố ý câu dẫn mình, mà là những động tác này đều dung hợp tiến vào nàng trong tiềm thức, trở thành nàng bản năng. Tùy ý một động tác, liền có thể làm cho nam nhân tâm động không thôi. Không hổ là có được yêu đương 100 lần dòng người, đùa bỡn tâm lý nam nhân tựa như chơi đùa giống như thuận buồm xuôi gió. Hắn không khỏi ở trong lòng cảm thán. Cái này Liễu Nhị Long, nhìn qua nhu thuận dịu dàng, ai cưới nàng đều sẽ trở thành một cái tốt thế tử. Nhưng trên thực tế tầm mắt rất cao, chỉ sợ không có mấy cái nam nhân có thể làm cho nàng động tâm. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên kịch liệt lay động, ngừng lại. Lâm thiếu, có giặc cướp, bọn hắn đem đường cho cả lại. Ngự cùng thần sắc đội vàng đi tiến toa xe, sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài truyền đến giặc cướp phách lối tiếng la. Nghe vậy, toa xe bên trong vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Lâm thiếu, Liễu Nhị Long theo bản năng nhào vào Lâm Phong trong ngực, bộ dáng sở sở động lòng người, để cho người ta nhịn không được sinh lòng chịu mến. Đại tỷ ngươi là hồn thánh a? Được rồi, nữ nhân toàn bộ đứng ở đằng sau ta xem là cái kia không có mắt dám cản xe của ta. Lâm Phong ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn quang.